Chương 416, âm dương sư ác quỷ, ướp ngon miệng. Chương 416, âm dương sư ác quỷ, ướp ngon miệng. Cô này quỷ khí cảm giác gáp bách cực mạnh, lôi cuốn lấy mãnh liệt mục nát chi khí, một cỗ màu mực gió lốc quét sạch. Mối nhà máy bốn phía kiến trúc tại quỷ khí ăn mòn dưới nhanh chóng hư thối. Trong máy mắt, toàn bộ mối nhà máy đều trở nên khắp nơi trùi lùi, chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch. Ầm ầm, bốn phía một trận lay động, chỗ miệng giếng dâng trào ra một đoàn màu mực quỷ khí. Lão bản, ta quỷ vực cũng tại mục nát. Xuyên Nhi cắn răng mở miệng, hắn điên cuồng thúc giục quỷ khí duy trì lấy quỷ vực. Nếu không phải thôn phệ quỷ môn phụ cốt, đối quỷ vực cảm ngộ làm sâu sắc, cố khí tức này vừa xuất hiện, Xuyên Nhi quỷ vực chỉ sợ cũng chịu không được. Thật mạnh, Thâm Điền ưu tử trong mắt nổ bắn ra hy vọng, gắt gao miệng giếng. Nàng cảm nhận được, sắp xuất hiện đế quốc dũng sĩ, thực lực phi thường cường hãn. Nàng gắt gao siết quả đấm, ánh mắt oán độc. Giết hắn, giết quỷ kiến sầu, còn có con kia đáng chết Long Quốc quỷ vật. Có chút ý tứ, Tô Mặc lui lại hai bước, nhìn xem đoàn kia không ngừng dâng trào màu mực quỷ khí. Không hổ là âm dương sư hóa thành oán linh, nhìn xem bức cách, chính là so với bình thường ý chó mạnh. Chờ cái gì đâu? Tỉnh lại hắn. Tô Mặc nhìn Thâm Điền ưu tử một mắt, trong giếng uy chó đoán niệm cực mạnh, còn kém một mùi lửa, liền có thể cháy hừng hực. Là Thâm Điền ưu tử trong mắt lóe ra điên cuồng, bước nhanh về phía trước, đứng tại miệng giếng. Nàng ngựa đầu nhìn xem dâng trào quỷ khí, đột nhiên đưa tay, hung hăng cắn đứt tay trái mình ngón tay cái. Phúc. Huyết thủy hỗn hợp có ngón tay cái, bị Thâm Điền ưu tử một ngụm phun tiến quỷ khí bên trong. Tỉnh dậy đi, đế quốc dũng sĩ, ngươi đã ngủ say rất lâu. Vinh dự của đế quốc đang chờ đợi ngươi giáng lâm. Ầm ầm, quỷ khí càng sâu, màu mực quỷ khí bên trong hỗn hợp một tia huyết sắc, sôi trào lên. Còn chưa đủ, Thâm Điền ưu tử cắn răng một cái, từ trong ngực rút ra một thanh đoàn đao, bịch một chút chặt đứt cánh tay trái của mình. Máu tươi phun tung tóe. Thâm Điền ưu tử đem cánh tay trái ném vào quỷ khí, nhanh chóng niệm chú văn. Rầm rầm rầm, rốt cục, sôi trào màu mực quỷ khí có phản ứng, khẽ than thở một tiếng, vang vọng mối nhà máy. Cái này một giấc, tựa hồ ngủ được quá lâu. Oeng, mặt đất chấn động. Đạo đạo màu mực phù văn tại Tô Mặc dưới lòng bàn chân hiện hiện. Ngay sau đó, đoàn kia quỷ khí bắt đầu biến hóa. Đầu tiên là co lại thành một đoàn, ngay sau đó hóa thành một đạo bóng rắn, lại ầm vang tản ra. Một thân ảnh lơ lửng tại miệng giếng phía trên. Tô Mặc ngẩng đầu nhìn lại. Đầu này uy quỷ 30 tuổi ra mặt, giữ lại mái tóc dài màu đỏ ngỏm, người mặc màu mực trường bào. Da phong gợi lên, mái tóc dài màu đỏ ngỏm tung bay, tản ra mục nát chi khí. Mắt phải của hắn là một đạo màu mực tụ đồng, hàn quang phun phun. Mắt trái cắm một viên khỏa vẽ đầy bùa văn gỗ đào đình, vết máu phun mặt mũi tràn đầy gò má. Một thanh vết dỉ loang lổ trường đao treo tại bên hông, nồng đậm tanh nồng vị, để cho người ta xoang mũi có chút ngứa. Rất rõ ràng, giá hỏa này ướt ngon miệng. Hắn chuyển động đầu, thu đồng nhìn về phía Thâm Điền ưu tử. Là ngươi tỉnh lại ta. Thâm Điền ưu tử vội vàng quỳ gối, trầm mặc không nói. Long có người. Dạ mạ mổ tổ Takashi lại ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Mặc, trong mắt nở rộ hồng quang. Mục nát chi khí càng tăng lên. Cấp 11. Tô Mặc cảm thụ được dạ mạ mổ tổ Takashi khí tức trên thân, trong lòng trong bụng nở hoa. Quả nhiên là tốt quỷ. Cái đồ chơi này đáng tiền á. Dạ mạ mổ tổ Takashi giơ bàn tay lên, nhắm ngay Tô Mặc, yêu nhã cười một tiếng. Tô Mặc cảm giác được, trái tim của mình tựa hồ bị vô hình tay nắm ở ngay sau đó. Vùng đan điền khí huyết thái dương nổi giận, tựa hồ nhận lấy khiêu khích. Nở rộ huyết quang, khí huyết lao nhanh. Cái kia đạo vô hình tay, trong nháy mắt bị tức huyết chủ giết, trực tiếp tán loạn. Chết. Dạ mạ mổ tổ Takashi bàn tay hung hăng nắm chặt. Sau đó, cái gì cũng không có phát sinh. Hắn tưởng tượng bên trong, trước mắt tên này lòng có người, trái tim vỡ vụn chẳng cảnh, cũng chưa từng xuất hiện. Ừm. Dạ mạ mổ tổ Takashi sắc mặt biến hóa. Vì cái gì? Công kích của mình thủ đoạn, đối tên này lòng có người, không có hiệu quả. Nóa. Xuyên Nhi một bên duy trì lấy quỷ vực, một bên phái thiếu. Dọa lao tử nhảy một cái. Lão bản, cái này mấy cái uy quỷ đánh pháo miệng a. Cá ướp muối một đầu. Tô Mặc khinh thường cười một tiếng. Cái này uy quỷ thủ đoạn ngược lại là có chút ý tứ, đáng tiếc không có chứng dụng. Kim cương ấn. Hơi nhấc ngón tay. Kim cương ấn xuất hiện, hung hăng hướng phía Dạ Mạ Mộ Tổ Takashi đập xuống. Không được. Dạ Mạ Mộ Tổ Takashi ngẩng đầu, liền cảm giác được một cỗ cực mạnh sát ý bàn tay hắn bấm niệm pháp quyết, trên thân tuôn ra quỷ khí, trong nháy mắt hóa thành một đầu cao vài trượng màu mực đại xà. Quỷ khí đại xà ngửa mặt lên trời gào ghét, há mồm phun ra mùi tanh hôi diễm. Xì xì thử, kim quang nở rộ đại ấn, trong nháy mắt bị chất nhầy bao khỏa, truyền đến trận trận tiếng hủ thực. Có thể đại ấn hạ xuống tốc độ, cũng không nhận được ảnh hưởng. Vẫn như cũng không thể điệp rơi đập. Dạ Mạ Mộ Tổ Takashi vội vàng né tránh, quỷ khí đại xà gào lên thế thảm, trực tiếp bị kim cương ấn để dẹp. Sắc mặt hắn hãi nhiên, tự mình thức thần hư ảnh, mà ngay cả một chiêu đều ngăn cản không nổi sao? Còn chưa kịp phản ứng, hắn liền cảm giác được trước người truyền đến tiếng xé gió. Ngẩng đầu nhìn lên, ánh lửa ngút trời, từng đạo lôi cuốn lên hỏa diễm đao cường, đã tới trước người. Dạ Mạ Mộ Tổ Takashi ngẩng đầu, thủ đồng xoay tròn, nở rộ huyền ảo quan mang. Ong ong ong, những cái kia đao cường, tựa hồ bị quỷ dị lực lượng dẫn dắt, lơ lửng tại trước mắt hắn. Giết! Dạ Mạ Mộ Tổ Takashi nắm lấy cơ hội, trở tay nắm chặt bên hông trường đao. Thân thể vi vi trầm xuống, trong nháy mắt xuất đao. Thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ. Một đạo màu mực lưu quang, xuyên qua trùng điệp đao cường, chém giết đến Tô Mặc trước mặt. Đao quang như bạch tuyến, sát cơ nghiêm nghị. Người quá chậm. Tô Mặc cười lạnh một tiếng, nhấc chân liền đạp, tinh chuẩn trúng đích Dạ Mạ Mộ Tổ Takashi phần bụng. sao lại thế? Dạ Mạ Mộ Tổ Takashi thân hình cong thành tốt bự, khắp khuôn mặt là hãi nhiên. Dì xét lưỡi đao, còn không có rơi xuống, thân thể của hắn liền bay ngược ra ngoài. Bạch. Tô Mặc trên thân phun trào phong lôi, thân hình như điện, đuổi kịp bay ngược Dạ Mạ Mộ Tổ Takashi. Một bàn tay trực tiếp phiến tại Dạ Mạ Mộ Tổ Takashi trên mặt. Để ngươi trang bức. Ta để ngươi trang bức. Dạ Mạ Mộ Tổ, ngươi thế nào không gọi cơ bản? Cút mẹ mày đi. Tô Mặc xuất thủ cấp tốc, một cái hô hấp không đến, liền quạt mười mấy bàn tay. A a a, Dạ Mạ Mộ Tổ Takashi vô cùng phẫn nộ, dự thẳng đồng tử nổ bắn ra quang mang. Mục nát chi nhãn, quỷ dị khí tức xoay tròn ra, không khí bốn phía tựa hồ cũng dừng lại. Tô Mặc cảm giác được, thân thể của mình giống như là rơi vào vũng bùn, động tác hơi chậm một chút chậm. Vô xuống bàn tay, treo tại Dạ Mạ Mộ Tổ Takashi trên gương mặt. Dạ Mạ Mộ Tổ Takashi trừng lớn cây đồng, trong lòng hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, có hiệu quả. Phá. Tâm niệm chuyển động, khí huyết phun trào, cái kia cô chậm chạp lực lượng biến mất không thấy gì nữa. Bàn tay vỗ xuống. Ầm. Dạ Mạ Mộ Tổ Takashi lại bay ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Dạ Mạ Mộ Tổ Takashi một mặt không hiểu. Tên này Long Quốc tu luyện giả, vì sao không nhận năng lực chính mình ảnh hưởng? Lão bản ngư bức. Xuyên Nhi cơ nằm đấm, phấn chấn hô to, cái gì uy quốc âm dương sư? Tại lão bản trước mặt, cái giấm cũng không bằng. Âm dương sư đại nhân, cũng không phải đối thủ của hắn. Thâm Điền Hữu Tử một mặt tuyệt vọng. Nàng ngẩng đầu, không ngừng đi theo Dạ Mạ Mộ Tổ Takashi bay tới bay lùi thân ảnh. Quỷ kiến sầu. Quá kinh khủng. Chương 417, chém giết. Ngàn vạn công đức. Chương 417, chém giết. Ngàn vạn công đức. Bà cả. Dừng tay. Đừng lại đánh mặt. Dạ Mạ Mộ Tổ Takashi thanh âm mang theo xấu hổ giận dữ, lung tung cơ trường đao trong tay. Giờ khắc này, hắn cảm thấy trước mắt cái này Long Quốc người, so nhiều năm trước người đạo sĩ túi kia còn muốn căm hận. Nha. Vậy ngươi đi chết đi. Tô Mặc thanh âm mang theo hờ hững, một cước đem Dạ Mạ Mộ Tổ Takashi đã bay. Sau lưng không khí xé rách, một đạo huyết hà cuộn cuộn, đếm không hết khí huyết đại kiếm, chậm rãi lơ lửng. Đi. Tô Mặc quát tay. Khí huyết đại kiếm bắn ra, trong không khí nổ tung từng đoàn huyết quang, sau đó tạo thành một thanh cự hình đại kiếm. Trực chỉ Dạ Mạ Mộ Tổ Takashi. Mục nát chi tưởng. Dạ Mạ Mộ Tổ Takashi vừa sợ vừa giận, đội vàng thôi động bị khí. Bao quanh mục nát chi khí, từ dưới đất dâng trào ra, hóa thành từng bức nặng nghề bách tường, cuộn cuộn miêu tả sắc khí sóng. Dầm dầm dầm, khí huyết đại kiếm đụng tới, mục nát chi tưởng liền như là đậu hũ đồng dạng, nhanh chóng vỡ nát. Dạ Mạ Mộ Tổ Takashi thụ đồng bên trong, khí huyết đại kiếm càng thả càng lớn, cho đến bao phủ toàn bộ con người. Phúc. Khí huyết đại kiếm đâm vào Dạ Mạ Mộ Tổ Takashi trên thân thể của hắn trực tiếp nổ tung. Chia 5 x 7. Đinh. Chúc mừng tốc chủ, đánh giết cấp 11 quỷ. Ban thưởng công đức 1000 vạn điểm. Thanh âm nhắc nhở ở bên tai vang lên. Gia hỏa này quả nhiên đáng tiền. 1000 vạn. Tô Mặc rất hài lòng. Lão bản bá khí. Xuyên Nhi vu hồ một tiếng, cao giọng reo hò, tiểu quỷ tử chết được tốt. Chết rồi. Âm Dương sư đại nhân. Chết. Thâm Điền Ưu Tử ánh mắt lên ngô, triệt để sưng sờ tại nguyên chỗ. Hy vọng của nàng vỡ vụn. Dạ Mạ Mộ Tổ Takashi đại nhân, thậm chí tại quỷ kiến sầu dưới tay, không có kiên trì qua một phút đồng hồ. Gia hỏa này đến cùng là thực lực gì? Nàng toàn thân run rẩy, không khỏi nghĩ đến Giáp Hạ Chuẩn. Nếu là Giáp Hạ đại nhân đối mặt quỷ kiến sầu, chỉ sợ cũng là dạng này hạ tràng. Tán. Tô Mặc tâm niệm chuyển động, khí huyết tràn ngập bốn phía, mục nát chi khí cháy hừng hực. Trong mấy mắt, bốn phía mục nát chi khí tiêu tán, mỗi nhà máy lại khôi phục bình tĩnh. Lại cạnh, một viên gỗ đào đinh rơi trên mặt đất, lăn mấy vòng. Tô Mặc bàn tay một chảo, gỗ đào đinh rơi vào lòng bàn tay, phía trên phủ văn đã biến thành màu đen. Không có gì dùng. Tô Mặc có chút thất vọng. Chuyển động gỗ đào đinh, đột nhiên nhìn thấy gỗ đào đinh mũi nhọn, tựa hồ khắc lấy mấy cái chữ nhỏ. Đáng tiếc, gỗ đào đinh bị ăn mòn quá nghiêm trọng, vậy được chữ nhỏ mơ hồ không thôi. Tô Mặc cố gắng phân biệt một trận, cũng chỉ nhận ra một cái ấn chữ. Còn lại, một chữ cũng thấy không rõ. Quỷ kiến sầu đại nhân. Thâm Điền Ưu Tử thanh âm vang lên. Tô Mặc trở lại nhìn lại, liền thấy nàng quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Ta đã tuân theo phân phó của ngài, mang ngài tỉnh lại đế quốc vong linh. Xin ngài, thả ta rời đi. Ta sẽ lập tức rời đi Long Quốc, vĩnh viễn không còn đặt chân nửa bước. Nàng rất sợ hãi. Quỷ kiến sầu giết quỷ không nháy mắt, giết người chỉ sợ cũng không sai biệt lắm. Nàng rất sợ hãi. Sợ hãi quỷ kiến sầu lật lọng. Người run cái gì? Tô Mặc cười cười, nói ra, có phải hay không sợ ta không thủ tín nói? Không dám. Thâm Điền Ưu Tử đem đầu chôn rất thấp, căn bản không dám nhìn tới Tô Mặc con mắt. Người cái này đi chó, quá không lễ phép. Lão bản của ta há lại cái loại người này. Nói không gạt người, vậy liền không gạt người. Hiểu không? Xuyên Nhi rất tức giận. Ngươi sao có thể hoài nghi lão bản nhân phẩm đâu? Hắn nói đúng. Tô Mặc cười ha hả, ngẩng đầu lên. Thâm Điền Ưu Tử vừa mừng vừa sợ, chậm rãi ngẩng đầu, liền thấy Tô Mặc cấm áp ánh mắt. Tô Mặc chân thành nói, nhớ kỹ, ta chưa từng gạt người. Đa tạ quỷ. Thâm Điền Ưu Tử lời đến quẹt miệng, còn chưa nói xong, Tô Mặc đã giơ tay lên, con ngón đúng ra, gỗ đào đinh bắn ra, xuyên thủng nàng đầu. Thâm Điền Ưu Tử cái hốc, bị gỗ đào đinh lực lượng khổng lồ xốc lên một đường vết rách. Bạch Hoa Hoa run rẩy não nhân lắc tại trên mặt đất, giống đổ nhào xong ra sữa. Thâm Điền Ưu Tử mở to hai mắt nhìn, ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng nghi hoặc. Ý thức dần dần tiêu tán, Thâm Điền Ưu Tử ngửa đầu ngã trên mặt đất, vết máu phun nhiễm trên mặt đất. Nàng trừng trong mắt, bờ môi chật vật giật giật. Tựa hồ muốn nói, ngươi vì sao gạt người? Đã nói xong quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy đâu? Tô Mặc đi qua bên người của nàng, nói khẽ, bất quá nha, tại chúng ta Long Quốc, các ngươi hoa nhân, căn bản không tính người. Cho nên, ta là tuân thủ lời hứa người, đúng hay không? Thâm Điền Ưu Tử ánh mắt chớp động mấy lần, triệt để không có vầng sáng, biến thành một bộ thi thể lạnh lẽo. Sách, ngươi vận khí thật tốt, không có dẹp. Xuyên Nhi nhìn xem Thâm Điền Ưu Tử, trong lòng mặc niệm. Vâng, một đạo kim ấn rơi đập, sau đó lại tiêu tán. Thâm Điền Ưu Tử thi thể hiện lên bắn tung tóe trạng nổ tung, mùi máu tươi tỏ khắp, đại hào tay bắt bánh xuất hiện ở trước mắt. Xuyên Nhi, tốt a, ta nói sớm, lúc này mới lao bản phong cách nhà, vừa mới đều có chút không thói quen. Xong, Tô Mặc vỗ vỗ tay, móc điện thoại ra, thông chi 749 cục tới xem thi. Lúc này mới mang theo Xuyên Nhi, nhanh chân từ mối nhà máy rời đi. Cũng không lâu lắm, thành đô 749 cục người liền chạy tới công thị, bọn hắn đều rất có kinh nghiệm. Mỗi một tên đội viên trên thân đều có một cái xẻng. Không có cách nào, nếu như không mang theo cái xẻng, quỷ kiến sầu hậu mãi công tác, khó thực hiện. Chính là chỗ này, dẫn đầu thành đô xẻng thi đội là cụt một tay đại hiệp Chu Biên. Hắn cơ cái xẻng, nhanh chóng nói, động tác phải nhanh, thanh lý sạch sẽ hơn. Rõ. Mấy đội viên hấp tấp xông vào mối nhà máy, xa xa liền nhìn thấy cái kia buông tay bắt bánh. Quả nhiên, vẫn là quen thuộc tràn diện. Chu Biên dừng bước, chỉ một tên người mới. Người xẻng. Loại này thanh lý công tác đã thành các nơi 749 cục rèn luyện người mới cố định chương trình, rất an toàn, lại rất có rèn luyện ý nghĩa. Tên đưa người mới mặt đều tái rồi, đã nói xong làm nhiệm vụ, nguyên lai là để cho ta tới xào thịt thịt thái a. Lão bản, ta bây giờ đi đâu đây? Xuyên Nhi đi theo Tô Mặc sau lưng, đi tại cống thị trên đường cái. Giờ phút này mặc dù rất muộn, có thể cống thị vẫn rất náo nhiệt. Bốn phía người đến người đi, hắn có chút không quen. Ngã, người này ngu xuẩn sao? Đêm hôm khuya khoắt còn đeo kính râm. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, không hiểu, nhưng là muốn tôn trọng. Còn có người vụng trộm lấy ra điện thoại di động, muốn chụp ảnh. Xuyên Nhi phất phất tay, quỷ khí phun trào, tay của người kia cơ trực tiếp tắt máy. Ta còn là ẩn hình đi. Xuyên Nhi bị người chằm chằm đến toàn thân không thoải mái, có một loại làm quỷ phức cảm tự thi. Thân hình hắn nhoáng một cái, quỷ khí bao phủ, biến mất không thấy gì nữa. Công thị Diêm Bang đồ ăn rất nổi danh, ta đi nếm thử. Tô Mặc chọn lấy một nhà thuận mắt nhà hàng, đi vào. Tìm căn phòng nhỏ, điểm danh đầu cầu ba non còn có lạnh ăn thỏ. Thu, Linh Giao nghe được mùi thơm, lập tức từ Tô Mặc trong túi chui ra. Chương 418, ngươi cũng là dị sủng ái tốt người. Ra người đèn LOG. Chương 418, ngươi cũng là dị sủng ái tốt người. Ra người đèn LOG. Ngươi cái tên này. Tô Mặc đều nhanh bó tay rồi, vừa mới chiến đấu như vậy động tĩnh lớn, Linh Giao nằm ngáy o o, hiện tại đồ ăn mới vừa lên bàn, nàng ngược lại là tỉnh. Vậy, huynh đệ, ngươi cũng là dị sủng ái tốt người a? Lão bản bưng đồ ăn tiến đến, liền thấy Tô Mặc trên bờ vai Linh Giao, con mắt đều sáng lên. Hắn xoa xoa tay, hỏi, đây là cái gì chủng loại rắn nha? Nhìn lên tốt ba bữa, thật nhiều tiền một đầu. Thu. Linh Giao bất mãn sữa kêu một tiếng, ngươi mới là rắn, cả nhà ngươi đều là rắn. Tô Mặc cười nói, không đáng tiền, trên đường tùy tiện bắt. Lão bản rõ ràng không tin, nói ra, huynh đệ ngươi tê dại ta lắm điều. Cái này có thể tùy tiện bắt. Ta cũng là dị sủng ái tốt người, có muốn nhìn một chút hay không sủng vật của ta? Tô Mặc cười cười. Lão bản chia sẻ muốn được mạnh, bước xuống một câu, huynh đệ các ngươi một hà. Nói xong, liền vội vã đi ra. Cũng không lâu lắm, lão bản lại mang theo một cái túi trở về. Huynh đệ, nhìn a bảo bối của ta. Lão bản đem túi xốc lên, bên trong nằm một đầu hoa ban rắn. Trừng cổ tay hô. Hoa ban tại trong bao bố nhúc đích, rắn phun lưỡi, bị lão bản trộm trong tay. Sau đó quấn tại trên cổ. Yên tâm nha, nhổ răng. Lão bản vui vẻ, nói ra, ngoại trừ xào rau, ta liền điểm ấy yêu thích, bà nương hoa nhi đều không để ý giải ta. Hôm nay còn đụng phải sủng bạn, quá hiếm có. Huynh đệ, hôm nay bữa này ta mời ha. Thử, hoa ban mãng xà nhìn thấy Linh Giao, lập tức mắt lộ ra hung quang, nhè răng niết miệng. Xì. Linh Giao chuyển qua đầu, trừng trở về. Bạch. Đầu kia hoa ban rắn toàn thân run lên, trong nháy mắt co lại thành một đoàn, run lẩy bẩy. Lão bản có chút xấu hổ, vội vàng đem sủng vật của mình nhét vào túi, thầm nói, xếp vật nhỏ vẫn rất hung. Huynh đệ, ngươi từ từ ăn, ta đi chào hỏi khách cửa. Nói xong, lão bản rời đi phòng, đóng cửa lại. Linh Giao đã không kịp chờ đợi, tội nghiệp nhìn chằm chằm Tô Mặc. Ăn đi. Đạt được Tô Mặc cho phép về sau, một đầu đâm vào mâm thức ăn bên trong, từng ngụm bắt đầu ăn. Giao tỷ, ăn từ từ. Xuyên Nhi ở một bên loay hoay xoay quanh, một hồi đưa giấy, một hồi thêm trà. May chủ quán cơm lúc này không có bảo. Nếu không nhìn thấy ấm trà cùng khăn tay trên không trung phiêu động, sợ là muốn dọa nước tiểu. Thu. Linh Giao đem trước mắt đĩa liếm lấy sạch sẽ, lúc này mới chủ động tiến đến Tô Mặc trước mặt, ngẩng lên đầu. Xuyên Nhi đã sớm chuẩn bị xong khăn nước, đưa cho Tô Mặc. Người vẫn rất thích sạch sẽ. Tô Mặc lung tung cho nàng rửa mặt, Linh Giao lúc này mới lùi về túi. Lão bản, tính tiền. Tô Mặc để đua xuống, trong lòng tự nhủ cống thị thức ăn, danh bất hư truyền. Lại tươi lại cay. Muốn ngừng mà không được. Huynh đệ, kết cái gì sổ sách nha? Lão bản đẩy cửa tiến đến, nhìn thấy trên mặt bàn trống rỗng đĩa, tiếu dung sâu hơn. Hắn xoa xoa tay, nói ra, gặp lại chính là duyên, xiết bỗng nhiên ta mời. Chớ khách khí. Tô Mặc cười nói, vậy liền đa tạ khoản đãi. Ta đi trước chào hỏi khách cửa. Tô Mặc đi đến phòng cổng, nghĩ nghĩ lại trở về. Lấy ra menu, ở phía trên viết cái dãy số. Xuyên Nhi thấy cảnh này, trong lòng cảm thán, chủ quán cơm bữa cơm này kiếm bộ rồi. Huynh đệ, đi thong thả ha. Lần sau đến cống thị, chúng ta giao lưu trao đổi kinh nghiệm. Lão bản một mực đem hắn đưa đến ngoài cửa, lúc này mới cười khanh khách trở về. Cái gì sự tình, lăng cái cao hứng. Lão bản nương nhìn thấy miệng hắn đều cười sai lệch. Nam nhân lãng mạn, ngươi hiểu cái cầu. Lão bản cười hắc hắc, thiên hạ sủng bạn là một nhà, ăn bữa cơm tính là gì? Lão bản nương liếc mắt, vân vân vân. Ta không hiểu, có bản lĩnh ngươi mỗi ngày kể đến đầu kia thái hoa sảng ngủ nha. Chớ chịu lão tử. Lão bản ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn đang muốn về phòng thu thập, liền có khách tiến đến, vội vàng đi qua chào hỏi. Trong tiệm tất cả mọi người không có chú ý tới, âm u nơi hẻo lánh bên trong, một đầu hoa ban rắn uốn éo người, chui vào bao xương. Hoa ban rắn bỏ lên bàn tử, nhanh chóng liếm láp lấy đĩa không. Sau đó lại lùi về lầu cắt trong bao bố, ngủ thật say. Trên người nó hoa ban, lóe ra vầng sáng màu trắng đoán. Thần bí lại để mắt. Xách. Lão bản chào hỏi xong khách nhân, đi vào phòng, nhìn xem đầy bàn đĩa không. Rất có cảm giác thành tựu. Cái này không lộ vẻ ta chủ nghệ thật sao? A. Xích là cái gì? Hắn cầm lấy menu, liền thấy phía trên viết một chuỗi dãy số. Phía dưới còn có một hàng chữ. Nếu là gặp được cái gì chuyện không giải quyết được, gọi cú điện thoại này. Lão bản sờ lên cái óc, không rõ ràng cho lắm. Trong lòng tự nhủ vị này sủng bạn, làm sao kỳ kỳ quái quái. Song thành. Một tòa trong khu nhà cao cấp. Một đạo thon dài lại trắng non thân ảnh, từ mềm mại trên giường lớn bò lên. Trên người nàng mặc tơ tằm áo ngủ, tiểu mị dáng người nhìn một cái không sót gì. Trong phòng kia sáng có chút lờ mờ. Nữ nhân đi đến nơi hẻo lánh, nơi đó nằm mấy trường khô quắt da người. Nàng đưa tay từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp diêm, nhẹ nhàng bạch một cái, hỏa diễm bốc lên. Nữ nhân đem diêm đặt ở da người phía dưới, bấc đèn bốc cháy lên. Tấm kia da người nhanh chóng thổi phồng, rất nhanh liền biến thành một chiếc hình người đèn LOG. Là cái nam nhân, ngũ quan hoàn hảo, trên mặt biểu lộ mang theo hoảng sợ. Nữ nhân đem tất cả mọi người ra đèn LOG nhóm lửa, một nhà năm miệng ăn bay lên. Trong phòng tản ra mờ tối ánh sáng. Cách đó không xa trên mặt bàn, bày biện một chương ảnh chụp cả gia đình, cùng năm ngọn da người đèn LOG, giống nhau như lúc, chỉ là thuộc về nữ nhân tấm kia da người không có mặt, sáng sủa nhiều. Nữ nhân đi đến trước gương, đánh giá mình trong kính. Mặt của nàng cùng trong tấm ảnh nữ nhân mặt giống nhau như lúc. Lần này đến sông thành, nàng tỉnh lại một vị đế quốc dũng sĩ. Tên kia dũng sĩ am hiểu nhất chính là sống lột da người. Những người này ra đèn LOG đều là vị kia đế quốc dũng sĩ tự tay lột bỏ tới. Bạch, một đoàn bóng ma xuất hiện tại phòng ngủ, sau đó một trận lúc đích biến thành một tên biểu lộ âm trầm ý quốc người. Nó người bên trong chỗ giữ lại một điểm nhỏ râu ria, nhìn rất buồn cười. Ai kệ Dakun, người trở về rồi. Nữ nhân quay đầu, vũ mị nhìn xem nó, cười ha hả nói, hôm nay lại mang theo người nào ra trở về? Quỷ vật lắc đầu, âm trầm nói, không có, ta bị để mắt tới. Ừm. Nữ nhân ngẩng đầu, cau mày nói, nhanh như vậy? Là tên Long Quốc đạo sĩ, thực lực của hắn rất mạnh. Quỷ vật nghĩ nghĩ, mở miệng nói, chất tử, chúng ta rời đi xong thành đi. Nơi này rất nguy hiểm. Nữ nhân cười ha ha, nói ra, ải kệ Dakun, ngươi sợ hãi? Quỷ vật nói, ta là đế quốc dũng sĩ, làm sao lại sợ hãi? Vậy tại sao muốn rời khỏi? Nàng nhìn một chút mình trong kính, đống nhiên nói, gương mặt này, ta nhìn phát chán. Nói, nữ nhân nắm tay che ở trên mặt, hung hăng xé ra, gương mặt kia ra, liền bị nàng xé xuống. Một chương mới mặt xuất hiện trong gương. Cặp mắt kia, cùng thâm điền ưu tử có 8-9 phần giống nhau. Chỉ tiếc, trên mặt của nàng, phủ kín giữ tận vết sẹo, như ác quỷ. Nàng sờ sờ gò má, lẩm bẩm, cũng không biết ưu tử bên kia có thuận lợi hay không. Chợt, nàng trái tim một rút, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ưu tử, chết rồi. Chương 419, Nguyễn Ảnh Tông, ủy kiến sổ nhân viên. Long Hồ Sơn đệ tử. Trương Linh Hạc chuyên tới để chém quỷ. Chương 419, Nguyễn Ảnh Tông, ủy kiến sổ nhân viên. Long Hồ Sơn đệ tử. Trương Linh Hạc chuyên tới để chém quỷ. Nữ nhân tay run nhẹ nhẹ. Nàng gắt gao che tim, toàn tâm đau nhức trong thân thể lan tràn. Ưu tử, sao lại thế? Nữ nhân tự lẩm bẩm, trong hốc mắt ức chế không nổi lệ thủy. Muội muội, chết rồi. Chân tử, ngươi thế nào? Đứng tại cách đó không xa quỷ vật, lo lắng mở miệng. Không được, ta phải đem cái này tin tức nói cho Giáp Hạ tiên sinh. Ưu tử rất có thể là chết trong tay quỷ kiến sầu. Quỷ kiến sầu thực lực so ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Uy quốc quỷ vật không rõ ràng cho lắm, hỏi, chân tử, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Cái quỷ gì gặp sầu? Nữ nhân nhìn hắn một cái, lau khô nước mắt, nói ra, muội muội của ta, Thâm Điền ưu tử, chết. Chết tại một tên Long Quốc tu luyện giả trong tay, tên kia gọi quỷ gặp sầu. Hắn rất lợi hại, ta nhất định phải tìm tới Giáp Hạ tiên sinh, mời hắn xuất thủ, báo thù cho ưu tử. Uy quốc quỷ vật nghe, trên thân tuân gia cường đại quỷ khí, cả tòa kiến trúc đều trở nên quỷ khí âm trầm. Chân tử, nói cho ta, quỷ kiến sầu ở đâu? Ta thay ngươi giết hắn. Nữ nhân há to miệng, còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe phía ngoài truyền đến một tiếng cười nhạo. Tiểu quỷ tử, khẩu khí thật lớn, chỉ bằng ngươi, coi là thật không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Uy quốc quỷ vật biến sắc, là tên kia Long Quốc đạo sĩ, hắn làm sao tìm được ta sao? Soạt, một vệt kim quang nhanh chóng bắn mà đến, đánh nát pha lê, trong nháy mắt hóa thành một đạo phù chú. Chân tử, đi mau. Một người một quỷ vội vàng nhảy cửa sổ, trong phòng phù chú trong nháy mắt nổ tung, kim quang nổ bắn ra. Nữ nhân ngẩng đầu, nhìn thấy một tên tướng mạo tuấn lãng tuổi trẻ nam tử chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Trên người hắn quanh quẩn lấy long hổ hư ảnh, khí tức cường hãn. Đại tông sư. Nữ nhân sắc mặt ngưng lại, nàng bất động thanh sắc phất phất tay, một người một quỷ song song đứng thẳng. Ngươi là ai? Nữ nhân hỏi. A. Nam tử trẻ tuổi liếc mắt nhìn nữ nhân, nói ra, ngươi chính là lột da lương quỷ sau người, cũng là hoa nhân. Làm sao xấu như vậy? Nữ nhân trong mắt hung quang lóe lên, cắn răng nói ra, một đối hai, ngươi thật giống như không có quá lớn phần thắng. Nam tử trẻ tuổi cười cười, nói ra, ngươi vừa mới hỏi ta cái gì tới? Ngươi là ai? Ta à? Nam tử trẻ tuổi cười cười, đống nhiên tay kết pháp quyết, long hổ hư ảnh quang mang đại tác, bàng bạc khí huyết lan tràn bốn phía. Ngươi ảnh tông, quỷ kiến sầu nhân viên, long hổ sơn đệ tử, trương linh hạc, chuyên tới để chém quỷ. Và anh. Trương Linh Hạc xuất thủ tấn mãnh, lật tay tung ra mấy đạo phụ chú. Nữ nhân trên trán toát ra mấy cái dấu hỏi, cái này đều cái gì cùng cái gì? Lại là Long Hổ Sơn lại là Nguyệt Anh Tông, làm sao còn cùng bị tiến sầu dính liễu quan hệ rồi? Lộn xộn cái gì? Muốn chết! Nữ nhân thân hình thoát một cái, biến mất tại trong bóng tối, đầu kia uy quỷ cũng liền bận bịu tránh đi. Bạch! Không biết lúc nào, nữ nhân lặng yên không tiếng động vây quanh Trương Linh Hạc sau lưng. Bàn tay vừa nhấc, một thanh sáng loáng đòn đao xuyên thẳng Trương Linh Hạc phần gáy. Đầu kia uy quỷ cũng đã lấn người tiến lên, quỷ chảo vung đẩy, hướng hắn mặt chụp tới. Hổ tụ. Trương Linh Hạc không chút nào hoảng, trong tay pháp quyết nhanh chóng xoay chuyển. Với anh, một đạo khí huyết hóa thành mãnh hổ hư ảnh, sau lưng hắn ngưng tụ. Mãnh hổ hư ảnh huy động hổ chảo, hung hăng đập vào trên lưới đao. Tay nữ nhân trưởng trầm xuống, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, đội vàng xê dịch thân hình về sau lăn lộn. Long âm, thủ quyết lần nữa xoay chuyển, một đạo khí huyết hình rồng che ở trước người. Giang nhanh mở ra, lên tiếng gào thét, như hữu hình chất huyết sắc khí lãng dâng trào ra ngoài. Trước người hắn đầu kia uy quỷ vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đụng bay. Gia hỏa này thật là lợi hại. Nữ nhân lắc lắc cổ tay, có chút mỏi nhừ, ngẩng đầu nhìn bị tức huyết long hổ bảo hộ Trương Linh Hạc, trong lòng có chút kinh hoàng. Tự mình làm 10 cấp lý dạ, đầu kia lột da quỷ cũng là 10 cấp ác quỷ, hai chọi một, vậy mà không chiếm được một điểm chỗ tốt, thậm chí có chút rơi xuống hạ phong. Gặp quỷ, quỷ kiến sầu rốt cuộc là ai? Vì sao hắn nhân viên đều hung mãnh như vậy? Nữ nhân ánh mắt biến ảo, quan sát lao bảng khí huyết về sau, ta khí huyết cũng là như mặt trời ban trưa. Trương Linh Hạc trên mặt tươi cười, tấn thăng đại tông sư về sau, tự mình chưa từng lười biếng, ngày đêm suy nghĩ lao bản khí huyết chỗ huyền diệu. Đối với long hổ khí huyết thi triển, cũng càng thêm thông thuận cùng quen thuộc. Tại kệ đa cun, chia ra đi. Nữ nhân hét lớn một tiếng, rốt cục làm ra quyết định. Rời đi. Gia hỏa này rất mạnh, khí huyết lực lượng lại có chút khắc chế chính mình. Nếu là tiếp tục chiến đấu, rất có thể sẽ gãy ở chỗ này, không bằng nên rời đi trước, đợi tìm tới giáp hạ đại nhân, lại tính toán sau. Chân tử, ngươi đi trước, ta ngăn chặn hắn. Uy quốc quỷ bật nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay hướng phía cách đó không xa biệt thự một chảo. Dầm dầm. Năm ngọn da người đèn LOG bay ra, hóa thành mấy đạo cuồng phong, hướng phía Trương Linh Hạc quét sạch mà đi. Thừa cơ hội này, nữ nhân nhẹ nhàng linh hoạt xoay người, thân hình dung nhập bóng ma, hướng phía nơi xa nhanh chóng trốn chạy. Không được, nếu để cho tiểu quỷ tử chạy trốn, lao bản biết, không được đem ta khai trừ a. Trương Linh Hạc mặc niệm một tiếng thật có lỗi khí huyết lực lượng bộc phát. Hắn nhìn ra được, cái này mấy ngọn da người đèn LOG đã mất hồn phách khí tức, hiển nhiên là bị đầu kia uy quỷ nuốt. Không thừa túi ra. Chương 420, chỉ có thể ưu nhã, không thể tam thượng. Chương 420, chỉ có thể ưu nhã, không thể tam thượng. Phá. Trương Linh Hạc hai tay dọc tại trước ngực, hổ khiếu long âm, mấy ngọn da người đèn LOG trong nháy mắt bạo liệt. Uy quỷ, chết đi. Trương Linh Hạc dưới chân đạp một cái, khí huyết bành trướng, trong nháy mắt liền vọt tới uy quỷ trước mặt. Hai tay một chảo, khí huyết tại hai tay lan tràn. Tay trái biến thành hổ chảo, tay phải hóa thành long chảo. Trong nháy mắt giữ lại uy quỷ bả vai. Mở. Trương Linh Hạc trong tiếng hít thở, long hổ khí huyết trong nháy mắt bộc phát. Đầu kia uy quỷ kêu thảm một tiếng, liều mạng chống cự. Có thể Trương Linh Hạc long hổ khí huyết là trải qua Tô Mặc điều giáo bá đạo lại thâm hậu, uy quỷ chỗ nào ngăn cản được. Cờ giác, uy quỷ trực tiếp bị Trương Linh Hạc xé thành hai bên. Hai cái rơi kéo uy quỷ, dâng trào quỷ khí, khí tức bề bài. Thoải mái. Tại thời khắc này, Trương Linh Hạc rốt cục có chút lý giải Tô Mặc. Loại này lầu pháp, thật rất giải ép. Hắn có chút thích loại cảm giác này. Khó trách lao bản như vậy thích xé quỷ. Thiện ngươi lên đường. Trương Linh Hạc hai tay nhoáng một cái, phù chú tại lòng bàn tay ngưng tụ, uy quỷ thân thể trong nháy mắt bốc cháy lên. A a a, đáng chết long quốc người, đế quốc dũng sĩ, sẽ thay ta báo thù. A, tiếng kêu thảm thiết về sau, uy quỷ triệt để hóa thành cho tàn, dì dào về xuống. Trương Linh Hạc nhìn cũng không nhìn, quay đầu liền hướng phía đầu kia uy quốc nữ nhân đuổi tới. Tiểu quỷ tử, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ái kệ đa cung, chạy trốn bên trong thâm điển chân tử, nghe được sau lưng kêu thảm, sắc mặt nàng có chút tái nhợt. Ái kệ đa cung là 10 cấp quỷ vật, vậy mà nhanh như vậy liền chết. Phế vật. Thâm điển chân tử thầm mắng một tiếng, trong lòng có chút hối hận. Sớm biết, liền nên tỉnh lại kệ đa về sau, lập tức rời đi. Làm sao lại trêu chọc phải hắn rồi? Quỷ kiến sầu. Thâm điển chân tử hận đến nghiến răng, lại có chút e ngại. Muội muội chết tại quỷ kiến sầu trong tay, chẳng lẽ lại ta lại muốn chết tại hắn nhân viên trong tay? Đây là cái đạo lý gì? Hai chúng ta tỉ muội cùng quỷ kiến sầu xung đột sao? Suy nghĩ ở giữa, liền nghe đến sau lưng truyền đến tiếng xé gió. Thâm điển chân tử không chút nghĩ ngợi, lập tức nhào tới trước một cái, rời đi tại chỗ. thân hình lần nữa lắc lư, dung nhập một đoàn bóng cây bên trong. Đông, nột ngạt thanh âm vang lên, bùn đất văng khắp nơi. Thâm Điển Chân Tử ngẩng đầu nhìn lên, lập tức hoàn toàn không còn gì để nói. Một viên so đầu còn lớn hơn thạch đầu, khảm ở trong bùn đất. Long có người, không nói võ đức. Thâm Điển Chân Tử cắn chặt răng, lần nữa co cẳng phi nước đại, lại bị Trương Linh Hạc rất mau đuổi theo bên trên. Trong nội tâm nàng sợ hãi, tên này Long Quốc đạo sĩ, cùng thuốc cao già chó giống như, làm sao bỏ cũng không xong. Tự mình ám ảnh chi thuật, tựa hồ ở trước mặt hắn đã mất đi tác dụng. Người trốn không thoát. Trương Linh Hạc thanh âm xa xa truyền đến. Uy quốc chút bản lĩnh ấy, ngươi luyện được vẫn chưa đến nơi đến trốn. Thâm Điển Chân Tử lớn tiếng nói, đạo trưởng, ngươi ta không oán không cừu, vì sao đuổi tận giết tuyệt? Lột da quỷ đã chết, còn xin thả ta một con đường sống, vô luận điều kiện gì, ta đều đáp ứng. Trương Linh Hạc nói, không oán không cừu. Loại lời này, cũng chỉ có các ngươi hoa nhân nói ra được. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. A. Vài tiếng kêu thảm về sau, Trương Linh Hạc thở hơi hổn hển, trên người Long Hổ hư ảnh dần dần tiêu tán. Cái này hoa nhân rất có thể chạy, nếu không phải là mình sớm ở trên người nàng gieo xuống chú ấn, chỉ sợ hôm nay liền thật làm cho nó chạy trốn. Trong tay của hắn, dẫn theo một viên đẫm máu đầu người, Thâm Điền Ưu Tử trong mắt sợ hãi còn chưa tan đi đi. Trào máu thi thể đổ vào một bên, nhuộm đỏ mảng lớn thổ nhưỡng. Thật khó nhìn. Trương Linh Hạc ngữ khí mang theo ghét bỏ, nói ra, đừng giả bộ. Chết trong tay của ta, ngươi làm quỷ cơ hội đều chờ đến. Thâm Điền Chân Tử con ngươi lóe lên một cái, triệt để không có con trạch. Xong việc. Trương Linh Hạc móc điện thoại ra, thông chi 749 cục người tới. Nghĩ nghĩ, lại cho lão bản phát cái tin. Đinh. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được công đức 500 vạn. Thanh âm nhắc nhở bên tai bên cạnh vang lên. Tô Mặc sửng sốt một chút, lập tức trên mặt tươi cười. Nha. Trương Linh Hạc đây là phát lực a, thế mà giết chết một đầu đại hóa. Có thể nha. Không hổ là Long Hổ Sơn thiên tài. Lấy Mã Anna thực lực, đụng tới giá trị 500 vạn công đức quỷ vật, chỉ có đưa đồ ăn phần. Xuyên Nhi lại tại bên cạnh mình, cho mình cống hiến công đức, chỉ có Trương Linh Hạc. Leng keng. Tin tức thanh âm nhắc nhở chuyển đến. Tô Mặc lấy điện thoại di động ra, là Trương Linh Hạc gửi tới tin tức. Ấn mở xem xét. Đó. Tô Mặc giật nảy mình. Tên kia phát tới một tấm hình, là cái đầu người. Trên cổ thịt đều đánh quấn, hiển nhiên là bị nạnh sinh bật ra. Làm sao từng cái đều bạo lực như vậy? Hoặc với ai? Tô Mặc đều nhanh bó tay rồi, tự mình mấy cái này nhân viên đều không phải là đèn đã cạn dầu a, liền không thể ưu nhã một chút sao? Đương nhiên, chỉ có thể ưu nhã, không thể tam thượng. A, cái này xấu đồ vật khá quân a. Tô Mặc nhìn kỹ một chút đầu người, mặc dù tấm kia không có chút nào thần thái trên mặt, hiện đầy dữ tợn vết sẹo, có thể cặp mắt kia nhìn rất đẹp. Nha, đã hiểu. Tô Mặc thầm nghĩ, tại Hạc Thành thời điểm, đầu kia uy chó nói qua, Thâm Điển có 2 tỷ muội, bị ta giết chết cái kia, gọi ưu tử. Viên này đầu chó, hẳn là chất tử. Chương 421, nguyên rủa bộc phát. Hy vọng nàng đem lão công cùng một chô mang đến. Chương 421, nguyên rủa bộc phát. Hy vọng nàng đem lão công cùng một chô mang đến. Lão bản. Trương Linh Hạc lại phát mấy đầu tin tức tới, song thành lột ra quỷ sự tình giải quyết. Là đầu 10 cấp quý quỷ. Ta đã giết chết, này nương môn mà cũng là hóa nhân. Nói đến buồn cười. Cái này hai cậu vật rõ ràng, còn muốn giết chết ngài đâu. Ta đây có thể chịu. Ta thế nhưng là Nguyệt Ảnh Tông nhân viên, giữ gìn lão bản tôn nghiêm là chức trách của ta. Cho nên, ta thiện cho rằng đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Lão bản, ngài sẽ không trách ta chứ? Tô Mặc khỏe miệng giật một cái, Trương Linh Hạc á, Trương Linh Hạc. Ngươi cái này mông ngựa đập đến, có chút rõ ràng, biên tập hơn nửa ngày a. Nếu là đổi thành Xuyên Nhi, chắc chắn sẽ không nói như vậy. Có nhiều thứ là thiên phú, không học được. Hắn trở về cái tin, lão Trương, làm không tệ. Còn có, lần sau hồi báo cho ta, đừng buồn nôn như vậy. Nói thẳng kết quả. Song thành. Trương Linh Hạc nhìn xem điện thoại, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ai? Loại chuyện này, ta quả nhiên không am hiểu. Khó trách Xuyên ca có thể sống. Hắn trả lời, được rồi lão bản. Tô Mặc ngồi ở trong xe ngựa, vui vẻ. Một đêm thời gian, tự mình kiếm được công đức, liền thẳng bước 2.000 vạn. Khoảng cách 5.000 vạn, ngưng tụ quả thứ tư khí huyết thái dương, lại gần một bước. Tiểu quỷ tử, thật đúng là đáng tiền a. Cái kia gọi giáp hạ chuẩn lão cẩu, giá trị 30 vạn điểm tích lũy đâu? Đáng tiếc, hắn rất cẩn thận, cũng không biết tránh đi nơi nào. Được rồi, hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Nhìn thấy ta liền bắt đầu của hắn. Tô Mặc nhịn không được cười ra tiếng, kiệt 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 kiệt, Xuyên Nhi lôi kéo xe ngựa, đống nhiên liền nghe đến Tô Mặc tiếng cười. Hắn toàn thân lắc một cái nào thằng xui xẻo, lại muốn đụng đại vận. Chợt, Xuyên Nhi tim đau xót, toàn thân bị khí tan rã, đúng là ngay cả xe ngựa đều nhanh không vững vàng. Ta đây là. Xuyên Nhi trong lòng hãi nhiên, vội vàng thả chậm bước chân, đem xe ngựa dừng lại. Xuyên Nhi, thế nào? Tô Mặc rèm xe vén lên tử. Liền thấy Xuyên Nhi ôm ngực, trên thân tuôn ra một đoàn lại một đoàn hồng quang. Những cái kia hồng quang, hóa thành một trương dữ tợn mặt quỷ. Tô Mặc nhận ra, những thứ này mặt quỷ là Chu gia lão đại, lão bản, tựa như là Chu gia nguyền rủa. Phát tác, Xuyên Nhi cắn răng mở miệng, trong lòng đem Chu gia lão đại mắng hơn 8.000 lượt. Cầu vật, có chút ám chiêu, toàn hướng trên người của ta dùng. Nguyền rủa. Tô Mặc nghe xong, cười, nói như vậy, Chu gia lão thái bà là chuẩn bị tới tìm người báo thù. Xuyên Nhi vẻ mặt cầu xin, nhẹ gật đầu, 89/10. Tô Mặc xoa xoa tay, khắc khắc cười nói, người Chu gia chơi hoa, hy vọng hỉ bà mang theo chồng nàng cùng đi. Người một nhà thôi. Liên nên chỉnh tề, một cái cũng không thể ít. Ông, hồng quang tiêu tán, mặt quỷ tan đi. Xuyên Nhi nơi ngực đâm nói, trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành vô hình. Ừm. Tô Mặc nói, chuyện gì xảy ra? Nàng không tới. Cái này không thể được. Người Chu gia cũng rất đáng tiền. Lão bản, ngài đừng nóng nội a. Xuyên Nhi biết Tô Mặc đang suy nghĩ gì, vẻ mặt đưa đám nói, lão thái bà kia tìm tới ta. Ta có thể cảm giác được, có một cỗ lực lượng vô hình, dòm ngó ta. Tô Mặc nhãn tỉnh sáng lên, vậy ngươi có thể thuận cỗ lực lượng này, tìm tới nàng sao? Xuyên Nhi đều nhanh bó tay rồi. Lão bản, ngài còn dự định tìm hiểu nguồn gốc a? Không được. Xuyên Nhi lắc đầu, lời nguyền này rất lợi hại, chỉ có nàng tìm ta phần. Dạng này a? Tô Mặc có chút ít thất vọng. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, Xuyên Nhi, không trở về Du Thành. Ta đi địa phương khác đi dạo. Vạn nhất Chu gia lão thái bà nhìn lên, Xuyên Nhi tại Du Thành, hoài nghi đến trên người mình. Nàng không dám tới, làm sao bây giờ? Xuyên Nhi ngược lại là tuyệt không hoảng, có lao bản tại, Chu gia lão thái bà tính là gì? Tính cái người chết. Lão bản, ta đi chỗ nào? Tô Mặc mở ra 749 của áp, rất nhanh liền khóa chặt một mục tiêu. Đông Thành. Bạch Liêu Trấn, nửa tháng thời gian, mất tích 73 người, hư hư thực thực cao giai tả ma quái phá. 749 cục phái người điều tra mấy ngày, không có kết quả. Liền nơi này, Tô Mặc tắt điện thoại di động, nói ra, Xuyên Nhi, đi Đông Thành, Bạch Liêu Trấn. Có ngay. Xuyên Nhi lôi kéo xe ngựa, liều cái đầu, hướng phía Đông Thành phương hướng mà đi. Vọng Thành. Ánh đèn mở tối bên trong căn phòng nhỏ, một cái nam nhân xoa xoa tay, ngồi tại mềm mại trên giường nhỏ. Hắn không ngừng hướng phía nơi hẻo lánh bên trong nhìn quanh. Dầm dầm tiếng nước chảy truyền đến, để tâm hắn ngứa khó nhịn. Kẹt kẹt, cửa phòng vệ sinh mở ra. Một tên trùm khăn tắm, khuôn mặt mỹ lệ nữ nhân đi ra. Từ ngực. Nam nhân nuốt một ngụm nước bọt. Thực phẩm a loại địa phương nhỏ này, lại có loại này thực phẩm, còn tiện nghi. Cho dù chết, ta cũng đáng. Trong lòng nam nhân nghĩ đến. Đến a. Nữ nhân ngoắc ngón tay. Nam nhân khỉ gấp nào tới, một tay lấy nữ nhân đè ngã ở trên giường. Ha ha. Nữ nhân cười cười, chờ mình, đem nam nhân đặt ở dưới thân. Như thế chủ động. Nam nhân mở to hai mắt nhìn, liền thấy nữ nhân đem mặt góp đến càng lúc càng gần. Thích không? Thích thích. Cái kia. Như vậy chứ? Nữ nhân bỗng nhiên há hốc miệng ra, gương mặt như cánh hoa nở rộ. Lít nha lít nhít răng, mọc đầy khoang miệng. A. Nam nhân tiếng kêu sợ hãi, còn không có gạt ra yết hầu. Nữ nhân yết hầu chỗ, liền bắn ra một cây ống hút, xuyên thủng hắn cái chán. Từ ngực, nữ nhân tham lam mút vào, thân thể của nam nhân liền như là thạch đồng dạng khô quắt xuống dưới. Một lát sau, cũng chỉ thừa một miếng da. Mùi vị không tệ. Nữ nhân thu hồi ống hút, trên gương mặt cánh hoa thu nạp, lại biến thành một trương thanh xuân rào rạt mặt. Nàng phất phất tay, nam nhân hóa thành mảnh vụn, rơi lả tả trên đất, ngay cả vết máu đều chưa từng lưu lại. Nữ nhân đứng dậy, tìm đến nơi hẻo lánh bên trong cái chổi, rất cẩn thận đem người da mảnh vụn quét khép. Nàng đi vào phòng vệ sinh, đem người da đổ đi vào ấn xuống xả nước khóa. Rầm rầm, da người mảnh vụn đánh lấy xoáy mà, thuận dòng nước biến mất sạch sẽ. Nữ nhân ngẩng đầu, nhìn mình trong kính, đột nhiên lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Lão đầu tử, ta tìm tới hắn. Rất nhanh, chúng ta liền có thể báo thù cho con trai. Chương 422, như dẫm trên băng mỏng giáp hạ chuẩn. Chương 422, như dẫm trên băng mỏng giáp hạ chuẩn. U ám trong rừng cây, một bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện. Hắn chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn treo ở thiên khung trăng khuyết, khe khẽ thở dài. Cố Hương Nguyệt Quang cũng là đẹp như vậy. Giáp hạ chuẩn rất phiền muộn. Trong khoảng thời gian này, hắn mà ngay cả một đầu đế quốc vong linh cũng không có tỉnh lại. Mặc dù có địa đồ, có thể hắn đi mấy chỗ, những cái kia đế quốc vong linh chết sớm đến không thể lại chết, ngay cả tàn hồn đều không có. Cống thị giả Ma Mô Tổ Takashi bị cường đại ấn phủ trấn áp, đến nghĩ cách đem hắn cứu ra. Hắn khi còn sống là âm dương sư, sau khi chết vong linh nhất định rất mạnh. Giáp hạ chuẩn suy nghĩ lưu chuyển, lại nghĩ tới thâm điển ưu tử, cũng không biết ưu tử nhiệm vụ tiến hành đến thế nào. Quỷ kiến sầu thực lực cường hãn, nếu có thể vì đế quốc sử dụng, nhất định có thể làm ít công to. Còn có chất tử, song thành kệ đạc cun cũng là rất có hy vọng hóa thành vong linh. Trong khoảng thời gian này, giáp hạ chuẩn như dẫm trên băng mỏng. 749 cục đám người kia theo đuổi không bỏ, khiến cho tâm hắn phiền ý loạn. Không đến Long Quốc trước đó, hắn vẫn rất có lòng tin. Nhưng chân chính bước vào mảnh đất này sau, giáp hạ chuẩn bất an trong lòng càng thêm nồng đậm. Đế quốc kế hoạch thật có thể thực hiện sao? Hắn thở dài, lẩm bẩm nói cho cùng, ta cũng bất quá là đế quốc quân cờ thôi. Một ngày kia, đế quốc nhất định sẽ quật khởi lần nữa. Thương Hực đại nhân nói, anh hoa trong núi Bát Kỳ đại xà đã chân chính thức tỉnh, đế quốc chắc chắn lần nữa vinh quang. Hắn nắm chặt nắm đấm, tĩnh đợi. Hy vọng tối nay, thâm điền hai tỷ môn có thể cho tự mình mang đến tốt hơn tin tức. Thời gian từng giờ trôi qua, giáp hạ chuẩn trong mày càng thêm bất an. Làm sao còn chưa tới? Không nên a. Dĩ vãng, các nàng đều là rất đúng giờ. Nửa đêm qua đi, giáp hạ chuẩn không có chờ đến thâm điền tỷ môn. Chỉ có Dạ Phong thổi đến trên người hắn có chút lạnh. Xảy ra chuyện. Giáp hạ chuẩn chán mắt lạnh, trong lòng dâng lên sợ hãi. Lâu như vậy không có tin tức, thâm điền hai tỷ muội chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nơi đây không nên ở lâu. Giáp hạ chuẩn thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo quỷ ảnh, biến mất tại nguyên chỗ. Quỷ thần xui khiến, hắn đi lội công thị, rất nhanh liền tới đến mối nhà máy. Xa xa liền nghe đến gào to âm thanh, xèn sạch sẽ một chút. Cái này đống não đông hoa là chuyện gì xảy ra? Nhặt lên a, đội trưởng. Quá hiếm, không tốt xẻng. Giáp Hạ Chuẩn trong lòng giật mình, là 749 của người. Hắn giảm thấp xuống khí tức, lặng yên không tiếng động tiến vào mối nhà máy. Xa xa, liền nhìn thấy mấy tên 749 cục thành viên, chính cơ cái xẻng, trên mặt đất xẻng lấy cái gì. Nhìn kỹ, vừa sợ vừa giận. Là một đám thịt băm, hắn thấy được một thanh đoàn đao. Chuôi này đoàn đao chủ nhân, là Thâm Điền Ưu Tử. Như vậy, trên mặt đất cái kia bảy thịt băm chủ nhân là ai, liền rất rõ ràng. Ưu Tử. Chết. Giáp Hạ Chuẩn không thể tin, lại đem ánh mắt nhìn về phía bị phong ấn miệng giếng. Nơi nào còn có giếng? Chỉ còn một mảnh hỗn độn. Giáp Mạ Mộ Tổ Cun. Giờ khắc này, Giáp Hạ Chuẩn trong lòng kinh buồn mực, lên tới cực hạn. Thâm Điền Ưu Tử chết rồi, Giáp Mạ Mộ Tổ Takashi cũng không, chân tử chỉ sợ cũng. Không được, ta phải rời đi. Giáp Hạ Chuẩn không dám chờ lâu, lặng lẽ rời đi mối nhà máy. Trong lòng của hắn suy đoán, nơi đây nhất định có nhân vật lợi hại, vạn nhất bị phát hiện, tự mình chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, xem ra Ưu Tử không phải chết trong tay quỷ kiến sầu. Người chết là không có giá trị. Giáp Hạ Chuẩn trong lòng tự an ủi mình, vì đế quốc kế hoạch, tự mình nhất định phải giấu tài, chậm đợi thời cơ. Đông Thành, Bạch Liêu Trấn, cái trấn nhỏ này sinh trưởng một loại rất đặc thù liêu thụ, thân cây hiện lên màu xám trắng. Vừa đến thời kỳ nở hoa, cành liêu bên trên liền mọc đầy màu tuyết trắng tiểu hoa. Gió nhẹ thổi, màu trắng tiểu hoa liền mạn tiên phi vũ, như sau tuyết nhất giống như. Sắp trời được sáng, Bạch Liêu Trấn 27 cây số bên ngoài, một cái tên là Thiên Hà thôn địa phương. Thôn trưởng Cầu Phú Thịnh trong nhà, hơn 10 người thanh niên hán tử sắc mặt thật không tốt. Thôn trưởng, ngài ngược lại là nói một câu a. Lý Đại Mao cái kia cầu Nhật đem nước sông cắt nuôi cá, chúng ta thôn trang trồng trọt làm sao bây giờ? Muốn ta nói, trực tiếp đi đập hắn đê. Cầu Phú Thịnh bẹp lấy miệng bên trong tàu thuốc, vẻ mặt buồn thiu. Trước đường độc thủ, ta đi tìm Lý Đại Mao nói chuyện. Hắn đoạn nước nuôi cá, đi là chính quy chương trình. Chúng ta nệ người ta đê, là phạm pháp. Một tên hán tử lớn tiếng nói, thôn trưởng, lại tiếp tục như thế, sang năm mãng xà câu liền phải khổ nước. Lý Đại Mao cái kia tạm vái thế nhưng là bản tiếng, nói chúng ta muốn dùng nước, đến dùng tiền mua. Dựa vào cái gì? Sông cũng không phải nhà hắn. Cầu Phú Thịnh khoát khoát tay, đứng dậy, ta đi tìm hắn đàm. Thôn trưởng, ngươi sẽ không thu tiền hắn đi. Một tên hán tử bỗng nhiên mở miệng. Lời này vừa nói ra, trong phòng an tĩnh lại, ánh mắt đều nhìn về Cầu Phú Thịnh. Ngươi nói mỏ gì đâu? Cầu Phú Thịnh sau lưng, một cái khôi ngô hán tử đứng ra quát, cha ta là cái loại người này sao? Mãng xà câu thiếu nước, hắn so với ai khác đều gấp. Nếu không ngươi đi tìm Lý Đại Mao đàm, hắn không nhường, ngươi còn có thể giết hắn cả nhà hay sao? Tên kia hán tử giật giật môi, túi đầu không nói. Rất có. Chớ ồn ào. Cầu Phú Thịnh ngăn lại lời của con đầu, thuốc lá cán đặt lên bàn gõ gõ, khói bụi vẩy xuống. Hắn nói ra, hướng đông về sau, ta liền đi tìm Lý Đại Mao. Tất cả mọi người là ăn một con sông nước, hắn cũng không thể làm như thế tuyệt, sẽ gặp báo ứng. Rất có, ngươi đi với ta. Tốt. Cầu Đại Hưu gật gật đầu. Chật. Cửa phòng bị đẩy ra, một vị thôn dân vọt vào, sắc mặt sợ hãi. Thôn trưởng, Lý Đại Mao cả nhà chết sạch. Chương 423, bị rắn treo cổ, người một nhà. Chương 423, bị rắn treo cổ, người một nhà chết sạch. Đám người nghe xong, sắc mặt đại biến, nhao nhao nhìn về phía cổng. Có ý tứ gì? Thật hay giả? Báo tin thôn dân gật gật đầu, nói ra, không có lửa các ngươi. Đi thật nhiều xe cảnh sát. Nghe nói, bọn hắn cả nhà đều treo cổ tại nhà chính. Cầu Đại Hưu ánh mắt vi vi lóe lên, liếc mắt nhìn Cầu Phú Thịnh. Cầu Phú Thịnh trong mày, nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Một tên tráng hán phân chân nói, chết được tốt, đây là báo ứng. Lý Đại Mao cắt đứt mãng xả câu nước, đây là Hà Thần gia nổi giận. Phi, đáng đời. Cầu Phú Thịnh nghe xong hắn nói chuyện, quắc, nói hiệu nói vượn cái gì, ở đâu ra Hà Thần gia? Cái kia Lý Đại Mao thế nào đột nhiên chết rồi? Ta đoạn thời gian trước nghe nói, Lý Đại Mao thiếu nợ khổng lồ, chỉ sợ là nợ nần ép thân, mới tìm ý kiến nông cạn. Rất có, cùng ta đi qua nhìn một chút. Các ngươi cũng đừng đi tham gia náo nhiệt. Nói xong, Cầu Phú Thịnh mang theo nhi tử, đội vã rời đi thôn, hướng phía Lý Đại Mao nhà phương hướng tiến đến. Bên trên đê, một tòa ba tầng lầu cao kiến trúc tọa lạc ở nơi đó. Vô luận là trang trí, vẫn là dùng liệu, đều rất khảo cứu. Nơi này chính là Lý Đại Mao nhà. Một đạo màu vàng cảnh giới tuyến đem lầu nhỏ vây quanh, đại lượng thôn dân đều tại điểm lấy chân vây xem. Chậc chậc chậc. Nghe nói một nhà sáu miệng toàn treo cổ, quá thảm rồi. Lý Đại Mao đây là làm cái gì người ta? Làm cái gì nghiệt? Ngươi không nghe nói a, gia hỏa này cắt dòng sông nuôi cá, hạ đê Thiên Hà thôn đều bàn tiếng. Nếu là không mở cống, liền thuốc chỉ riêng hắn cá, liền diệt Lý Đại Mao cả nhà. Ý của ngươi là Thiên Hà thôn người làm? Lời này ta cũng không có nói. Các ngươi nói, Lý Đại Mao chết, cùng Đông Thành mất tích án có hay không liên quan? Chúng ta Bạch Liêu Trấn, giống như cũng mất tích mấy cái a. Không biết. Đám người nghị luận, một cô khiêm tốn màu đen xe con dừng sát ở bên đường. Mấy tên người mặc áo đen 749 thành viên nhanh chóng xuyên qua phong tỏa, đi tới cửa. Trương đội, các ngươi có thể tính đến rồi. Một tên nhân viên cảnh sát nhìn thấy bọn hắn, trên mặt lo lắng thần sắc vi vi buông lỏng. Trương Vũ thân hình có chút gầy yếu, sắc mặt có chút tái nhợt, giống như là lao một tầng mây cao. Hắn lệ thuộc Đông Thành 749 cục, là một tên ngự quỷ giả. Hiện trường thế nào? Trương Vũ mở miệng hỏi thăm. Không động tới. Tên kia nhân viên cảnh sát há to miệng, nói ra, hiện trường quá quỷ dị. Nơi này giao cho chúng ta, ngươi dẫn người sơ tán đám người, không nên tới gần nơi này. Rõ. Một tên 749 thành viên chạy tới, thấp giọng nói, đầu nhi, dụng cụ không có phản ứng. Trương Vũ gật gật đầu. Trong cơ thể hắn quỷ vật, cũng không có cảm nhận được quỷ vật tồn tại. Vào xem. Mấy người nhanh chân đi tiến nhà chính, một mắt liền nhìn thấy treo ở trên xà nhà 6 cỗ thi thể. 4 nam 2 nữ. Lý Đại Mao vợ chồng, cha của hắn lão mụ, còn có 2 đứa con trai. 6 cỗ thi thể trừng trong mắt, sắc mặt tái xanh, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Giống như là nhìn thấy cái gì cảnh tượng đáng sợ. T. Đám người hít sâu một hơi. Cũng không phải bởi vì treo ngược người thảm trạng, dù sao quỷ thắt cổ bộ dáng, so với bọn hắn đáng sợ nhiều. Mà là bởi vì treo cổ Lý Đại Mao một nhà, không phải treo cổ dây thừng. Mà là 6 đầu rắn. Đúng thế. Lý Đại Mao người một nhà, bị rắn cho treo cổ. 6 đầu rắn treo ở trên xà nhà, thân thể uốn lượn thành vòng tròn hình. Miệng rắn cắn đuôi rắn. 6 cỗ thi thể, liền như vậy treo ở xác rắn làm thành treo cổ dây thừng bên trên. Kính Di, vất vả ngươi. Trương Vũ thấp giọng mở miệng. Vâng. Phía sau hắn, tuôn ra một đoàn quỷ khí, ngay sau đó đoàn kia quỷ khí biến thành một mặt cổ phát tấm gương. Một đạo quỷ ảnh, từ trong gương chui ra, vây quanh 6 cỗ thi thể. Một lát sau, một cái mang theo tang thương giọng nữ vang lên. Trên người bọn họ, không có tà ma lưu lại khí tức. Giống như là người làm. Trương Vũ nhướng mày. Người làm? Chẳng lẽ nói, có người điều khiển những thứ này rắn, treo cổ Lý Đại Ma một nhà? Chờ chút. Rắn. Trương Vũ sắc mặt biến hóa. Hắn chợt nhớ tới. Từng tại một chỗ mất tích rắn hiện trường, cũng phát hiện hư hư thực thực bảy rắn đồ vật. Lý Đại Mao một nhà người, và mấy chục lên mất tích án, đến cùng có liên quan gì? Một tên thành viên đi tới, mở miệng nói ra, đội trưởng. Lý Đại Mao cùng Thiên Hà thôn người có rất lớn mâu thuẫn. Lý Đại Mao cắt sông nuôi cá, dẫn đến Thiên Hà thôn người không có nước tưới hoa màu. Thiên Hà thôn thôn dân, Câu Phú Thịnh tìm đến Lý Đại Mao nói qua mấy lần, không có đàm lũng. Lý Đại Mao chết, có thể hay không cùng Thiên Hà thôn có quan hệ? Trương Vũ nghĩ nghĩ, nói ra, đi một chuyến Thiên Hà thôn. Lý Đại Mao chết, không phải là trùng hợp. Dù sao, Lý Đại Mao chết rồi. Đối Thiên Hà thôn tới nói, là một kiện đại hảo sự. Ai được lợi, ai gây án khả năng liền lớn nhất. Trương Vũ lông mày vận thành bánh qua trèo. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, Lý Đại Mao một nhà chết, cùng trong khoảng thời gian này mất tích án, nhất định có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ta tu, ngược lại là có khả năng. Nếu không, mười mấy cái người sống sờ sờ, làm sao có thể để bọn hắn lặng yên không tiếng động biến mất? Thiên Hà thôn, chỉ sợ không đơn giản. Chương 424, đầm nước thạch mãng, ngôi xả nhân. Chương 424, đầm nước thạch mãng, ngôi xả nhân. Cha, cái này giống như không phải đi bên trên đê đường a. Chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Cầu Đại Hưu đi theo Cầu Phú Thịnh, tại đường núi quanh có tiến lên đi. Cầu Phú Thịnh không nói một lời, cắm đầu hút thuốc cán. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn, mặt trời đã mọc lên. Chân trời vân hà bị nhuộm thành đến hỏa hồng. Cầu Phú Thịnh bỗng nhiên dừng bước lại. Cầu Đại Hưu một cái không chú ý, kém chút đâm vào trên lưng hắn. Rất có. Cầu Phú Thịnh bẹp một điếu thuốc, chậm rãi mở miệng. Cha, thế nào? Cầu Phú Thịnh chỉ vào dưới chân, nói ra, nơi đó là địa phương nào? Cầu Đại Hưu ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một đầu hơi khô cạn khe nước, đá lởm chởm quái thạch, tạp nhạp nằm tại dòng nước bên trong, tiên tinh ý mắng. Mãng xà câu a. Cầu Đại Hưu có chút không nghĩ ra, không phải đi Lý Đại Mao nhà sao? Làm sao tới mãng xà câu? Chỗ ấy đâu? Cầu Phú Thịnh thay đổi ngón tay, lại chỉ cái phương vị. Đây là. Cầu Đại Hưu nhìn qua đi, trong lòng hơi kinh hãi. Chỗ kia địa phương là mãng xà câu chỗ sâu nhất, vốn là cái không lớn không nhỏ đầm nước. Nhưng bây giờ, bởi vì thượng hà đê có nước, đầm nước đã có chút thấy đáy. Bên đầm nước duyên là một toàn núi nhỏ. Một tôn quái thạch từ sơn phong lốn lượn mà xuống, nằm dạp tại trong đầm nước. Như cái gì? Cầu Phú Thịnh lạnh lùng hỏi. Giống như là con mãng xà. Cầu Đại Hưu chi tiết mở miệng. Tôn này nằm dạp tại trong đầm nước quái thạch, hoàn toàn chính xác rất giống một viên mãng xà đầu. Lúc trước đầm nước có nước, quái thạch hơn phân nửa bộ phận đều ở trong nước. Nhìn không rõ lắm. Bây giờ đầm nước khô cạn, tôn này quái thạch hơn phân nửa lộ ở bên ngoài. Càng nhìn càng giống mãng xà. Thạch mãng nuốt nước không tệ. Cầu Phú Thịnh lại bẹp một điếu thuốc cán, chậm rãi nói ra, rất có. Đầu này thạch mãng, chúng ta cầu ra nuôi đời thứ ba người. Đến ngươi chỗ này, liền nên là đời thứ tư. Cái gì? Cầu Đại Hưu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, run rẩy nói, cha, lời này của ngươi cái gì ý gì? Cái gì gọi là nuôi đời thứ ba người? Đây không phải là thạch đầu sao? Hắn nhịn không được liếc mắt nhìn. Càng phát giác, trong đầm nước tôn này thạch đầu lộ ra dữ tợn vừa kinh khủng. Sợ. Cầu Phú Thịnh cười lạnh một tiếng, nói ra, dạy ngươi bản sự, còn nhớ rõ sao? Cầu Đại Hưu gật gật đầu. Từ nhỏ là hắn biết, cậu gia có một môn không muốn người biết bản sự. Không rắn. Những cái kia âm trầm lại máu lạnh rắn độc, tại bọn hắn cầu ra trong tay người, nghe lời giống bé thỏ trắng. Cầu Đại Hưu từ nhỏ đã luyện thành không rắn bản sự, không chút nào không dám ở ngoại nhân trước mặt thi triển. Hắn nhớ kỹ có một lần, tự mình vì tại đồng bạn trước mặt khoe khoang, hơi thi triển một chút. Sau khi về nhà, bị lao ba đánh gãy một ngón tay. Có một số việc, vốn nên ta tiến quan tài thời điểm, mới nói cho ngươi. Cầu Phú Thịnh thở dài, nói ra, hiện tại, cũng là thời điểm. Cầu Đại Hưu có chút bối rối, cha. Ngươi đừng dọa ta. Nghe ta nói. Cầu Phú Thịnh thuốc lá cán tại trên tảng đá dập đầu đập, khói bụi gì rào rơi xuống. Hắn ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia hung quang, Lý Đại Mao một nhà, là ta giết. Cầu Đại Hưu sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, vì cái gì? vì cái gì? Cẩu Phú Thịnh cười lạnh một tiếng, nói ra, ta Cẩu gia nuôi mấy đời người thạch mãng, mắt thấy là phải thành hình. Lý Đại Mao cái kia tạp thoái, vậy mà đoạn mất mãng xà cầu nước. Thạch mãng uống không đến nước, liền sẽ bị chết khát. Ngươi nói, hắn có nên giết hay không? Cẩu Đại Hưu ra mặt run rẩy. Giờ khắc này hắn đột nhiên cảm giác được, trước mắt lao phụ thân là xa lạ như thế. Cũng may, trải qua đời thứ ba người dưỡng dục, thạch mãng sinh mệnh lực đã rất ứng ngạnh. Cẩu Phú Thịnh thở dốc một hơi, tiếp tục nói, nhi tử, ngươi biết không? Vì đầu này thạch mãng, chúng ta Cẩu gia bỏ ra quá nhiều, quyết không thể trong tay ta bị mất, cho nên Cẩu Đại Hữu nhịn không được nói, coi như Lý Đại Mao chết rồi, lại có thể thế nào? Bên trên đê không mở ngăn, mãng xả câu như thường không có nước. Cha, ngươi đi tự thú đi, nói không chừng còn có thể. Cẩu Phú Thịnh khoát khoát tay, thở dài, rất có, thạch mãng hóa hình, chỉ dựa vào cái này một câu nước sông, làm sao đủ đâu? Nếu chỉ là mở ra đê, ta có 100 loại biện pháp. Lý Đại Mao, hừ, hắn đối thạch mãng bất kính, còn tuyên bố nói muốn đập thạch mãng, hắn phải chết. Cẩu Đại Hữu trong lòng dâng lên một cái đáng sợ ý nghĩ, hắn run rẩy bờ môi, run giọng nói, cha, đông thành những cái kia mất tích người. Cẩu Phú Thịnh gật gật đầu, chỉ nằm dạp tại trong đầm nước thạch mãng, đều tiến vào bụng của nó. Cẩu Đại Hưu sắc mặt hoảng hốt, nhịn không được rút lui mấy bước. Đây không phải yêu quái sao? Cẩu Phú Thịnh cười nói, đối những người khác tới nói, nó là yêu quái. Đối ta Cẩu gia tới nói, lại là thủ hộ thần. Rất có. Bản lĩnh của ta, ngươi cũng học được không sai biệt lắm. Đi, cùng ta xuống dưới nhìn một cái. Đầu này thạch mãng, về sau liền giao cho ngươi. Ngươi muốn bảo vệ cẩn thận nó. Mấy ngày nữa, nó liền nên hóa hình. Đến lúc đó, ngươi liền mang theo nó rời đi Đông Thành. Rất có. Thế giới này, xa so với ngươi tưởng tượng phân khích. Hiểu chưa? Chương 425, nha. Ngự quỷ giả, quỷ khí rất vượt mà. Chương 425, nha. Ngự quỷ giả, quỷ khí rất vượt mà. Tô Mặc đuổi tới Đông Thành lúc, trời đã sáng. Xuyên Nhi chống ra 10 cấp quỷ vực, miễn cưỡng có thể tại vào ban ngày hành động. Nhưng là quỷ khí bị áp chế rất lợi hại. Ăn điểm tâm, Tô Mặc tùy tiện tìm nhà bữa sáng cửa hàng, muốn phần sữa đậu nành, mấy cây bánh quẩy. Chậm rãi bắt đầu ăn. Linh Giao nghe được mùi thơm, cũng từ trong túi bò lên ra, một đôi mắt ủng ngủ cục trực chuyển. Cầm đi. Tô Mặc kín đáo đưa cho nàng một cây bánh quẩy, Linh Giao reo hò một tiếng. Xuyên Nhi bất động thanh sắc, con ngón đúng ra, quỷ khí lan tràn tại Linh Giao trên thân. Miễn cho người chung quanh nhìn thấy giao tỷ, nhất kinh nhất sạng, ảnh hưởng lão bản ăn cơm. Nghe nói không, Bạch Liêu trấn lại xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Đại sự. Người chết. Người chết. Nói tỉ mỉ. Tô Mặc liếc mắt nhìn, cách đó không xa bàn kia vây quanh mấy người, đang thấp giọng nghị luận. Bạch Liêu trấn có người một nhà, đêm qua treo cổ. Chậc chậc chậc. Các ngươi là không biết ta. Người kia thấp giọng nói ra, đoán xem nhìn, bọn hắn là bị cái gì treo cổ? Treo cổ còn có thể dùng cái gì? Dây thừng, tơ thép, quần. Sai, là rắn. Rắn? Không sai. Người kia cắn một cái bánh quẩy, tiếp tục nói, những cái kia rắn sắn thành một vòng tròn, treo ở trên xà nhà. Gia nhân kia cứ như vậy treo cổ. Ngươi sẽ không đùa giỡn a? Nào có tà môn như vậy mà sự tình. Lừa ngươi làm cái gì? Bên kia đều truyền ra, ta người anh em là Bạch Liêu trấn người, hắn tận mắt nhìn đến. Các ngươi nói, có phải hay không là xà yêu quấy phá? Nghe nói a, những cái kia mất tích người cũng là bị xà yêu nuốt. Tô Mặc không có ăn cơm tâm tư, kết xong sổ sách, mang theo Xuyên Nhi thẳng đến Bạch Liêu trấn. Rất nhanh, Tô Mặc đã đến Lý Đại Mao nhà, xa xa liền nhìn thấy 749 của người. Tô Mặc đi tới. Tiên sinh, bên này là án mạng hiện trường, xin ngài rời đi. Một tên thành viên đứng ra, ngăn cản hắn. Tô Mặc nói, ta tìm Trương Vũ. Trương đội trưởng. Tên kia thành viên sững sờ, liền nghe đến sau lưng chuyển đến Trương Vũ thanh âm. Là Tô tiên sinh a. Trương Vũ xoa xoa tay, mặt đều nhanh cởi nát, hắn vừa mới tiếp vào phía trên điện thoại. Du thành vị kia đến Bạch Liêu trấn. Trương Vũ gọi là một cái mừng rỡ và phần, đang giàu đâu. Quỷ kiến sầu tới. Trong lòng của hắn liền nắm chắc nhiều. Ừm. Tô Mặc gật gật đầu. Đến Bạch Liêu trấn thời điểm, hắn cho Lâm Tiên Tiên gọi điện thoại, để nàng thông báo đối phương một tiếng. Hoan nên hoan nên. Trương Vũ ánh mắt tại Tô Mặc bên cạnh thân dừng lại một cái chớp mắt. Hắn có thể cảm giác được, Tô Mặc bên người có một cỗ cực mạnh quỷ khí. Đầu này quỷ vật có thể tại giữa ban ngày ẩn giấu thân ảnh, thực lực kinh khủng a. Trương Vũ nói, "Tô tiên sinh, ta gọi Trương Vũ, phụ trách vụ án này, mời vào bên trong." Tô Mặc cũng nhìn Trương Vũ một mắt. "Nha, vẫn là tên ngự quỷ giả." Quỷ khí còn rất tràn đầy. Trương Vũ có thể rõ ràng cảm giác được, thể nội Kính Di có chút sợ hãi. "Kính Di, ngươi thế nào?" Trương Vũ ở trong lòng hỏi thăm. "Không có, không có gì." Kính Di thanh âm đều đang run rẩy, nói ra, "Ta chính là cảm giác." Nụ cười của hắn đến có chút đáng sợ. "Tiểu Vũ, ngươi cách xa hắn một chút." "Di có chút chịu không được." Trương Vũ an ủi, "Kính Di đừng lo lắng, Tô tiên sinh là người một nhà." Tô Mặc đi theo Trương Vũ, đi vào Lý Đại Mao trong nhà. Ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên, Lý Đại Mao một nhà mấy ngụm, chỉnh tề, toàn treo ở trên xà nhà. Trên cổ đều riêng phần mình phủ lấy một đầu cứng ngắc từ xà. Thu, một mực không có động tĩnh Linh Giao, đột nhiên từ trong túi chui ra. Nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm xà nhà, trong mắt lóe lên một tia hung quang. "Ừm." Tô Mặc biết, Linh Giao đối yêu khí mẫn cảm nhất, nhất là đối đồng loại. "Phát hiện cái gì rồi?" Tô Mặc hỏi. Linh Giao nghiêng đầu, dựng thẳng lên cái đuôi chỉ xà nhà, vừa chỉ chính mình. Sau đó siêu một tiếng bay đến mấy cỗ trên thi thể, ngửi một trận, lại trở lại Tô Mặc trên bờ bay. Nàng chỉ ngoài cửa, dẫn đường. Tô Mặc nhẹ nhàng mở miệng, linh dao quấn lên cái đuôi, đem trên trán đóa hoa vàng phủ chính, mang theo Tô Mặc đi ra ngoài cửa, đuổi theo. Trương Vũ âm thầm kinh hãi, không hổ là quỷ kiến sầu. Thứ nhất, liền phát hiện mánh khỏe. Đội trưởng, cái này tựa như là đi thiên hà thôn đường. Mấy tên thành viên đi theo Tô Mặc, rất nhanh liền phát hiện. Linh giao mục đích rất rõ ràng, ngược lại là cùng chúng ta phương hướng nhất trí. Bên kia có cái gì manh mối? Trương Vũ hỏi. Tên kia thành viên đáp, chúng ta người còn đang hỏi tuân, tạm thời không có phát hiện khả nghi địa phương. Rất nhanh, tại linh giao dẫn đầu dưới, Tô Mặc một đoàn người đến thiên hà thôn. Thu. Linh giao dựng thẳng lên cái đuôi, chỉ vào một ngôi nhà, nháy mắt. Các ngươi là? Một tên ngoài 30 chẳng hán từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Tô Mặc mấy người, sửng sốt một chút. Người tốt, cục thành phố. Trương Vũ đi lên trước, lung lay một chút trong tay giấy chứng nhận. Bên trên đê phát sinh án mạng, chúng ta đến đây giải một chút tình huống. Hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mấy tên thành viên dây hiểu, riêng phần mình đề phòng, lùi lại mấy bước, ngăn chặn đường đi. Có thể không rắn giết người, chỉ sợ cùng mất tích án cũng có liên quan. Người này nguy hiểm. Chương 426, mãng xà câu. Thôn trưởng tuyệt chiêu mà. Chương 426, mãng xà câu. Thôn trưởng tuyệt chiêu mà. Các ngươi tìm thôn trưởng? Người kia sắc mặt có chút sợ hãi, khoát tay nói, chuyện không liên quan đến ta a. Ta cũng là đến tìm hắn. Thôn trưởng? Tô Mặc hỏi, hắn đi đâu? Nói là đi Thượng Hà Đê. Người kia mở miệng, sáng sớm liền đi, gần nửa ngày đều. Ta tới là muốn hỏi một chút, Thượng Hà Đê nước lúc nào mới có thể phóng? Trong đất hoa màu đợi không được. Hắn đang nói, liền xa xa nghe thấy có người hô to. Có nước, mãng xà câu có nước. Thượng Hà Đê mở cống. Trương Vũ biến sắc, cầm điện thoại di động lên, một chiếc điện thoại liền đánh vào. Đội trưởng, Thượng Hà Đê xảy ra chuyện. Nói. Đầu bên kia điện thoại, thanh âm mang theo gấp rút, nói ra, đê sở. Là rắn. Thật nhiều rắn. Đếm không hết rắn, những cái kia rắn bỏ đến đê bên trên, dùng răng gặm nát đê. Nương. Những cái kia xả quái cực kỳ, căn bản không sợ người. Trương Vũ cúp điện thoại, nhanh chóng nói, an bài mấy người, khống chế lại người trong thôn. Người. Hắn chỉ trước mắt cái kia chẳng hán, húc đầu nói, các ngươi thôn trưởng đều cái gì? Có khả năng nhất đi đâu? Cầu Phú Thịnh. Người kia nghĩ, nói ra, thôn trưởng quan tâm nhất mãng xà câu. Nếu như hắn không có đi Thượng Hà Đê, khẳng định là đi mãng xà câu. Mang bọn ta đi. A. Người kia có chút do dự. Trương Vũ nói, hiệp trợ phá án, có 1 vạn khối tiền thưởng, còn có cục thành phố cờ thưởng. Ta đi. Tên kia hán tử con mắt đều sáng lên, vội vàng mang theo Tô Mặc mấy người, hướng phía mãng xà câu phương hướng đi đến. Vương đại ca, các ngươi thôn trưởng, làm sao họ cầu? Đi mãng xà câu trên đường, Tô Mặc hiếu kỳ hỏi. Tên gọi Vương Quân hán tử cười nói, nghe nói nhà trưởng thôn là gì chuyển tới, chúng ta Thiên Hà thôn, liền hắn một nhà họ cầu. Mấy lời người, thôn trưởng có năng lực, làm việc lại công đạo. Mặc dù hắn không họ Vương, nhưng khi tuyển thôn trưởng, đại gia hỏa đều tâm phục khẩu phục. Tô Mặc lại hỏi, ngày bình thường, Cầu Phú Thịnh có gì đặc biệt sao? Chỗ đặc biệt? Vương Quân nghĩ, lắc đầu, giống như không có chứ. Thôn trưởng người phúc hậu, nhà ai phải có sự tình, hắn đều sẽ giúp đỡ một chút. Cảnh sát, Lý Đại Mao cái kia tạp thoái, tuyệt đối không thể nào là thôn trưởng giết. Các ngươi cũng không thể ban uổng người tốt ta. Trương Vũ ở một bên nói, ai nói với ngươi Cầu Phú Thịnh là hung thủ rồi? Vương Quân rụt cổ một cái, trong lòng tự nhủ, ta cỡ à, các ngươi mục đích này không phải rất minh sát sao? Hắn nghĩ, lại nói đến, thôn trưởng ngược lại là có một tay tuyệt chiêu. Cái gì? Tô Mặc con mắt nhìn qua đi. Vương Quân tiếp tục nói, thôn trưởng trị độc rắn rất lợi hại. Vô luận bị cái gì rắn cắn, thôn trưởng đều có thể chữa khỏi. Hắn xốc lên tay áo, chỉ vào trên cánh tay một đạo vết sẹo nói ra, mấy năm trước, ta đi mãng xà câu cá, bị một đầu đỏ lưng rắn độc cho cắn. Tên kia, không đến nửa giờ, cánh tay đều đen. Ta cố nén đau đớn về thôn, đúng lúc thôn trưởng không ở nhà, đành phải đi bệnh viện luyện. Bác sĩ đều để người nhà ta chuẩn bị hậu sự. Về sau vẫn là thôn trưởng xuất thủ, một bộ thuốc xuống dưới, độc rắn toàn tốt. Các ngươi nhìn một cái. Hắn huy vũ cánh tay một cái, nói ra, tay một điểm không bị ảnh hưởng. Xuyên Nhi tại Tô Mặc bên người nói nhỏ, lão bản, nghe hắn ý tứ này, họ cầu rất bất thường a. Vương Quân là cái lắm lời, máy hát vừa mở ra, liền dừng lại không được. Thôn trưởng có con trai, gọi cầu đại hữu, cùng ta Xuyên một đầu còn điếm lớn lên. Ai? Nói lên cái này, ta ngược lại thật ra nhớ tới một chuyện tới. 7-8 tuổi thời điểm đi, ta cùng cầu đại hữu ra ngoài chăn trâu, gặp được một đầu hoa ban rắn, trừng to bằng bắp đùi. Tên kia, cho ta dọa sợ. Nhắc tới cũng kỳ, đầu kia đại mãng xà gặp chúng ta, cũng không nghe răng. Ngược lại là, rất nghe rất có lời nói, rất có để nó lăn lộn, nó liền lăn lộn. Cùng chó giống như. Trương Vũ nghe xong, sắc mặt có chút khó coi, nói nhỏ, nuôi xà nhân. Tô Mặc hỏi, ý gì? Trương Vũ không để ý tới Vương Quân nói rông dài, nói ra, nuôi xà nhân là thông linh loại tu luyện giả, bọn hắn năng lực rất đặc thù, có thể điều khiển bầy rắn. Chúng ta từng tại mất tích vụ án phát sinh chỗ, tìm tới qua bầy rắn. Tô tiên sinh, Cầu Phú Thịnh nếu quả như thật là nuôi xà nhân, những cái kia mất tích người, chỉ sợ là bị hắn cầm đi đốt xà yêu. Thu. Tô Mặc trên bờ bay, linh dao đông nhiên sữa kêu một tiếng, dựng thẳng lên thân thể, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Ôi ta đi, cái này cái gì rắn a? Vương Quân lúc này mới chú ý tới linh dao, hú lên quái dị. Ngậm miệng. Trương Vũ khẽ quát một tiếng, bước nhanh về phía trước, đem Vương Quân bảo hộ ở sau lưng. Như có như không quỷ khí ở trên người hắn lan tràn. Thế nào? Vương Quân một mặt ngộp bức, điểm lấy chân lặng lẽ meo meo nhìn về phía trước một mắt. Lập tức, sắc mặt hắn trắng bệch. Rắn, lít nha lít nhít, lớn nhỏ không đều rắn, nào đỏ nào xanh hoàng lam. Xa xa trong lạch ngòi, leo ra đến không hết rắn, một tầng lại một tầng. Toàn bộ lạch ngòi đều đang ngọ ngậy. Giống mỹ thuật người mới vào nghề bên trong đổ nhào chạy xuôi thuốc màu. Chương 427, nuôi xà nhân, chân chính thủ đoạn. Chương 427, nuôi xà nhân, chân chính thủ đoạn. Mãng xà câu. Tại sao có thể có nhiều như vậy rắn? Vương Quân dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hắn ở chỗ này sinh sống cả một đời, cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng này. Hai bên bờ núi đá trong khe hở, không ngừng có bầy rắn chui ra ngoài, sau đó nhảy vào thiện thiện lạch ngòi, cùng hạ sủi cảo giống như. Chỉ chốc lát sau, trong lạch ngòi trải lên thật dày một tầng rắn cao. Hảo thủ đoạn. Trương Vũ nhìn xem đầy lạch ngòi rắn độc, cắn răng nói, cậu ra nuôi xà nhân, bản sự không nhỏ. Ầm ầm, nơi xa vang lên một trận tiếng nước chảy. Trương Vũ nhanh chóng nói, Tô tiên sinh, trước tránh một chút. Bên trên đê dưới nước tới. Tô Mặc tiện tay dẫn theo Vương Quân sau cổ áo, thân hình thoát một cái, liền đến chỗ cao. Nương lặc, võ lâm cao thủ a. Vương Quân đầu tiên là sững sờ, lập tức thật hưng phấn. Mẹ nó, hôm nay cái này thể nghiệm thực sự quá mới lạ, trở về như bức có thể thổi 18 năm. Dầm dầm, hiện ra bọt biển dòng nước thuận lệch ngòi từ đằng xa để ép tới. Một đạo màu trắng ngấn nước mãnh liệt mà tới, đếm không hết rắn độc bị sóng nước cuốn lên, phiêu phù ở mặt nước. Những cái kia rắn độc nguyên bản còn bề ngoài có thể nhập nước, đột nhiên liền điên cuồng lên, liều mạng dãy rủa, không ngừng lan lộn. Lão bản, những thứ này rắn một mực tại hướng thượng du. Xuyên Nhi ở một bên thấp giọng mở miệng. Hắn chú ý tới những cái kia rắn độc vừa vào nước liền điên cuồng đong đưa cái đuôi, nghịch dòng nước hướng thượng du kim cương, nhìn có chút hùng vĩ. Ừm, Tô Mặc cũng chú ý tới điểm này, quay đầu liếc mắt nhìn Linh Dao. Gia hỏa này một mực trừng mắt mắt to, gắt gao nhìn chằm chằm lệch ngòi thượng du, miệng bên trong còn phát ra vi vi gầm nhẹ. Trương đội trưởng, cầu Phú Thịnh hẳn là tại thượng du, đi nhìn một cái. Tô Mặc nói. Trương Vũ tự nhiên nghe Tô Mặc, ngược lại là Vương Quân vẻ mặt cầu xin. Cao nhân, ta làm sao xử lý? Tô Mặc nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi muốn cùng đi. Vương Quân gật đầu. Tô Mặc lại nói, đi cũng được, bất quá có ước điểm nguy hiểm. Nói không chừng thượng du còn có mãng xà, có thể ăn người cái chủng loại kia. Ta có thể không để ý tới ngươi. Vạn nhất mãng xà quấn lên ngươi, sẽ biến bánh qua trèo. Vương Quân mặt đều tái rồi, liền đội vàng lắc đầu, cái kia, vậy ta vẫn không đi. Cao nhân, về trước thôn ha. A, đúng rồi. Mãng xà câu thượng du, có một chỗ thiên nhiên hình thành đầm nước, chỗ kia gọi mãng xà đầm. Thôn trưởng thường xuyên đi. Chạy hai bước, hắn lại trở lại đối Trương Vũ nói ra, cảnh sát, cờ thưởng cùng tiền thưởng, ta còn có thể cầm tới sao? Thực sự không được, tiền thưởng coi như xong. Ta chỉ cần cờ thưởng được hay không? Trương Vũ gật đầu nói, yên tâm, cũng sẽ có. Ta ơn cảnh sát. Vương Quân vui như điên. Tiền thưởng có thể không cần, cờ thưởng nhất định phải có, a đến lúc đó hướng trong nhà một tràng, cái kia không như bức đại phát. Hắn cũng không đốc. Loáng thoáng nghe thấy Tô Mặc hai người đối thoại, trong lòng đoán được, thôn trưởng cũng không phải bình thường người. Đây lạch ngòi rắn, chỉ sợ sẽ là thôn trưởng làm ra. Lý Đại Mao một nhà bị rắn treo cổ tại trên xà nhà, đoán chừng cũng là thôn trưởng thủ đoạn. Thật muốn đi theo, bị thôn trưởng ghi hận làm sao xử lý? Không bằng lấy tiến làm lùi, lẫn mất xa xa, còn có thể cầm tiền thưởng cùng cờ thưởng. Cớ sao mà không làm? Vương Quân lộn nào, nhanh như chớp mà chạy mất dạng. Vẫn rất thông minh. Tô Mặc cười cười. Trương Vũ móc điện thoại ra, cho trong thôn đội viên đánh qua. Uy, có cái gọi Vương Quân thôn dân, hướng trong thôn đi, khống chế lại hắn. Đừng để hắn nói lung tung, miễn cho tạo thành khủng hoảng. Cúp điện thoại xong, Trương Vũ mới đi theo Tô Mặc, nhanh chóng hướng phía thượng du mãng xà đầm mà đi. Mãng xà đầm. Cầu Phú Thịnh bẹp lấy tẩu thuốc, nhìn xem đầm nước dần dần lên nước. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của hắn lưu chuyển, nhìn về phía bên đầm nước bên trên đầu kia thạch mãng. Nguyên bản bởi vì đầm nước khô cạn mà trần trụi bên ngoài đầu rắn, dần dần đắm chìm vào ở trong nước. Không biết có phải hay không là ảo giác, đứng ở một bên cầu đại hữu, trong thoáng chốc tựa hồ nhìn thấy viên kia quái dị đầu rắn lắc lư một cái. Sống, thật là sống. Cầu đại hữu nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng có chút sợ hãi. Cái kia rõ ràng là tảng đá, làm sao lại sống đâu? Cầu Phú Thịnh thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nói ra, bọn hắn tới. Bọn hắn là ai? Cầu đại hữu không rõ ràng cho lắm, nhịn không được nói, cha. Ngậm miệng. Cầu Phú Thịnh bỗng nhiên nổi giận, quát, không nên hỏi, không nên hỏi. Rất có. Ngươi nhớ kỹ, đầu này thạch mãng là chúng ta cầu ra tâm huyết của người ta. Ngươi nhất định phải bảo vệ cẩn thận nó. Đợi ở chỗ này, chỗ nào đừng đi. Ta làm hết thảy cũng không liên can tới ngươi, nghe rõ chưa? Cầu đại hữu gật gật đầu, nói ra, ta hiểu được. Ngươi muốn đi đâu đây? Cầu Phú Quý thở dài, vì đầu này thạch mãng, ta hại không ít người, cũng nên đi chỗ tội. Nói xong, Cầu Phú Quý rôi ra hai ngón tay, ngậm trong miệng, huýt sáo. Ung ung cục, trong đầm nước, đột nhiên toát ra lít nha lít nhít bong bóng. Ngay sau đó, từng viên đầu rắn từ bong bóng bên trong chui ra, gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Cái này, cầu đại hữu dọa đến ngồi sập xuống đất, sắc mặt hãi nhiên. Rất có, nhìn tốt. Đây mới là chúng ta nuôi xà nhân, chân chính thủ đoạn. Chương 428, xà triều đột kích. Linh Dao chi bi. Chương 428, xà triều đột kích. Linh Dao chi bi. Cầu Phú Thịnh lại huýt sáo, thanh âm bén nhọn. gần như sắp muốn xông ra vân tiêu. Soạt, trong đầm nước bốc lên đại đoàn bọt nước, một viên trừng kỳ hốt rác lớn nhỏ đầu rắn chui ra mặt nước. Viên này đầu rắn hiện ra màu đen lân quang, con mắt so nằm đấm thật lớn, lóe ra hung quang. T, Hắc Xà nhìn thấy cậu Phú Thịnh, miệng bên trong phát ra một tiếng tê minh, lướt thân thể đi vào bên mở. Cậu Đại Hưu lúc này mới thấy rõ, đầu này hắc mãng hình thể to lớn, chiều cao 2 trượng có thừa. Đại Hắc, đã lâu không gặp. Cậu Phú Thịnh cúi đầu, sờ lên hắc mãng đầu, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy một cái, lại vững vàng đứng ở hắc mãng trên đầu. Giờ khắc này, cậu Đại Hưu thật ngây dại, hắn cảm thấy trước mắt lao phụ thân càng thêm lạ lẫm. Đây là ta thủ hộ rắn, Đại Hắc. Cậu Phú Thịnh cười cười, hắn tiếp tục nói, mỗi một thời đại nuôi xà nhân đều sẽ có dạng này một con rắn. Ngươi 7 tuổi năm đó, đầu kia nhỏ mãng vốn nên trở thành ngươi thủ hộ rắn, có thể nó tổng chính là kém một chút cơ duyên. Cậu Phú Thịnh chỉ vào bị dìm ngập tại trong đầm nước thạch mãng, nói ra, ngươi thủ hộ rắn là hắn. Rất có. Cha đi, nhớ kỹ lời ta nói, ngươi cái gì cũng không biết. Chờ những người kia rời đi về sau, ngươi trở lại, tỉnh lại thạch mãng, mang theo nó rời đi nơi này. Đại Hắc, đi. Cậu Phú Thịnh xoay người, Đại Hắc rất nghe lời lướt thân thể, nhanh chóng hướng phía hạ du mà đi. Dầm dầm, bọt nước lan lộn, trong đầm nước bầy rắn cũng đi theo cậu Phú Thịnh mà đi. Trong lúc nhất thời, đầm nước an tĩnh lại. Cậu Đại Hưu ngắm nhìn lão phụ thân bóng lưng rời đi, trong lòng rối bời. Hắn đi đến bên đầm nước bên trên, nhìn chằm chằm đầu kia bị dìm ngập ở trong nước thạch mãng. Nói khẽ, ngươi thực sự là vật sống sao? Soạt, đầm nước lắc lư một cái. Ta đi. Lão bản, ngươi mau nhìn. Xuyên nhi tiếng quái khiếu vang lên, Tô Mặc trên bờ vai linh dao cũng đứng thẳng người lên. Tô Mặc ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy quần quần trong nước sông, đến không hết rắn độc đỉnh chỉ du động, toàn bộ dựng lên đầu. Xa xa nhìn lại, như một mảng lớn sinh trưởng ở mặt nước quyết căn đồ ăn. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện tại bầy rắn bên trong, là cái ngậm lấy điếu thuốc cán lao đầu. Dưới chân của hắn, dẫm lên một viên đầu rắn. Bốn phương tám hướng rắn độc đồng loạt phun ra nuốt vào lấy lưới, hướng phía gật đầu. Thật mẹ nó trang bức. Xuyên Nhi trong mắt lóe lên một tia khinh thường, ra sân đẹp trai như vậy đúng không? Một hồi chết được nhanh. Tô tiên sinh, hắn chính là cậu Phú Thịnh. Trương Vũ ở một bên mở miệng. Hắn đã nhìn qua ảnh chụp 749 cục. Cậu Phú Thịnh ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Mặc, sau đó đem ánh mắt chuyển qua Trương Vũ trên thân. Hắn nhận ra bộ quần áo này. Cậu Phú Thịnh. Trương Vũ tiến lên một bước, lớn tiếng nói, Lý Đại Mao một nhà, có phải hay không là người giết? Rõ. Cậu Phú Thịnh rất thẳng thắn thừa nhận. Lý Đại Mao không nhớ Thiên Hà thôn chết sống, cắt đề, để chúng ta không có nước đổ vào. Ta từng lên cửa cầu hắn. Ngươi đoán Lý Đại Mao người một nhà nói thế nào? Bọn hắn nói, Thiên Hà thôn có hay không nước, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Bọn hắn chỉ quan tâm trong sông cá. Bọn hắn một nhà, chết chưa hết tội. Cho nên, cậu Phú Thịnh tiêu dung, nhìn trung thực, lại mang theo âm trầm hương vị. Ta liền dùng rắn, đem bọn hắn từng cái treo cổ. Đặc biệt là Lý Đại Mao, hắn là cái cuối cùng chết. Cầu mong gì khác ta? Cầu ta buông tha hắn, buông tha hắn người nhà. Ngươi đoán ta nói thế nào? Ta nói, các ngươi có chết hay không, có quan hệ gì với ta? Ta chỉ quan tâm mãng xà cầu nước. Trương Vũ sắc mặt khó coi, gia hỏa này đủ phép lối. Cầu Phú Thịnh, Đông Thành mất tích án, có phải hay không là ngươi gây nên? Trương Vũ tiếp tục cuống hỏi. Bọn hắn a? Cầu Phú Thịnh bẹp một điếu thuốc cán, gật đầu nói, không sai, cũng là ta. Bọn hắn người đâu? Nha. Cầu Phú Thịnh chỉ dưới chân hắc mãng, nói ra, tại nó trong bụng đâu? Ngươi. Trương Vũ trên thân tuần ra bao quanh quỷ khí, một mặt cổ phát tấm gương, sau lưng hắn lơ lửng. Ngự quỷ giả. Cầu Phú Thịnh có chút ngoài ý muốn, vừa cười nói, giữa ban ngày, ánh nắng mãnh liệt như vậy, ngươi quỷ nô có thể phát huy mấy phần thực lực? Ngược lại là bị này. Hắn một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Mặc, ánh mắt cảnh giác. Ngươi là thần thánh phương nào? Tô Mặc quét mắt nhìn hắn một cái, nói ra, cậu Phú Thịnh đúng không? Tất tất nhiều như vậy, tại sao ta cảm giác ngươi có điểm tâm hư đâu? Đến. Hắn ngoắc ngoắc ngón tay, nói, để cho ta xem, nuôi xà nhân, đến cùng là cái quái gì? Tốt. Rất tốt. Cậu Phú Thịnh giận quá thành cười, thổi cái huýt sáo, lít nha lít nhít rắn độc, thay đổi đầu rắn. Một màn này cực kỳ quỷ dị. Đủ mọi màu sắc bầy rắn, như một mảnh thủy triều, lan lộn phun trào. Trong mấy mắt, bầy rắn liền lên mở, dây dưa cùng nhau, đè xuống. Nhao nhao núi rộng ra răng nanh, hướng phía Tô Mặc bổ giết tới. Bạch. Tô Mặc đang định động thủ, linh dao đã mở ra hơi mở kim xí. Từ Tô Mặc trên bờ vai bay ra ngoài, nàng ngăn cản bầy rắn đường đi, trừng lớn tròn căng trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm bầy rắn. Thu. Sữa hô hô tiếng rít vang lên, mắt trần có thể thấy khí lãng từ linh dao miệng bên trong phun ra đi. Khí lãng quyết tán, mãnh liệt mà đến xà chiều lại trong nháy mắt ngừng lại bước chân, cứng tại chỗ. Chương 429, ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi sao thế? Chương 429, ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi sao thế? Xà chiều cứng tại chỗ, nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt sợ hãi. Linh dao thân thể nhỏ nhỏ, đối mặt đếm không hết gián động, so sánh cực kỳ mãnh liệt. Có thể xà chiều sửng sốt tại linh dao ngăn cản dưới, không dám tiến lên một bước. Rất có một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Giao tỷ ngư bức. Xuyên Nhi vội vàng giơ ngón tay cái lên. Tô Mặc cũng có chút kinh ngạc, tiểu gia hỏa này khí thế vẫn rất chân. Ban đầu ở trong sân động, run rẩy lại nhát gan. Hiện tại cũng dám độc cản xà chiều. Ừm. Trưởng thành. Tô Mặc cảm thán. Thiên tài địa bảo không có phí công ăn, công tác điện mà cũng không có phí công sở. T. Tô tiên sinh linh sủng, như bức như vậy. Trương Vũ ở một bên âm thầm ngạc nhiên. Gia hỏa này nhìn liền cùng tăm cưng, không nghĩ tới sửng sốt đem xà chiều cả lại. Linh Giao. Cậu Phú Thịnh nhìn thấy Linh Giao, sắc mặt đầu tiên là biến đổi, sau đó vừa khiếp sợ. Ngươi tại sao có thể có loại vật này? Linh Giao a, đây chính là tiên địa linh vật, nuôi xà nhân cực hạn truy cầu. Cậu Phú Thịnh cũng chỉ là tại tiền bối trong miệng nghe nói qua loại vật này, không nghĩ tới hôm nay gặp được. Cái này khiến hắn có một loại cảm giác không chân thật, đồng thời trong lòng ẩn ẩn bất an. Linh Giao là loại rắn thiên địch. Trong truyền thuyết, trưởng thành Linh Giao lấy giao long làm thức ăn. Bây giờ trong đầm nước thạch mãng sắp thành hình, nếu là bị Linh Giao cảm ứng được, chỉ sợ có đại phiền toái. Hiu, cậu Phú Thịnh ngậm lấy ngón tay, lần nữa thổi lên huyết sáo, cắn chết nó. Bầy rắn bắt đầu bạo động, hình thể hơi lớn rắn động, cả gan hướng phía trước kim cương. Thu. Linh Giao cảm thấy rất thật mất mặt, nhận khiêu khích, nàng hung dữ chừng bầy rắn một mắt, lại bay trở về Tô Mặc bà bay. Tô Mặc, không phải, ngươi vừa mới như vậy hùng, hiện tại liền sợ rồi. Rất nhanh, Tô Mặc liền minh bạch, tự mình hiểu lầm nàng, gia hỏa này đem trên đầu đóa hoa vàng quân xuống đến, đặt ở Tô Mặc trong tay, thân thể hóa thành một đạo bạch quang, xoay tròn lấy xông vào bầy rắn. Phốc phốc phốc, liên tiếp tiếng bạo liệt vang lên, bầy rắn bên trong nổ tung mảng lớn máu tung tóe. Linh Giao những nơi đi qua, rắn độc trực tiếp bị nàng đụng nát, đầy đất đều là vỡ vụn xác rắn. Mẹ nó, Giao tỷ cũng càng ngày càng hung tàn. Xuyên Nhi dùng mình một cái, Giao tỷ chiến đấu này phong cách cùng người nào đó có điểm giống, a quá bạo lực. Tô Mặc thở dài, nho nhỏ niên kỷ không học tốt, cả máu tanh như vậy. Trương Vũ ở một bên đều sợ ngây người, quỷ kiến sầu sùng vật cũng như vậy hung tàn sao? Thu, sữa tiếng kêu vang lên, Linh Giao nhắm ngay xả chiều bên trong lớn nhất con độc xà kia, thân hình nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một cây máy quan điện, hung hăng đục tới. Con độc xà kia căn bản không kịp cuộn cuộn, đầu trực tiếp nổ tung, thân thể đung đưa mềm sập trên mặt đất, không ngừng dãy rủa. Thu, Linh Giao lúc này mới ngừng lại thân hình, ở giữa không trung lung la lung lay, đầu có chút choáng, vừa mới cho chuyển choáng. Nàng trừng mắt tròn căng mắt to, hung hăng nhìn lướt qua bầy rắn. Những cái kia may mắn không chết rắn độc, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức giống như thủy triều rút đi, nhao nhao chui vào trong đất bùn, khe đá bên trong bụi cỏ. Bất quá thời gian mấy hơi thở, xà triều liền không có, chỉ còn đầy đất tanh hôi thì rắn. Trở về, các ngươi trở lại cho ta. Cầu Phú Thịnh vừa sợ vừa giận, hắn bạn không nghĩ tới, đầu này Linh Giao càng như thế hung tàn. Cầu Phú Thịnh liều mạng huýt sáo, có thể những cái kia rắn độc căn bản không để ý hắn, toàn chạy. Duy nhất không có chạy chính là dưới chân hắn đầu kia đại hắc rắn. Đây là hắn sống nương tựa lẫn nhau, nuôi dưỡng mấy chục năm thủ hộ rắn. Đại hắc rắn trừng trong mắt, lóe ra hung quang, gắt gao nhìn chằm chằm Linh Giao. Thu. Linh Giao bay trở về Tô Mặc bà bay, trên lân phiến lại không có nhiễm một tia vết dịch, sạch sẽ vô cùng. Nàng liếc mắt nhìn thoáng qua đại hắc rắn, tựa hồ muốn nói, ngươi nhìn cái gì? Đại hắc rắn nổi giận, đầu từ trong nước xuất hiện, đem Cầu Phú Thịnh nắm nâng lên cao. Nó xả nhãn, trừng trở về. Nhìn ngươi sao thế? Một lớn một nhỏ, hai đôi tròng mắt đối mặt, trong không khí tựa hồ lóe ra hỏa hoa. Cầu Phú Thịnh đứng tại hắc xà trên đầu, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Hắn biết, hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Đồng thời, hắn lại có chút hối hận, không nên giết Lý Đại Ma một nhà, dẫn tới 749 cụm. Nói cho cùng, vẫn là tự mình quá vọng động rồi. Ai? Cầu Phú Thịnh lắc đầu, trong lòng tự đủ hết thảy đều là mệnh a, hắn đang muốn nói chuyện, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng xé gió, vô ý thức quay đầu nhìn lên, liền thấy một trương đeo kính đen mặt chữ điển, còn có trên mặt chữ điển khỏe miệng nhe răng cười. Đi xuống đi ngươi. Ầm. Xuyên Nhi thừa dịp hắn không chú ý, lặng lẽ meo meo vây quanh Cầu Phú Thịnh sau lưng, nhấc chân liền đạp. Để ngươi trang bức. Đứng cao như vậy, hôm nay quỷ gia liền để ngươi biết, đứng càng cao, rơi càng thảm. A. Cầu Phú Thịnh một thân bản sự, đều tại khống rắn bên trên, bản thân thực lực kéo hông. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, cả người như diều đồng dạng, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Miệng bên trong còn phun huyết vụ. Ánh mặt trời chiếu, trong huyết vụ tựa hồ còn ra hiện một đạo cầu rồng. Rất có ý cảnh. Giống. Hắc Sa nhìn thấy chủ nhân bị đánh bay, lập tức phát điên, cũng không để ý Linh Giao, cực đại cái đuôi từ trong nước giơ lên, như một cây hắc tiên, hung hăng hướng phía Xuyên Nhi đập tới. "Ôi, ta đi." Xuyên Nhi hú lên quái dị, thân hình lóe lên, rời đi tại chỗ. Hắc Sa một kích này, là dốc hết sức. Xuyên Nhi vừa đi, Cầu Phú Thịnh thân hình liền xuất hiện tại Hắc Sa cái đuôi phạm vi công kích bên trong. A, Cầu Phú Thịnh người còn tại giữa không trung xuống dốc địa, ngẩng đầu nhìn lên, vừa sợ lại hoảng. Một đầu hắc đuôi chính hướng phía đầu mình đập tới. "Không muốn." Cầu Phú Thịnh kêu thảm một tiếng. Đại hắc rắn cũng đã nhận ra không đúng, muốn kết thúc công việc bà đã tới đã không kịp. Cái đuôi của nó tinh chuẩn vô cùng, hung hăng nện ở Cầu Phú Thịnh trên thân. Ầm. Cầu Phú Thịnh thân thể nổ tung, chia năm xẻ bảy vết đục, hỗn hợp có nội tạng trên không trung bay ra. Rót đại hắc rắn một mặt. Chương 430, rắn sủng chụp chết nuôi xà nhân. Có chút khôi hài ha. Chương 430, rắn sủng chụp chết nuôi xà nhân. Có chút khôi hài ha. Tô Mặc khỏe miệng giật một cái. Cái này, có chút khôi hài đi. Nuôi xà nhân, bị tự mình nuôi rắn sủng, một cái đuôi chụp chết. Trương Vũ cũng có chút không phản bắt được, hắn nghĩ tới Cầu Phú Thịnh 100 loại kiểu chết, lại không nghĩ rằng trời xui đất khiến dưới, hắn bị tự mình rắn sủng chụp chết, coi là thật có chút không hợp thói thường. Linh Giao dựng thẳng cái đuôi, che kín con mắt, một bộ đáng thương lại sợ biểu lộ. Xuyên Nhi đều sửng sốt một chút, quay đầu nhìn đầy đầu là máu đại hắc rắn, đông nhiên chống nạnh cười ha hả. Đại Nê Tu, ngươi có thể a? Đều sẽ làm đốn gì? Ngươi chủ nhân thịt này thịt thái, thơm hay không?
Giống.
Đại Hắc rắn rên rỉ một tiếng, lung lay đầu, đem mấy khối chủ nhân vung rơi. Nổi điên hướng Xuyên Nhi phóng đi. Nó muốn vì chủ nhân báo thủ.
Nương.
Khi dễ ta hiện tại quỷ khí bị áp chế, đúng hay không?
Quỷ vực, mở.
Xuyên Nhi tới eo lưng ở giữa sờ một cái, kim quang đột nhiên sáng, một cây kim thương xuất hiện trong tay. Đồng thời, trên người hắn tuôn ra một đoàn sương mù, cỗ này sương mù nhanh chóng bay lên. Trong nháy mắt hóa thành một đường cong tròn hình quỷ khí bình trướng. Tạm thời che đậy liệt nhật. Đi chết. Xuyên Nhi hai tay bắt lấy kim thương, trực tiếp một cái cú sốc. Phốc phốc. Đại Hắc rắn bảy tấc bị xuyên thủng. Xuyên Nhi vặn một cái kim thương, đại hắc rắn xương cốt đứt thành từng khúc, cuối cùng một mệnh ô hô.
Đinh.
Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được công đức. Thanh âm nhắc nhở bên tai bên cạnh vang lên, đầu này đại hắc rắn không có thực lực, cung cấp công đức thực sự là có hạn.
Tán.
Xuyên Nhi vội vàng thu nhỏ quỷ vực, lúc này thi triển tiêu hao quá lớn.
Thật mạnh.
Trương Vũ thể nội, kính quỷ ngữ khí ngưng trọng, đây là 10 cấp quỷ vực khí tức.
10 cấp.
Trương Vũ ánh mắt co rụt lại, nhìn Xuyên Nhi ánh mắt cũng thay đổi.
Không hổ là quỷ kiến sầu.
Nuôi quỷ vật đều lưu bức như vậy.
Lão bản, làm xong.
Xuyên Nhi mở miệng.
Mổ nó.
Xem cái bụng một chút có hay không hài cốt.
Tô Mặc chỉ đại hắc rắn.
Có ngay. Xuyên Nhi đi vào đại hắc thân rắn một bên, rũa ra quỷ trảo, hai ba lần liền đào lên bụng của nó.
Lão bản, cái gì cũng không có, chính là chút tôm cá thi thể.
Xuyên Nhi kiểm tra một trận, đứng dậy nói.
Quả nhiên.
Tô Mặc sớm có cái suy đoán này, cậu Phú Thịnh vừa mới hành vi liền không quá bình thường. Luôn cảm giác là tại che lấp cái gì.
Thu.
Trận. Linh dao dựng thẳng lên thân thể, lẫn phiến vi vi nổ lên, nhìn về phía phương xa.
Dẫn đường.
Tô Mặc vỗ vỗ đầu của nó. Linh dao hai cánh một phun, hóa thành bạch quang, hướng phía thượng du phương hướng cấp tốc mà đi.
Mãng xà đầm.
Cầu đại hưu trong lòng có chút hốt hoảng. Lão phụ thân đã rời đi một hồi lâu, trong đầm nước động tĩnh gì đều không có. Đầu kia thạch mãng vẫn như cũ an tĩnh nằm trong nước.
Không được, ta phải đi xem một chút.
Cầu đại hưu không yên lòng lão phụ thân, cắn răng suy nghĩ một trận, vẫn là quyết định đi rời đi. Hắn mới đi hai bước, đầm nước đống nhiên nổi lên gợn sóng.
Ngay sau đó,
một thanh âm ở bên tai vang lên.
Rất có.
Cầu đại hưu sắc mặt đại biến, thanh âm này là lão phụ thân. Hắn rõ ràng đã đi.
Cầu đại hưu quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm thạch mãng, hắn nghe được rõ ràng.
Vừa mới thanh âm chính là từ nơi đó phát ra tới.
Ngươi là ai?
Cầu đại hưu cả gan quát hỏi.
Rất có.
Cầu Phú Thịnh thanh âm lại vang lên, mang theo mọi mệt cùng lo lắng.
Là ta à?
Có chuyện ta phải nói cho ngươi, ngươi đừng sợ, ta đã chết.
Cầu đại hưu đặt mông ngồi dưới đất, run rẩy mở miệng nói,
lão ba, ngươi làm sao biến thành quỷ à nha?
Không đúng, ngươi chết như thế nào?
Thanh âm trầm mặc một chút, tựa hồ cũng có chút chấn kinh hắn não mạch kín.
Qua vài giây đồng hồ, cái thanh âm kia lại vang lên, ta chết như thế nào, không trọng yếu.
Rất có, còn nhớ rõ vừa mới ta nói với ngươi nói sao?
Bảo vệ cẩn thận nhà chúng ta thạch mãng, ngươi có thể làm được sao?
Cầu đại hưu gật gật đầu, lão ba, ngươi yên tâm,
ta sẽ làm đến.
Thế nhưng là, ta nên làm như thế nào?
Cầu đại hưu tâm tình mười phần lộn xộn, giống một con ruồi không đầu.
Nhi tử ngốc.
Cầu Phú Thịnh thanh âm lại vang lên, còn nhớ rõ khi còn bé, ta dạy cho ngươi không rắn thuật sao?
Tiểu tử ngươi nhát gan, thái hoa xả cũng không dám bắt,
dọa đến đều tè ra quần.
Cầu đại hưu nước mắt chảy xuống,
lão ba,
thật là ngươi.
Đừng khóc, ta đã chết rồi, khóc cũng vô dụng.
Rất có.
Ngươi qua đây, có kiện chuyện rất trọng yếu, ta muốn bàn giao ngươi.
Nha.
Cầu đại hưu đi về phía trước hai bước,
lại hướng phía trước chút.
Cầu đại hưu lại đi vài bước,
lại hướng phía trước.
Cầu Phú Thịnh thanh âm thoáng có chút không kiên nhẫn được nữa, thậm chí còn có một tia vội vàng sao động.
Cha, đến cùng chuyện gì a?
Cầu đại hưu trong lòng vẫn là có chút sợ hãi.
Dù sao đối phương là quỷ,
lại đến gần điểm.
Cầu đại hưu rốt cục đi tới thạch mãng bên cạnh, đứng tại bên đầm nước.
Hắn cúi đầu,
nhìn xem trong đầm nước cái bóng của mình bị gợn sóng nước kéo đến không ngừng biến ảo.
Viên kia thạch mãng đầu cũng tại đục ngầu dưới mặt nước, như ẩn như hiện.
Rất có, không có nhiều thời gian.
Ta hiện tại liền đem điều khiển thạch mãng biện pháp nói cho ngươi.
Cầu Phú Thịnh thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng biến thành nỉ non.
Cha, ngươi nói cái gì?
Ta nghe không rõ.
Cầu đại hưu dựng thẳng lỗ tai,
cẩn thận tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, một chút xíu đem đầu tiến tới mặt nước.
Trên mặt nước,
cái bóng lắc lư.
Cầu Phú Thịnh thanh âm biến mất.
Cầu đại hưu mở to hai mắt nhìn, đang muốn đứng lên.
Trong nước cái bóng của mình bỗng nhiên vỡ vụn, một viên to lớn thạch mãng đầu chui ra mặt nước.
Rất có.
Gần chút nữa.
Chương 431, trong nước quái mãng.
Nuốt hồn.
Chương 431, trong nước quái mãng.
Nuốt hồn.
A, cầu đại hưu dọa đến một cái lảo đảo.
Viên kia thạch mãng đầu rất sống động.
Một đôi xà nhãn lóe ra kỳ dị lục quang, chính nhìn chòng chọc vào chính mình.
Thạch mãng,
thật sống.
Đây không phải cha ta. Cầu đại hưu trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nó muốn ăn ta.
Hắn muốn chạy.
Thạch mãng đã há hốc miệng ra, một đầu phân nhánh đầu lưỡi chui ra,
xoắn lấy cầu đại hưu cổ.
Ngươi,
cầu đại hưu mười phần bối rối, hai tay giắt thạch mãng đầu lưỡi, khó nhọc nói, vì cái gì?
Đầu này thạch mãng, không phải chúng ta cầu gia thủ hộ rắn sao?
Nó hiện tại lại muốn nuốt tự mình.
Cầu đại hưu không rõ.
Ngu xuẩn.
Thạch mãng há to miệng, vẫn như cũng là cầu Phú Thịnh thanh âm, xà nhãn bên trong tràn đầy trêu tức. cậu ra đem ta vây ở nơi đây đã bao nhiêu năm, ta đều nhanh nhớ không rõ, lại vẫn vọng tưởng điều khiển ta. Các ngươi xứng sao? Ta chính là thiên sinh địa trưởng linh vật, nếu không phải các ngươi, ta há lại sẽ tại cái này tiểu tiểu trong đầm nước dãy rủa. Nha, quên nói cho ngươi, cậu Phú Thịnh trên thân có chân áp ta bí chú, hắn hiện tại chết rồi, bí chú tự nhiên không có. Thạch Mãng lung lay đầu, phân nhánh đầu lưỡi vừa nhấc cậy mở cậu đại hữu miệng. Cậu đại hữu kinh hãi cực kỳ, chuyện này mình quả thật không biết. Cái kia, ngươi làm sao lại biết những sự tình kia? Thạch Mãng cười nhạo nói đến, hắn thật đúng là yêu thương ngươi đứa con trai này, vô luận sự tình gì cũng sẽ tìm đến ta kể rõ đâu. Ta đương nhiên biết, có phải hay không thật bất ngờ. Thạch Mãng giống như là nhẫn nhịn hồi lâu, lại giống là muốn để cậu đại hữu chết được rõ ràng. Hắn trầm giọng nói, kỳ thật chuyện này cha ngươi cũng không biết. Ừm, cha ngươi cha cũng chính là gia gia ngươi, căn bản không có cơ hội nói cho hắn biết chuyện này. Hắn chết quá sớm, lao già kia rất sớm đã đem bí chú trùng tại cậu Phú Thịnh trên thân, làm hại ta còn phải đợi thêm mấy chục năm. Cậu đại hữu kinh hãi càng sâu, hắn ngược lại là nghe lão phụ thân nhắc qua, gia gia tại hắn mười mấy tuổi thời điểm, bởi vì ngoài ý muốn chết thảm, ngay cả di ngôn cũng không kịp lưu lại. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là ngươi làm? Cậu đại hữu gian nan mở miệng, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Thạch Mãng biểu lộ có chút đắc ý, nói ra, những năm này ta cố ý biểu hiện được sinh động chút, thời trêu chọc mấy lần, cậu Phú Thịnh tên ngu xuẩn kia liền tán câu. Những cái kia nhân loại thật là mỹ vị a. Nói đến chỗ này, Thạch Mãng đống nhiên đem đầu hướng phía trước đụng, mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Nếu không phải hắn thân có bí chú, ta đã sớm hắn mất, chỗ nào sẽ chờ đến bây giờ? Không nghĩ tới, hôm nay cơ hội liền đến. Cậu đại hữu, hảo hảo hưởng thụ đi. Bạch phân nhánh đầu lưỡi đống nhiên chui vào cậu đại hữu yết hầu, sau đó cắm vào lồng ngực của hắn. Hiền hách hách, cậu đại hữu mở to hai mắt nhìn, trong con mắt tuôn ra tơ máu, ý thức tại một chút xíu tiêu tán, hắn có thể cảm giác được hồn phách của mình tựa hồ tại bị một chút xíu xé rách, thôn phệ. Một đoàn u lục quang mang thuận đầu lưỡi chui vào cậu đại hữu thân thể. Lạch cạch, đầu lưỡi đứt gãy, Thạch Mãng ngã vào trong nước, tóe lên trận trận bọt nước. Cậu đại hữu ngửa đầu ngã trên mặt đất, bắt đầu mắt trợn trắng, run rẩy, sau đó thẳng tắp đứng lên. Trong mắt của hắn như con toy chuyển động, đầu tiên là tròng trắng mắt, lại là mắt hắc, cuối cùng biến thành một đôi u lục tụ đồng. Ha ha ha, cậu đại hữu tê cười lên, đã bao nhiêu năm ta rốt cục tự do. Ừm, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, mấy đạo khí tức đang nhanh chóng tiếp cận. Tu luyện giả. Cậu đại hữu liếm môi một cái, đột nhiên ngửa đầu ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Tô tiên sinh, ngay tại chỗ ấy. Trương Vũ xa xa liền nhìn thấy đầm nước bên trên còn nằm một người. Thu Linh Giao nhìn chằm chằm đầm nước, phát ra thấp giọng gào thét, hai mắt thật to lại hiện lên một tia nghi hoặc. Nàng nghiêng đầu, dựng thẳng lên cái đuôi điểm một cái Tô Mặc bà bay, khí tức biến mất. Tô Mặc hỏi. Linh Giao gật gật đầu. Tô Mặc vỗ vỗ đầu của nàng, đưa ánh mắt nhìn về phía bên đầm nước bên trên bóng người, cười lạnh một tiếng. Sự tình ra khác thường tất có yêu, cùng ta chỗ này chơi chơi trốn tìm đâu. Tô tiên sinh, là cậu đại hữu. Trương Vũ thân hình rơi trên mặt đất, đánh thức hắn. Tô Mặc nói, lão bản, chuyện này ta lành nghề, ta đến. Xuyên Nhi lập tức nhảy ra ngoài, tả hữu khai cùng loảng xoảng chính là mấy bàn tay. Cậu đại hữu mặt đều sưng lên, hắn mơ mơ màng màng mở to mắt, lẩm bẩm nói, ta đây là thế nào? Các ngươi là ai? Trương Vũ quát hỏi, cậu đại hữu, ngươi vì sao ở đây? Cậu đại hữu lắc đầu, nói ra, cha ta để cho ta tại chỗ này đợi. Hắn nói, trong đầm nước có một đầu thạch mãng, giống như muôn thành tinh. Cái gì? Trương Vũ sắc mặt biến hóa, cảnh giác nhìn xem đầm nước. Đầm nước rất an tĩnh, căn bản nhìn không ra cái gì. Xuyên Nhi, Tô Mặc quét mắt nhìn hắn một cái. Xuyên Nhi dây hiểu, quỷ trên người khí vần quanh, há miệng hướng phía đầm nước hung hăng thổi một khí. Phân phật, quỷ khí tứ ngược. Một cơn gió lớn quét sạch mà ra. Đầm nước lập tức hướng phía bên bờ xoay tròn, lộ ra đầm địa đen nhánh nước bùn. Ngưng. Xuyên Nhi thanh hát một tiếng, quỷ khí đem xoay tròn đầm nước dừng lại. Nhắc tới cũng kỳ, vũng nước này dưới mặt đất, đúng là ngay cả một con tôm cá đều không có. Một đầu từ trên ngọn núi kéo dài mà xuống quái thạch, nằm rạp tại trong đầm nước. Quả thật như cậu đại hữu nói tới, hình như quái mãng. Âm u đầy tử khí. Chương 432, tính gì đừng hoảng hốt. Hắn sẽ không trả ngươi. Chương 432, tính gì đừng hoảng hốt. Hắn sẽ không trả ngươi. Tốt một cái cự mãng nuốt nước. Tô Mặc nhìn thấy đầu kia thạch mãng, trong lòng cũng cảm thán thiên nhiên quỷ phụ thần công. Đầu này thạch mãng đã là thành hình. Từ đầu sọ đi lên nhìn lại, đằng sau ngọn núi nhỏ kia liền như là thân thể của nó. Cái đuôi của mình lân giáp dữ tợn, mang theo cực mạnh cảm giác các bách. Nguyên lai, cậu Phú Thịnh nuôi chính là đầu xà. Trương Vũ thấy cảnh này, trong lòng cũng minh bạch. Cậu Phú Thịnh chân chính để ý là trong đầm nước thạch mãng, mà không phải đầu kia bị một thương xuyên chết đại hắc rắn. Khó trách Lý Đại Mao sẽ chết. Cắt đứt thượng du nước thì tương đương với đoạn mất thạch mãng sinh lộ, như đầm nước này không chiếm được nguồn nước bổ sung, thạch mãng liền sẽ bị khát chết. Má ơi, đây là vật gì? Cậu đại hữu sắc mặt sợ hãi. Yêu quái. Cậu đại hữu đội vàng lui lại mấy bước. Tô Mặc không để lại dấu vết nhìn hắn một cái, gia hỏa này phản ứng hơi cường điệu quá. Hắn lúc trước còn chú ý tới, gia hỏa này ánh mắt luôn luôn hướng Linh Giao trên thân nghiêng mắt nhìn. Hắn không thích hợp. Thu. Linh Giao từ Tô Mặc trên bờ vai đứng lên, bay đến thạch mãng bên cạnh, vây quanh chuyển vài vòng, ánh mắt nghi ngờ bay trở về. Nàng hướng phía Tô Mặc lắc đầu. cố khí tức kia không thấy. Tô tiên sinh, ta đi xuống xem một chút. Trương Vũ muốn nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Thân hình hắn mở ra, tại nước bùn bên trong bước nhanh hành động, ngay cả dấu chân đều không có để lại. Rất nhanh, Trương Vũ liền từ thạch mãng phía dưới trong khe hở lấy ra một viên sớm đã bị gặm sạch sẽ đầu lâu. Quả nhiên là hắn. Trương Vũ nghiến răng nghiến lợi, cầm đầu lâu trở lại, đang muốn nói chuyện với Tô Mặc. Chợt nghe sau lưng cuồng phong cuốn lên, phá không trận trận, còn có xuyên nhi tiếng kinh hô. Cẩn thận! Trương Vũ không chút nghĩ ngợi, lập tức thôi động vị khí, một viên cổ phát tấm gương ở trên người hắn phiêu khởi, nhanh chóng phóng đại. Bang! Kim thiết va chạm thanh âm vang lên, viên kia cổ kính bên trên xuất hiện một vết nứt. Đi mau! Cổ cảnh bên trong truyền đến âm thanh quát chói tai, ngay sau đó một bóng người bỏ ra, đẩy Trương Vũ một thanh. Trương Vũ thân hình không bị khống chế, bay thẳng ra ngoài, lúc này mới tới kịp nhìn lại. Đầu kia nguyên bản nằm dạng thạch mãng, giờ phút này đã dựng lên thân thể, giao thoa răng rắn chính cắn lấy cổ kính bên trên. Cả tòa tiểu sơn đều đang chấn động. Kính gì? Trương Vũ trong lòng khẩn trương. Hiện tại là ban ngày, kính gì sức chiến đấu sẽ đánh rất lớn chiếc khấu. Như vậy xuống dưới, kính gì sẽ có nguy hiểm. Chợt, trước mắt hắn hiện lên một đạo hồng quang, ngay sau đó cái kia đạo hồng quang liền biến thành nóng hổi đạo cương. Ta đi. Kính gì chính tôi động vị khí, ngăn cản thạch mãng răng, bị sau lưng chuyển đến sóng nhiệt giật nảy mình. Quay đầu nhìn lên, mặt càng trắng hơn. Cái này nếu như bị chặt một đao, không được hôi phi yên gì ta. Trong óc nàng chỉ tới kịp tuân ra như thế một cái ý nghĩ, hỏa diễm đao cương đã dán ra đầu của nàng bay qua. Bèng! Tiếng vang một tiếng, thạch mãng đầu lâu phóng lên tận trời, sau đó bị đao cương xoắn nát, hóa thành hòn đá vẩy xuống. Không có đầu lâu thạch mãng bắt đầu dãy rủa, sau lưng ngọn núi lay động, cự thạch lăn xuống. Kính gì, mau trở lại! Trương Vũ đội vàng mở miệng. Kính quỷ thân thể co rụt lại, tiến vào cổ kính, sau đó hóa thành một đạo xương mù xám, trở lại Trương Vũ trong tay. Trương Vũ cúi đầu nhìn lên, cổ kính bên trên có một vết nứt, lập tức đau lòng hỏng. Kính gì, không có sao chứ? Hắn hỏi. Ta không sao, thụ chút tổn thương, khôi phục một trận liền tốt. Kính quỷ thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tiểu Vũ, người này là? Kính quỷ thanh âm mang theo sợ hãi. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Tô Mặc, nàng liền có một loại thiên nhiên e ngại cảm giác. Luôn cảm thấy, gia hỏa này nghiêng mắt nhìn ánh mắt của mình, là lạ. Chính là loại kia, mang theo tiếc nuối, mang theo đáng tiếc ánh mắt. Kính quỷ luôn cảm thấy, gia hỏa này một giây sau liền sẽ xách đao chặt chính mình. Trương Vũ mắt nhìn Tô Mặc, trong tay hắn dẫn theo một thanh ra khỏi vỏ hắc đao, cuốn quanh lấy quần quần sát khí, bá khí mười phần. Quỷ kiến sầu. Trương Vũ thấp giọng nói. T. Kính quỷ thanh âm run lên. Chính là Du Thành bị kia. Mắc phải quái bệnh, gặp quỷ liền chặt, còn thích đồ nướng quỷ. Nói được nửa câu, kính quỷ lại ngậm miệng, khoảng cách gần như thế, vạn nhất bị quỷ kiến sầu nghe được, cái kia không được đem tự mình cho nướng a. Chính là hắn. Trương Vũ gật đầu. Khó trách đáng sợ như vậy. Kính quỷ nhịn không được nói, vừa mới một đao kia, nếu là hướng về phía ta, lúc này ta liền nên lĩnh cơ hội. Cái kia đạo đao cương thật là đáng sợ, tự mình bản mệnh quỷ khí, không có khả năng chống đỡ được. Kính gì đừng hoảng hốt. Trương Vũ nhỏ giọng an ủi, Tô tiên sinh là người một nhà, đối với mình quỷ cũng rất hữu hảo. Hắn sẽ không chặt ngươi. Về phần cái khắc quỷ, vậy liền khó mà nói. Đứng tại cách đó không xa cậu đại hữu, biểu lộ mười phần đặc sắc, hắn bụng trộm nhìn xem Tô Mặc, lại đem ánh mắt nhìn về phía Linh Dao. Trong mắt hiện lên một tia tham lam. Bạch. Linh Dao tựa hồ cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt nghi hoặc. Cậu đại hưu trên mặt lại khôi phục sợ hãi, lớn tiếng nói, cái này mẹ nó cái quái gì a? Rầm rầm rầm. Tô Mặc căn bản không tiếp hắn, trực tiếp giơ tay chém xuống, lại là mấy đạo đao cương chém ra đi. Thạch mãng đứt gãy, hóa thành đá vụn. Ầm ầm, ngọn núi không ngừng lay động, những cái kia lăn xuống cự thạch, giống như là bị cái gì lực lượng dẫn dắt, lại tụ tập chung một chỗ, lắc mình biến hóa, lần nữa hóa thành thạch mãng. Đây rốt cuộc là thứ gì a? Cậu đại hưu quát to một tiếng, nhanh chóng hướng phía Tô Mặc phía sau tiếp cận, sau đó như thiểm điện đưa tay, hướng phía Linh Dao bắt tới. Chương 433. Ta nhìn ngươi là diều hâu đánh ở một cái, dễ ăn nhiều. Chương 433, ta nhìn ngươi là diều hâu đánh ở một cái, dễ ăn nhiều. Bạch. Cầu đại hưu trên tay, mọc ra lít nha lít nhít lân phiến, lợi trảo sinh trưởng. Tốc độ càng là nhanh như thiểm điện. Mắt thấy Linh Dao liền bị hắn trộm trong tay. Chợt. Linh Dao nghiêng đầu một cái, hướng phía cầu đại hưu lộ ra một cái tà mị tiêu dung. Cờ giác, Linh Dao trên trán, mấy đạo hồ quang điện lấp lóe, đóa hoa vàng quang mang đại thịnh. Đây là. Cầu đại hưu bắt lấy một đoàn thiểm điện, trong lòng kinh hãi. Còn chưa kịp thu tay lại, liền cảm giác một cỗ tê dại cùng nhói nhói cảm giác truyền đến. Thật đúng là ngươi. Tô Mặc trở tay chính là một đao, chém vào cầu đại hữu trên thân, vừa nhanh vừa độc. Oeng. Xa xa ngọn núi, nổ tung một đạo to lớn vết rách, cầu đại hữu thân thể bay rất ra ngoài. A. Tô Mặc tròng mắt hơi hiếp. Gia hỏa này có ý tứ, lại đem tổn thương rời đi, không có bị tự mình một đao trúng phân. Ghê tởm. Cầu đại hữu con mắt đã biến thành thụ động, mặt ngoài thân thể bị thạch bẫy bao khỏa. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mặc, lạnh giọng nói, ngươi đến cùng là ai? Lời này nên ta hỏi ngươi đi. Tô Mặc nhẹ nhàng huy vũ một chút hoành đao, sát khí cuộn cuộn, huyết khí trùng thiên. Hắn nhìn xem cậu đại hữu, chậm rãi nói, cậu ra nuôi xả nhân, như vậy vô dụng, lại bị phản phệ rồi. Xuyên Nhi ở một bên đều vui vẻ, nói ra, lão bản, bọn hắn cũng quá phế đi. Lao tử bị rắn sủng trục chết, Nhi tử lại bị rắn sủng đoạt hồn. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thừa kế nghiệp cha? Thu. Linh Dao hí mắt, xưa kêu một tiếng, biểu thị tán đồng Xuyên Nhi. Tiểu tử, còn muốn đánh lên ta? Nàng vòng quanh cái đuôi, sờ lên tự mình đóa hoa vàng, thái dương bên trên hồ quang điện không ngừng lấp lóe. Cầu đại hưu xuất thủ một khắc này, Linh Giao liền đã nhận ra, nàng còn lặng lẽ nhắc nhở Tô Mặc. Linh Giao. Cầu đại hưu xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Linh Giao trên thân, nói ra, ngươi ta vốn là thiên sinh địa dưỡng linh vật, cỡ nào tôn quý, ngươi lại ca nguyện vì nhân loại sùng vật, thực sự buồn cười. Hắn dựng thẳng lên móng vuốt, chỉ hướng Tô Mặc, không bằng ngươi ta liên thủ, giết bọn họ đây. Trời đất bao la, nơi nào đi không được, không thể so với làm con người sùng vật, tới thông quái sao? Cầu đại hưu trong lòng nghi hoặc, Linh Giao cùng hắn vốn là cùng thuộc, nếu có thể bớt, nhất định có thể chút bỏ cái này một thân da rắn, hóa thân thành dao. Có thể, cái này Linh Giao cũng quá kỳ quái, tại sao lại phóng điện? Quái dị nhất, hắn tại những cái kia hồ quang điện bên trong, còn cảm nhận được một tia thiên kiếp khí tức, mặc dù rất nhỏ yếu, có thể cố khí tức kia sắp thực tồn tại. Giao xả vốn là thuộc về dị thú, sợ nhất chính là thiên kiếp lôi đỉnh, không cẩn thận chính là hôi phi yên diệt hạ tràng. Bởi vì cái gọi là phong tòng hổ, vân tòng long, một ngày không lột xác, một ngày là rắn. Vạn không nghĩ tới, cái này Linh Giao có thể điều khiển thiên kiếp. Cầu đại hưu nghĩ mãi mà không rõ, đồng thời trong lòng của hắn lại hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nếu thật có thể đem cái này Linh Giao thôn phệ, tự mình đoạt được cơ duyên, chỉ sợ không chỉ hóa giao đơn giản như vậy. Tương lai nói không chừng có thể đánh vỡ công xiềng, xông vào vân tiêu, đàng vân giá vũ, hóa thân hình rồng. Nghĩ đến đây, cầu đại hưu trong mắt tham lam càng thêm tràn đầy. Hắn thừa nhận Linh Giao chủ nhân rất mạnh, nhưng ở chỗ này tự mình cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội, dù sao cũng phải liều một phen. Như Linh Giao nguyện ý phản bội, tự mình phần thắng liền sẽ càng lớn chút. Nuốt cầu đại hưu một phách, chiếm cứ thân thể của hắn cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền. Muốn rời khỏi nơi đây, chỉ có rút đi trên thân cái này một thân da rắn, mới có thể vào núi vào biển, triệt để đào thoát. Hôm nay liều mạng không được chọn. Thu. Linh Giao nghe lời hắn nói, con mắt đều trừng lớn, trên trán đóa hoa vàng run run rẩy rẩy. Ngươi nói cái gì? Liên thủ? Ta sao? Linh Giao khinh bỉ nhìn hắn một cái, loại lời này ngươi cũng nói được đi ra? Ta có bệnh à? Chủ nhân nói chuyện lại êm hay, đi theo hắn có ăn có uống, lại có thể mò công tác điện. Chủ nhân còn đưa ta đóa hoa vàng đâu? Linh Giao vòng quanh cái đuôi, sờ lấy đóa hoa vàng, trong miệng phát ra thấp giọng tê minh. Ta ăn quá no liên thủ với ngươi. Nàng cũng không có quên, chủ nhân tâm tâm niệm niệm lấy canh rắn như tự mình thật động tâm tư. Cam đoan buổi tối hôm nay liền xuống nổi. Ta nhìn ngươi là diều hâu đánh ở một cái, dễ ăn nhiều. Xuyên Nhi ở một bên cười lạnh. Chỉ bằng ngươi, một đầu thạch mãng cũng dám nói ra những lời này. Không biết, còn tưởng rằng ngươi nhà là ngũ trảo kim long chuyển thế đâu. Tới tới tới, biểu diễn cái nhỏ trâu cái dựng ngược, để cho ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu ngư bức. Ta nhìn ngươi là a mà quả trứng nhiều. Cầu đại hữu mặt đều tái rồi. Đầu này đáng chết quỷ nô, làm sao mắng lên người đến, một bộ một bộ. Mặc dù hắn không biết a mà quả là cái gì, có thể rõ ràng không phải vật gì tốt. Thạch long xoay người. Cầu đại hữu nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng hung hăng đập vào trên mặt đất, đạo đạo vết dạn nhanh chóng hướng bốn phía kéo dài. Ầm ầm, đầm nước bắt đầu cuộn, ngọn núi nhỏ kia giống như là đã có sinh mệnh, bắt đầu run rẩy. Trong nháy mắt, liền hóa thành một đầu cự hình thạch mãng. Lắc đầu vẫy đuôi, miệng rắn đại trương, mùi tanh trùng thiên, một đầu hướng phía Tô Mặc cái phương hướng này đụng tới. Trương đội trưởng lui ra phía sau. Tô Mặc bắt lấy Trương Vũ cổ áo, trực tiếp đem hắn ném ra ngoài, miễn cho gia hỏa này bị đại vận đâm chết. Cầu đại hưu thân hình thoát một cái, ngã trên mặt đất, chân nhắn như rắn, nhanh chóng chui vào thạch mãng trên đầu. Một lần nữa đứng dậy. Giống. Thạch mãng gầm thét, đầu cao cao giơ lên. Cầu đại hưu đứng tại thạch mãng trên đầu, cư cao lâm hạ nhìn xem Tô Mặc. Giết. Chương 434, khí huyết thái dương. Ra làm việc. Chương 434, khí huyết thái dương. Ra làm việc. Giống. Tiếng giống giận dữ vang vọng bốn phía, mặt đất đang chấn động, liền không nớt sông thôn người đều cảm thấy. Tình huống như thế nào? Tựa như là mãng xà câu phương hướng. Chơi ạ. Mau nhìn. Thiên Hà thôn. Tại mấy 749 cục thành viên bảo vệ dưới, thôn dân đều tụ tập cùng một chỗ. Một vị thôn dân ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thấy được đáng sợ một màn. Một đầu vô cùng to lớn thạch mãng, đầu tựa hồ xuyên qua vân tiêu, cùng gỗ tiệu lạ giống như. Có thể ngay sau đó, một đoàn sương mù liền bừng lên, thạch long không thấy, tiếng giống giận dữ cũng đã biến mất. Nhìn lầm rồi. Tên kia thôn dân sửng sốt. Chớ khẩn trương. Một tên 749 cục thành viên nhẹ nhàng thở ra, nói ra, hẳn là tại thi công. Trốn ở trong đám người Vương Quân dở khóc dở cười, các ngươi có thể hay không nghĩ cái tốt một chút lý do? Mãng xả câu thi cái gì công? Thiếp gạch men sứ a. Vừa mới, hắn cũng nhìn thấy một màn kia, bất quá con hàng này tâm lớn, lại kiến thức quỷ dị bầy rắn. Trong lòng biết, khẳng định là vị kia võ lâm cao thủ đang đánh quái thú đâu. Trong lòng của hắn đắc ý về sau thổi như bức tài liệu có, ai nha, cơ thưởng ta nên treo ở chỗ nào đâu. Dầm dầm dầm, đến không hết cự thạch, bị thạch mãng cái đuôi cuốn lên, hướng phía Tô Mặc đập tới. Tô Mặc trong tay hoành đao một quyển, cự thạch lập tức hóa thành mảnh vụn, trên không trung nổ tung. Bèn, lại một đao chém vào cầu đại hữu trên thân. Cầu đại hữu thân hình lay động một cái, sau lưng ngọn núi nhỏ kia, lần nữa nổ tung một đầu vết rách. Cầu đại hữu túi đầu nhìn nhìn, tự mình trên lưng phiến, chỉ để lại một đầu dấu vết mờ mờ. Ngươi không giết chết được ta. Cầu đại hữu cười đắc ý nha. Tô Mặc thu hồi hoành đao, nhìn thoáng qua sân phòng, nói ra, ngọn núi này mới là bản thể của ngươi. Vậy dễ làm. Ta đập. Tô Mặc mặt không biểu tình, đến lúc đó ngươi có chết hay không? Ngươi nói cái gì? Cầu Đại Hưu giống như là nghe được chuyện gì buồn cười, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Sơn Phong, cười nhạo nói, nện núi, đừng thổi như bước, tới tới tới, nện một cái ta xem một chút. Chỉ có Xuyên Nhi sắc mặt đại biến, nhanh chóng trốn xa, còn lôi kéo Trương Vũ cùng một chỗ chạy. Quỷ ca, Tô Tiên Sinh thật có thể đem núi lập a? Trương Vũ nhịn không được mở miệng, hắn nhìn thoáng qua, mãng xà đầm đằng sau này tòa đỉnh núi, mặc dù tính không được cao, nhưng cũng rất khổng lồ. Đừng hỏi, nhìn xem là được. Xuyên Nhi nô bĩu môi, nhìn có chút hả hê nói, đầu kia cá trạch phải xui xẻo. Trương Vũ đội vàng đưa ánh mắt nhìn sang, liền ngay cả đầu kia kính quỷ cũng không nhịn được từ trong gương chui ra, ghé vào Trương Vũ sau lưng nhìn không chuyển mắt. Trương Vũ cùng kính quỷ nhìn thấy, Tô Mặc vươn một tay nắm, xa xa đối Thạch Mãng. Cái tay kia, khớp xương rõ ràng, thon dài lại đẹp mắt. Thạch Mãng thấy cảnh này, đầu tiên là kinh ngạc một chút, lập tức cười. Liền cái này, một cái tay, ta tin ngươi cái quỷ. Khí huyết thái dương, ra làm việc. Tô Mặc nhìn chằm chằm Cầu Đại Hữu, trong lòng mặc niệm. Vâng, một cỗ vô cùng bàng bạc khí huyết lực lượng từ Tô Mặc thể nội quần quần mà ra. Cỗ này khí huyết lực lượng lấy Tô Mặc làm trung tâm, hướng phía bốn phía nhanh chóng xoay tròn. Ta mẹ nó, Xuyên Nhi luống cuống tay chân, liều mạng duy trì quỷ vực, lão bản ngài kiểm chế một chút, ta chịu không được. Thu, Linh Giao vội vàng cuốn lên cái đuôi, đem trên chán đóa hoa vàng ngậm lên miệng, miễn cho một hồi bị thổi bay. Thật mạnh khí huyết lực lượng. Kính quỷ sắc mặt chấn kinh, may đến xa, nếu không cái này cố khí tức này xông một lần, tự mình liền phải cắt. Một vòng khí huyết đại nhật từ Tô Mặc sau lưng chậm rãi dâng lên, chiếu rọi bốn phía, hồng quang khắp nơi trên đất. Giang giác, Xuyên Nhi quỷ vực căn bản chịu không được, bắt đầu xuất hiện từng đạo huyết hồng sắc vết dạng. Quá, Thái Dương. Cầu Đại Hưu không cười, hắn ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn qua chậm rãi lên không Thái Dương, trong lòng hiện lên sợ hãi. Không phải, hắn sao có thể chế tạo ra Thái Dương? Hắn muốn dùng Thái Dương đập bản thể của ta. Đi. Tô Mặc bàn tay trầm xuống, đỉnh đầu viên kia khí huyết Thái Dương bộc phát chói mắt huyết quang. Ầm ầm, khí huyết Thái Dương lên tới chỗ cao, đột nhiên đình trệ, sau đó cháy đùng đực, lôi cuốn mấy trượng dài hỏa hồng kéo đôi, từ trên bầu trời nhanh chóng rơi đập. Thạch Mãng ngửa đầu, nhìn xem viên kia to lớn khí huyết Thái Dương, ở trong mắt chính mình càng lúc càng lớn, cho đến chôn vùi con của mình. Xong. Giờ khắc này, Thạch Mãng trong đầu đoạn ngắn bay tránh, giống như là tại xem cuộc đời của mình. Cuối cùng hội tụ thành một tiếng rên rỉ, không phải, ta có bệnh a? Chọc hắn làm gì? Vâng. Khí huyết Thái Dương chôn vùi Thạch Mãng thân thể, cũng chôn vùi Cầu Đại Hữu, hung hăng đâm vào trên ngọn núi. Trong chốc lát, hồng quang bạo động, sóng máu cuồn cuộn. Tô Mặc bàn tay bóp, trong không gian kinh khủng sóng máu, trong nháy mắt hướng phía khí huyết Thái Dương điểm trung tâm áp xúc, biến thành một viên run không ngừng cao sáng huyết cầu. Bạo. Tô Mặc năm ngón tay mở ra, nhẹ giọng mở miệng. Vâng. Áp xúc đến cực hạn khí huyết, trong nháy mắt nổ tung, trong thoáng chốc tựa hồ có một đoàn huyết sắc mây hình nấm bốc lên, như hữu hình chất huyết sắc sóng nhiệt, trong nháy mắt lan tràn ra, tràn ngập cả tòa quỷ vực. Cái này ai chịu nổi a? Kính quỷ hú lên quái dị, vội vàng tiến vào cổ kính, Trương Vũ vội vàng đem cổ kính nhét vào ngực. Két, Xuyên Nhi hú lên quái dị, hắn quỷ vực không chống nổi, triệt để đổ sụp vỡ vụn, huyết quang tiếp tục hướng phía bốn phía bắn ra, xoắn nát chân trời tầng mây. Chỉ một thoáng, thiên không bị cuồng bạo khí huyết lấp đầy, khí huyết phạm vi bên trong đại địa lâm vào huyết sắc bên trong. Bạch liêu trên trần không, dáng đỏ che khuất bầu trời. Chương 435, mẹ nó, đây chính là có thể chế tạo Thái Dương nam nhân. Chương 435, mẹ nó, đây chính là có thể chế tạo Thái Dương nam nhân. A, vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai mọi người, mang theo không cam lòng cùng sợ hãi. Cầu Đại Hữu thân hình tại hừng hực khí huyết bên trong, trong nháy mắt khí hóa, trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết lại im bặt mà dừng, vô thanh vô tức. Tô Mặc tay cầm hoành đao, đưa thân vào đầy trời vân hà phía dưới, khí thế kinh khủng, khí huyết bành trướng. Bốn phía phạm vi bên trong, đến không hết gián độc, không chịu nổi cố lực lượng này, từ khe hở bên trong leo ra, sau đó chết đi. Trong nước sông, lần nữa bảy biển ra đủ mọi màu sắc, bất quá lần này là tử xạ. Thạch Mãng bản thể, cũng chính là đầm nước sau ngọn núi nhỏ, mất tung ảnh. Ngọn núi nhỏ kia biến mất. Khí huyết Thái Dương lực lượng cường hãn, trực tiếp đưa nó san thành bình địa. Núi đá tính cả lấy Thạch Mãng, bị tức máu lực lượng thiêu đốt về sau, ngay cả xám đều không có còn lại. Đinh. Chúc mừng tốc chủ, đánh giết 10 cấp yêu vật, ban thưởng công đức 200 bạc điểm. Thanh âm nhắc nhở ở bên tai vang lên, đầu kia Thạch Mãng triệt để tan thành mây khói. Ông trời ơi, đây cũng quá nguy bức. Cách đó không xa Trương Vũ, sững sờ nhìn xem ngọn núi nhỏ vị trí cũ. Nơi đó có một cái hố to, còn bốc khói lên. Đơn giản tới nói, mãng xà đầm bị Tô Mặc một dưới Thái Dương đi, làm lớn ra gấp bội. Dầm dầm, nước sông tràn vào, mới mãng xà đầm thủy vị đang dần dần lên cao. Chỉ là không có núi, cũng mất mãng. Trương Vũ đều kinh ngạc. Không hổ là quỷ kiến xấu a, mẹ nó giết yêu đốt như thế có một phong cách riêng. Trực tiếp dùng Thái Dương nện. Hôm nay, xem như kiến thức. Vừa mới chẳng cảnh kia, cùng bom hy rồi bạo tạc, mây hình nấm tất cả đứng lên. Đơn giản sáng mù mắt chó. Thạch Mãng a Thạch Mãng, ngươi gây quỷ kiến xấu làm gì? Cái này không thuần muốn chết sao? Xuyên Nhi ở một bên cười thầm, lão bản hoa việc nhiều nữa đâu. Một viên khí huyết Thái Dương tính là gì? Hôm nay coi như số người gặp may. Lão bản cái này một Thái Dương đập xuống, thi thể của người kia triệt để không. Không cần xem thi thể. Lần này sự kiện bên trong, Cầu Đại Hữu tựa hồ là xui xẻo nhất, lại hình như là may mắn. Dù sao, hắn không cần bị lão bản đập thành thịt thì thái, cũng không cần bị phiến thành cầm thịt. thật mạnh khí huyết lực lượng. Kính quỷ thanh âm tại Trương Vũ trong lòng vang lên. Vừa mới cố lực lượng kia, thực sự quá kinh khủng, cho dù giấu ở ngự quỷ giả thể nội, nàng vẫn cảm giác được cực mạnh uy hiếp. Giờ khắc này, Kính quỷ mới có hơi minh bạch, quỷ kiến sầu ba chữ này hàm kim lượng. Mẹ nó, đây chính là có thể chế tạo Thái Dương nam nhân. Hoa, thật đẹp dáng đỏ. Kỳ quái, giữa trưa làm sao lại xuất hiện dáng đỏ? Đây là dấu hiệu gì a? Nhanh nhanh nhanh, chụp ảnh, Bạch Liêu chấn người, chỉ cảm thấy đỉnh đầu Thái Dương bỗng nhiên liền biến mất. Ngay sau đó, chính là đầy trời hồng quang, một mảng lớn dáng đỏ ở trên không xuất hiện. Như ảo như thật, mộng ảo vô cùng. Đám người vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, đập đại lượng ảnh chụp, lập tức chuyển đến trên mạng. Kinh. Bạch Liêu chấn xuất hiện thân tích, hư hư thực thực linh dị khôi phục. Có đồ có chân tướng, cái này mẹ nó là ai đem Thái Dương đánh nổ sao? Xuyệt. Ta có nội bộ tin tức, nghe nói là 749 câu tại Bạch Liêu chấn chém yêu. Thật thật giả giả tin tức, tại trên mạng phi tốc truyền bá, trong đó càng là xen lẫn chính thức cái bóng. Hiện nay quỷ vật tứ ngược, nhân gian âm khí càng thêm nồng đậm. Có rất nhiều tin tức đều giấu không được. Chính thức dứt khoát tự mình hạ tràng, xung làm thủy quân để người bình thường từng bước một tiếp thu tin tức. Trước mắt xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm. Trên mạng liên quan tới 749 cụm tin tức, càng thêm nhiều hơn. Long quốc người bình thường cũng tin tưởng vững chắc, đang nhìn không thấy nơi hẻo lánh, có người đang yên lặng thủ hộ lấy. Thiên Hà thôn, một đám thôn dân cũng bị đầy trời hồng vân sợ ngây người, bọn hắn thấy rõ ràng, đoàn kia dáng đỏ đầu mượn, chính là mãng xà câu. Ngoa tạo, mãng xà câu thế nào? Chúng ta mãng xà câu, không phải là vũ khí gì thí nghiệm căn cứ a? Ai? Chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta thôn chẳng phải là muốn xét thiên? Ta cảm thấy có thể có. Các thôn dân lớn tiếng thảo luận, chỉ có Vương Quân trong lòng đắc ý các ngươi a đẳng cấp quá thấp. Phá rỡ. Không có đơn giản như vậy. Hắn lặng lẽ nhìn thoáng qua, cách đó không xa mấy vị cảnh sát thân hình thẳng tắp, xem xét chính là võ lâm cao thủ. Hắc hắc. Những người này, hẳn là trong truyền thuyết 749 của ta. Vương Quân rất muốn chụp lén. Lại nhịn được. Vạn nhất bởi vì chuyện này, không có cờ thưởng, chẳng phải là thua thiệt lớn. Uy. Cái gì? Được rồi, ta hiểu được. Một tên 749 cục thành viên tiếp điện thoại, mang trên mặt hưng phấn. Cảnh sát, chuyện gì xảy ra a? Vương Quân nhịn không được mở miệng. Úc, án mạng đã phá, hung thủ là Cầu Phú Thịnh. Tên kia thành viên mở miệng. Cầu Phú Thịnh dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đã bị đánh chết. Hắn đạt được thủ ý, chuyện này có thể để thôn dân biết được. Cái gì? Thôn trưởng, thật là hắn. Cảnh sát, các ngươi sẽ không sai lầm a? Thôn trưởng bình thường người rất tốt. Thiên Hà thôn thôn dân lao nhao, một bộ không thể tin biểu lộ. Chẳng lẽ có người trần trờ nói, thôn trưởng là bởi vì Lý Đại Mao đoạn mất Thiên Hà thôn nước, mới đi cho chúng ta báo thủ. Mọi người không muốn suy đoán lung tung, chuyện này chúng ta sẽ ra một cái kỹ càng báo cáo điều tra. Cũng mời mọi người tạm thời không nên tới gần mãng xà câu, để tránh phát sinh nguy hiểm. Xong. Tô Mặc cổ tay rung lên, tiêu sái thu lao, thiên khung dáng đỏ, như thủy mặc cho nhiễm. Chậm rãi tán đi. Lão bản ngư bức. Xuyên Nhi trước tiên xuống tới, lớn tiếng nói. Một đầu từ trong biên đã đụng tới gián cỏ, cũng dám tự xưng tiên sinh địa dưỡng. Nó bất tử ai chết. Lão bản ngài quá bi vũ. Vừa mới một chiêu kia vẫn nhật phần thiên đơn giản tuyệt. Mặc kệ trong viên đá tung ra cái gì yêu ma quỷ quái, toàn diện đến các. Đương nhiên, từ trong viên đá đụng tới hầu tử không tính, kia là thực nhu bức. Chương 436, một chữ, tuyệt. Chương 436, một chữ, tuyệt. Xuyên Nhi ở một bên thao thao bất tuyệt, thổi phồng đến mức gọi là một cái không giống nhau. Cảm xúc giá trị cho đến nước chừng. Tô Mặc vừa lòng thỏa ý, ai bảo tự mình mang hai cạn, liền thích nghe loại này giảm luôn đầu. Có Xuyên Nhi ở bên người, chính mình là giẫm chết một con kiến. Gia hỏa này đều có thể khen ra làm chết quỷ vương cảm giác thành tựu. Nghe một chút, khen ta coi như xong, còn tiện thể đem linh dao cũng nâng một tay. Linh dao con mắt cười tủm tỉm, đóa hoa vàng run lên một cái. Xem ra rất được lợi, không thể không nói, đây là thiên phú. Chỗ nào giống Trương Linh Hạc, mông ngựa bố cứng, để cho người nghe xấu hổ. Trương Vũ ánh mắt chấn kinh, nhìn chằm chằm Xuyên Nhi thật lâu không nói. Cái này mông ngựa đậm, so trời mưa xuống vừa đánh nhào bò vừa ăn nước phủ còn muốn tơ lụa. Tiểu tử mà một bộ, tuyệt không giống nhau, có lý có cứ. Một chữ. Sáu Trương Vũ trong lòng giơ ngón tay cái lên. Đầu này quỷ vật có thể tại quỷ kiến sầu dưới tay còn sống, vẫn rất tới nhuần. Hàm kim lượng đoán chừng là 4 cái 9. Lợi hại a. Kính quỷ thanh em dưới đáy lòng vang lên, gia hỏa này là một nhân tài. Không đúng, là cái quỷ tài. Nói chuyện lại em hai, ta nếu là quỷ kiến sầu, cũng không nỡ chém chết hắn. Được rồi, đừng đuốt. Tô Mặc nghiêng qua Xuyên Nhi một mắt. Chiếu ngươi nói như vậy xuống tới, một hồi trên trời người tới, cũng phải bị ta đánh trở về. Ta nào có mạnh như vậy, chỉ là mạnh hơn người khác một chút mà thôi. Ừm. Xuyên Nhi rất tán thành gật gật đầu, dựng thẳng lên hai ngón tay hư bóp cùng một chỗ. Lão bản, người nói không sai. Chỉ bất quá. Hai ngón tay ở giữa, là chi chít khắp nơi ngân hà, âm dương đảo ngược vũ trụ. Đến đủ, ước điểm điểm. Thu. Linh dao khịt khịt mũi, ngồi thẳng lên, dùng cái đuôi chỉ mới mãng xà đầm. Đi thôi. Tô Mặc biết, gia hỏa này chỉ sợ lại là nghe vị gì mà. Linh dao gật gật đầu, đem đóa hoa vàng lấy xuống, đặt ở Tô Mặc lòng bàn tay, lúc này mới xông vào đầm nước. Ho vọng, trong đầm nước bốc lên liên tiếp bọt nước mà, linh dao thân ảnh biến mất không thấy. Trọn vẹn sau 5 phút, một đạo bạch quang mới từ trong đầm nước bò ra. Trong mấy mắt, lại rơi vào Tô Mặc trên bờ bay. Ba ba bá, linh dao run run người, giọt nước từ trên thân chảy xuống, quăng Tô Mặc một mặt. Thu, Linh Giao ra hiệu Tô Mặc đưa tay. Tô Mặc theo lời làm theo, mở ra lòng bàn tay, đưa tới trước mặt nàng. Thu. Linh Giao một chống bụng, lập tức trở nên méo ị nàng một cái miệng. Bụng chỗ giống như là có đồ vật gì tại nhấp nhô, ngay sau đó một viên lớn chừng ngón cái hạt châu lăn xuống tại Tô Mặc lòng bàn tay. A. Tô Mặc nhìn về phía lòng bàn tay, cái quả hạt châu này hiện lên hơi mờ hình, nội bộ quanh quẩn lấy từng tia sương mù. Nhìn kỹ, trong sương mù tựa hồ có một đầu cực nhỏ bóng rắn đang du động. Yêu đan. Trương Vũ thực lực tính không được mạnh, có thể thấy được biết không tệ. Nhìn thấy hạt châu này, hắn lập tức giật mình, nói ra: "Tô tiên sinh, đây chính là đồ tốt, ẩn chứa lực lượng rất tinh khiết. Bình thường tới nói, chỉ có cấp 10 trở lên yêu vật mới có thể sinh ra yêu đan. Thể nội có thể sinh ra yêu đan yêu vật, thiên phú đều là cực tốt, rất ít gặp." Như thế nói đến, đầu này thạch mãng quả nhiên là không đơn giản. Như lại cho nó một chút thời gian, nói không chừng thật đúng là có thể đã có thành tựu. Thu. Linh Giao nháy mắt, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tô Mặc. Nàng dùng cái đuôi điểm một cái Tô Mặc bàn tay, vừa chỉ Tô Mặc miệng. Ăn. Ăn ngon. Tô Mặc không còn gì để nói. Người thành tâm a. Ở ngay trước mặt chính mình, đem cái này mai yêu đàn tử trong bụng phun ra. Phía trên đều là ngươi ngụm nước. Ta làm sao ăn? Lại nói. Cái đồ chơi này nhìn xem cũng không phải rất mỹ vị, thôi được rồi. Ngươi ăn đi. Tô Mặc để bàn tay hướng phía trước đụng đụng, đặt ở Linh Giao trước mặt. Thu. Linh Giao chớp mắt to, rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Mặc. Chủ nhân. Ngươi thật không ăn a? Ăn rất ngon đấy. Tô Mặc cười nói, đừng giả bộ. Ta đếm tới ba, không ăn ta lấy về cho heo ăn. Trương Vũ nghe được tê cả da đầu, ngài thật cầm đi nước heo, sợ không phải muốn dưỡng một con lợn yêu ra. Ba. Tô Mặc lời mới vừa ra miệng, Linh Giao thân hình lóe lên, hóa thành bạch quang điêu đi yêu đan. Thu. Linh Giao miệng bên trong ngập lấy yêu đan, sữa tiếng kêu đều hàm hàm hồ hồ. Nàng ngẩng lên đầu, rốt cục mọc ra răng, chậm rãi cắn vào. Yêu đan trong nháy mắt vỡ tan. Dị hương chợt chợt, Linh Giao tham lam hấp thu, rất nhanh yêu đan liền hạ xuống bụng. Nấc. Linh Giao ở một cái. Thân hình ở giữa không trung lung la lung lay, trên gương mặt càng là xuất hiện hai đoàn đỏ hồng, giống như là uống rượu say. Trương Vũ ở một bên giải thích nói, yêu đan ẩn chứa khí tức tinh khiết, ngay cái này nhỏ sủng duy nhất một lần hút quá nhiều, say. Tô Mặc không còn gì để nói, cái gì lượng a ngươi? Một viên yêu đan liền đổ cho người say. Quả giác, hành tẩu giang hồ, không có chút rượu lượng, sao có thể đi đâu? Thu. Linh Giao lung la lung lay, cố gắng khống chế thân hình, hướng Tô Mặc trên bờ vai bỏ. Nhưng chính là ngắm không cho phép, cuối cùng nàng treo ở Tô Mặc trên ngực, ngẩng lên đầu. Một đôi mắt hạt châu lệ bồng bồng, tội nghiệp, mại thanh mại khí. Phụ ngươi. Tô Mặc thở dài, một tay lấy Linh Giao chộp trong tay, sau đó đặt ở trên bờ vai. Thu. Linh Giao lung lay đầu, Tô Mặc lại đem đóa hoa vàng cho nàng đeo lên. Linh Giao rốt cục vừa lòng thỏa ý, sữa kêu một tiếng, sau đó thân thể một đám. Treo ở Tô Mặc trên bờ vai, ngủ thật say. Lại ngủ. Tô Mặc lắc đầu, yêu đan ẩn chứa khí tức rất mạnh, gia hỏa này đoán chừng lại phải ngủ mấy ngày. Linh Giao đi theo hắn lâu như vậy, Tô Mặc cũng dần dần mò tới nàng một chút tập tính. Thì như tham ăn. Thiên tài địa bảo, ăn. Hết hết, ăn. Đương nhiên. Linh Giao cũng không phải cái gì đều ăn. Tô Mặc trước mấy ngày, cố ý đi siêu thị mua hộp phi cá hộp. Linh Giao ăn một miếng. Tại chỗ liền phun ra. Sau đó hung tợn cuốn lên đồ hộp, đem nó ném tới ngoài 3 cây số trong tủ rác. Lại đi trong hồ nước tẩy trọn vẹn nửa giờ tắm. Tô Mặc nhìn đến rõ ràng, gia hỏa này hơn phân nửa thời gian đều là tại xúc miệng. Điểm thứ hai chính là tham ngủ. Tô Mặc phát hiện, gia hỏa này một khi được một loại nào đó chỗ tốt, liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết ngủ mơ thành tiên chi pháp? Chương 437, Mã Anna cặn bã nam trích lời. Chương 437, Mã Anna cặn bã nam trích lời. Làm xong, Tô Mặc khoát khoát tay, nói ra, trở về, nơi này cái gì cũng không có. Trương Vũ nhìn thoáng qua, đầy sông sát rắn, cũng không biết muốn mò tới khi nào. Đại công trình a. Rất nhanh, Tô Mặc liền trở về trong thôn, Vương Quân tên kia xa xa liền hướng phía tự mình phát tay. Minh chủ. Tô Mặc một mặt một bước, cái gì minh chủ? Võ Lâm minh chủ a. Vương Quân chân thành nói, hùng bá thế gian, vô địch thiên hạ cái chủng loại kia. Nóa. Ngươi tiểu thuyết võ hiệp đã thấy nhiều đi, như thế sẽ nao bổ. Tô Mặc khỏe miệng giật một cái. Minh chủ. Vương Quân thấp giọng nói, có thể hay không dạy ta một chiêu a? Hai tay của hắn qua tay, ta yêu cầu cũng không cao, một quyền có thể đánh chết châu là được. Tô Mặc cười nói, ngươi yêu cầu quá thấp đi. Không bằng ta dạy cho ngươi một chỉ đoạn sông, một quyền băng sơn, một kiếm khai thiên. Thật, thật sao? Vương Quân con mắt đều sáng lên. Trong lòng gọi là một cái kích động. Vua ta người nào đó, muốn trở thành trong truyền thuyết võ lâm cao thủ sao? Dạ. Tô Mặc tức giận nói, những vật này, ta cũng như thế cũng sẽ không. Ban đêm ít thức đêm đọc tiểu thuyết, đối thân thể không tốt. Nói xong, Tô Mặc liền đi. Vương Quân nhìn xem Tô Mặc bóng lưng, rất nghi ngờ gãi gãi đầu. Hắn thế nào biết ta thức đêm đọc tiểu thuyết? Hắc. Vị này võ lâm cao thủ, người còn trách được rồi. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, liền thấy Trương Vũ, liền vội vàng tiến lên. Cảnh sát, ta cái kia cờ thưởng, các ngươi lúc nào có thể làm tốt ta? Trương Vũ. Trở về chờ tin tức đi, trong vòng 3 ngày, sẽ có người đưa tới cửa. Tô Mặc cùng Trương Vũ lên tiếng chào hỏi, liền rời đi Thiên Hà thôn. Mãng xả câu sát rắn. 749 cục tự nhiên sẽ xử lý. Về phần nơi đó vì sao sẽ thiếu đi ngọn núi, lại nhiều đầm nước. Ừ. 749 cục luôn có thể tìm tới thuyết pháp, tự mình không cần đến quan tâm. Mã Anna mấy ngày nay cũng không biết đang làm gì, công đức cũng không cống hiến. Tô Mặc lẩm bẩm một câu. Mấy ngày nay cống hiến công đức, số lượng đều là nhiều. Xem xét chính là Trương Linh Hạc cống hiến. Thân là Nguyệt Ảnh Tông thành viên, sao có thể lười biếng đâu? Nhìn xem Trương Linh Hạc, nhiều cố gắng. Tô Mặc lấy điện thoại di động ra, cho Mã Anna gọi điện thoại. Không cách nào kết nối. Quá, lười biếng đi, lại không cố gắng, trực tiếp ưu hóa rơi. Tô Mặc hung tợn nghĩ đến. Hát xì. Ở xa Hương Giang Mã Anna, đột nhiên hắt hơi một cái, không khỏi đuốt đuốt cái mũi. Quái, bị cảm. Mã Anna lặng lẽ meo meo đuốt đuốt đầu gối, vì nửa giờ, chân có chút mà Anna, ngươi có phải hay không muốn chọc giận chết ta? Thế mà chạy tới gia nhập người khác ba phái, coi người ta tiểu đệ. Ngươi cho rằng ngươi là cổ hoặc tử a? Hai ngày nữa có phải hay không muốn bắt lấy dưa hấu đao, từ Vịnh Đồng La chặt tới dầu bừng đất ta? Một cái chỉ tiết rèn sắt không thành thép thanh âm từ nơi không xa vang lên. Mã Anna quay đầu nhìn lên, là cái nhìn hơn 30 tuổi thiếu phụ, dáng người bảo trì rất khá, làn da trắng nõn. Thiếu phụ mặc vào thân màu xám trang phục nghề nghiệp, dẫm lên nước sơn đen mặt dày cao gót, trên sống mũi còn mang theo phó mắt kiếm gọt vàng. Đi trên đường hai bên mông đẹp dập dờn sinh sóng, phong vận vẫn còn, mang theo một cố khác phong tình. Cô. Mã Anna thấy được nàng, trên mặt lập tức lộ ra tiểu dung. Mau, cô câu ngươi dịu ta một thành, chân quỷ tê. Mã Anna vươn tay. Thiếu phụ cười lạnh một tiếng, hai tay ôm ở Vivi Long trước ngực. Nghĩ gì thế? Chuyện này, ta và mẹ của ngươi một cái thái độ, kiên quyết không đồng ý. Mã gia truyền thừa bắt nguồn xa, dòng chảy dài, cùng Mao gia nổi danh. Ngươi thân là Mã gia tương lai người nối nghiệp, sao có thể gia nhập bang phái, cho người làm tiểu đệ đâu? Cái này nếu như bị người khác biết, chẳng phải là cười đến rụng răng. Anna, nghe cô một lời khuyên, mau đem đám kia đưa cho lui, nội địa tạm thời cũng không cần đi. Như hôm nay địa dị biến, quỷ khí càng thêm tràn đầy. Tiếp qua không lâu, chỉ sợ sẽ có không tưởng tượng được đại sự phát sinh. Chúng ta thương lượng qua, 3 ngày sau liền vì ngươi tẩy tủy phạt xương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đến lui bang, an tâm đợi trong nhà tu luyện. Mà Anna lắc đầu, lại lần nữa quỷ trở về. Cô, ngươi đừng quên, ta sẽ không lui bang. Đây là lựa chọn của ta. Ngươi. Thiếu phụ có chút tức giận, vẫn là ôn nhu mở miệng. Anna, Mã gia gánh đều ở trên thân thể ngươi. Ngươi hiểu chưa? Nhiều năm trước trận chiến kia, Mã gia hao tổn không ít hảo thủ. Bây giờ Mã gia đã là miệng cọp gan thỏ. Nói đến đây, thiếu phụ cười nhạo một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Phương Giang một cái không có danh tiếng gì tiểu môn phái, cũng dám khiêu khích chúng ta. Bất quá ngươi yên tâm, ta đã tự mình đi một chuyến. Cái kia tiểu bang phái đã nhận sai nói xin lỗi, rất thành khẩn. Mà Anna nhịn không được thay những tên kia mặc niệm. Cô thủ đoạn, nàng là rõ ràng. Sợ là bị đánh mẹ cũng không nhận ra. Nàng trầm mặc một hồi, thấp giọng nói, cô, đó là các ngươi áp đặt cho ta gánh. Từ nhỏ đến lớn, ta đều không có lựa chọn quyền lợi. Lần này, ta nghĩ tự chọn. Thiếu phụ có chút tức giận, nói ra, Mã Anna, trên người ngươi chảy mã ra máu. Trọng trách này ngươi không chọn, ai chọn? Mã Anna mạnh miệng nói, cô, ta cảm thấy ngài thật thích hợp. Ta. Thiếu phụ nhún vai, nói ra, nếu như ta có thể, Mã gia gia chủ chi vị, liền sẽ không công bố đã nhiều năm như vậy. Anna, ngươi vẫn chưa rõ sao? Mã gia gia chủ chi vị, ngươi muốn ngồi cũng phải ngồi, không muốn ngồi cũng phải ngồi. Ngươi không được chọn. Nói đến một câu cuối cùng, thiếu phụ thanh âm rất nhẹ nhàng, mang theo vẻ bất nhẫn. Liên như là Mã Anna nói, từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của nàng, tu luyện, đi học, giao hữu, đều là người Mã gia tại an bài, sợ căn này dòng độc đinh bị người cho hại. Mã Anna cũng là bướng bỉnh con lừa tính tình, vừa tròn 18 tuổi, liền hất ra tộc người, chạy tới nội địa đi. Người Mã gia tại Hương Giang thế lực không nhỏ, nhưng đến nội địa cũng phải cục đôi. Mã Anna rốt cục cảm nhận được tự do. Chuyện thứ nhất liền đi nhiễm cái phấn lông, mua chiếc xe máy, chủ đánh một cái phản định. 2 ngày trước, Mã Anna trở lại Hương Giang, dự định chính thức người trong nhà ngả bài. Trên bàn cơm, đám người bầu không khí nhiệt liệt, đối với Mã Anna trở về rất là vui vẻ. Có chuyện tuyên bố một chút. Mã Anna mới mở miệng, ánh mắt mọi người đều nhìn về nàng. Ta. Mã Anna há mồm, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Bọn hắn sợ Mã Anna nói ra ta mang thai, ta kết hôn loại này kinh thế hãi tục lời nói. Không, hắn muốn trở thành Mã gia người cầm lái, có một đầu thiết luật. Đó chính là không thể kết hôn, càng không thể có con cái của mình. Mã gia gia chủ nói trắng ra là chính là muốn toàn tâm toàn ý vì Mã gia nỗ lực. Ta tăng thêm cái bang hội. Mã Anna nói, trái tim tất cả mọi người đều rơi xuống trở về, sau đó lại mở to hai mắt nhìn. Nàng nói cái gì? Tăng thêm cái bang hội? Cái gì bang phái? Anna, cái gì gọi là ngươi tăng thêm cái bang hội, có thể nói rõ một chút hay không? Có người mở miệng. Mã Anna nhún nhún vai, nói ra, mặt chưa ý tứ, ta hiện tại là của người khác tiểu đệ. Và anh, trên bàn cơm vỡ tổ, thân là Mã gia gia chủ tương lai, sao có thể nhập bang hội làm người khác tiểu đệ đâu? Bởi như vậy, toàn bộ Mã gia chẳng phải là cũng thành người khác tiểu đệ? Mã Anna, ngươi quá làm càn, mau đem bang hội lùi cho ta. Thân là người Mã gia, ngươi có quyền gì làm như thế? Đây là cho Mã gia hổ thẹn. Mấy tên họ Mã nam tử ngữ khí phách lối, chỉ vào Mã Anna. Mã Anna mắt điếc hai ngơ, rất an tĩnh ăn trong chén đồ vật. Ba, tiếng tát hai vang dội vang lên, mấy người che gương mặt giật mình lùi mấy bước, răng đều lối lỏng. Niệm của cô. Mấy người vội vàng cúi đầu, không dám nói thêm nữa. Mã Tâm Niệm trong nhà, kia là nổi danh bạo tính tình, thực lực còn mạnh hơn. Toàn bộ Mã gia có thể đánh được nàng, không có mấy người. Tự mình nếu là mạnh miệng, đoán chừng còn phải trúng vào mấy bàn tay. Ha ha. Mã Tâm Niệm nâng đỡ trên sống mũi kính mắt, cười ha hả nói, ngồi xuống ăn cơm, ngoan. Hai người sợ hãi ngồi xuống, từng ngụm hướng miệng bên trong nhét cơm trắng. Các ngươi thật giống như cũng không có hỏi ta, gia nhập là cái gì bang phái? Mã Anna thở dài, cảm thấy có chút khổ sở. Đây chính là Quỷ Kiến Sầu Bang hội, ta thế nhưng là hạch tâm thành viên. Sau đó, Mã Anna liền bị phạt tiến từ đường, vì tỉnh lại. Hai ngày này, Mã Anna là một điểm không có tỉnh lại tới, trong lòng lao nghĩ đến lao bản cho nhiệm vụ. Vài ngày không có giết quỷ, không có công trạng, lao bản sẽ không mở trừ ta đi. Mã Anna rất gấp. Gia nhập Nguyệt Ảnh Tông cơ hội, thế nhưng là tự mình thật vất vả tranh thủ tới. Cô, ngươi thả ta ra ngoài đi. Mã Anna nắm lấy thiếu phụ tay, buồn bã nói, Thương Giang thực sự không có gì tốt chơi, ta còn là muốn đi nội địa. Không phải liền là Mã gia gia chủ sao? Chờ ta lại chơi mấy năm, chơi chán liền trở lại. Được hay không? Ta liền đi nội bộ dạo chơi, tuyệt không gây chuyện mà. Cô, ta nhất định sẽ đối Mã nhà phụ trách. Chương 438, cái gì? Thép vân tay chiến thần. Chương 438, cái gì? Thép vân tay chiến thần. Mã Tâm Niệm không còn gì để nói. Cô nàng này nói chuyện, làm sao một cô cặn bã nam mùi vị? Phụ trách. Người bây giờ hành vi, chính là không chịu trách nhiệm. Thân là Mã gia người nối nghiệp, vậy mà chạy tới hôn bang phái, cho người khác làm tiểu đệ. Đơn giản muốn đem nhân khí chết. Khó trách trong nhà đám kia lão nhân tức giận đến gần chết, kêu gào muốn đi tìm Mã Anna bang chủ lý luận. Anna, Mã Tâm Niệm ôn nhu nói, cô biết, ủy khuất người. Nghe lời, đem bang phái lui, có được hay không? Không phải liền là một bang phái sao? Thực sự không được, chính ngươi xây một cái, trực tiếp làm đại tỷ đại. Không thể so với làm tiểu đệ tới thoải mái a. Mã Anna nhìn một chút nàng, đông nhiên nói, cô, ngươi liền không muốn biết, ta gia nhập là cái gì bang phái sao? Mã Tâm Niệm sững sờ. Như thế, còn chưa hề hỏi qua nàng. Nàng nhìn về phía Mã Anna. Mã Anna trong mắt lóe lên ý một tia giảo hoạt, nói ra, bang phái chúng ta gọi Nguyệt Ảnh Tông. Nguyệt Ảnh Tông? Mã Tâm Niệm nghĩ, hoàn toàn chưa từng nghe qua, nơi nào gà rừng bang phái? Nha. Mã Tâm Niệm phản ứng bình thản, cái kia, các ngươi bang phái đại khái cái gì quy mô? Mã Anna dựng thẳng lên ba ngón tay, ở trước mắt nàng lúc này. Mã Tâm Niệm, 30 người. Mã Anna lắc đầu. 300. Mã Anna tiếp tục lắc đầu. 3000. Mã Tâm Niệm trong lòng tự đủ, quy mô vẫn còn lớn ha. Mã Anna đều nhanh bó tay rồi, nói ra, cô, ngươi liền không thể hướng nhỏ đoán sao? Lão bản thu người yêu cầu cao đâu, làm sao có thể có đại quy mô như vậy? Chủ đánh một cái đã tốt muốn tốt hơn. 3 cái. Mã Tâm Niệm chấn kinh. Người cô nàng này, cũng quá không có truy cầu đi. 3 người bang phái. Có thể có cái gì làm? Đáp đúng. Mã Anna cười hắc hắc, nói ra, nếu như tăng thêm lão bản, đó chính là 4 người. Cô, ngươi biết lão bản của ta là ai chăng? Mã Anna thần thần bí bí. Nháy mắt. Cô nếu là biết, lão bản mình là Quỷ Kiến Sầu lời nói, nhất định sẽ rất khiếp sở tích. Nói thực ra, Mã Tâm Niệm cũng thật tò mò. Anna cô nàng này từ nhỏ đã tâm cao khí ngạo, có thể đem nàng thu phục. Nói rõ vị kêu bang chủ khẳng định là có chút tài năng. Nàng đẩy trên sống mũi kính mắt, một cái tay vi mơn trớn khe mông, đem trên quần nếp vốn vút lên. Lúc này mới ngồi vào Mã Anna cái ghế bên cạnh bên trên, nói một chút, hắn là ai? Có thể cho nhà ta tiểu Anna rót thuốc mê, tình nguyện đến từ đường phạt quỷ, cũng không lùi rút. Ngươi người bang chủ này, có chút đồ vật nha. Trương Linh Hạc, ngươi biết ta? Mã Anna hỏi. Là hắn. Mã Tâm Niệm ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngoài ý muốn, Trương Linh Hạc tên tuổi, nàng tự nhiên nghe qua. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất lại là một cái tên khác. Danh tự của người kia, cùng hắn chỉ kém một chữ. Trương Linh Hổ, cũng chính là Trương Linh Hạc sư minh. Trương Linh Hạc không phải Long Hổ Sơn đệ tử sao? Xuống núi tổ kiến bang phái, không sợ giả thiên sư trưởng Tâm Lôi đánh chết hắn. Mã Tâm Niệm có chút không hiểu rõ, thân phận của Long Hổ Sơn không thể so với thế tục bang phái lợi hại. Lại nói, Trương Linh Hạc người sư minh kia, thế nhưng là Hương Giang nổi danh thép vân tay chiến thần. Mấy năm trước, Trương Linh Hạc sư minh đơn thương độc mã sông Hương Giang, đem Hương Giang uy tín lâu năm tà tu môn phái, cung cấp Hương Đường giết cái xuyên đấu. Cung cấp Hương Đường đường chủ, tại Hương Giang đó cũng là nổi danh tu luyện giả. Mời ta chi thuật, danh chấn Hương Giang. Đơn giản tới nói, chính là có bối cảnh, có thực lực, không dễ trêu chọc. Trương Linh Hạc sư minh cũng mặc kệ những cái kia, đến cung cấp Hương Đường, từ trong bọc rút ra một cây thép vân tay, mở rút. Cung cấp Hương Đường đệ tử, chết được gọi là một cái thảm a, phàm là bị thép vân tay rút chúng, thi thể cũng không quá hoàn chỉnh, máu tươi biểu đến khắp nơi đều là, giống sốt cả chua nhà máy giống như. Cuối cùng, cung cấp Hương Đường đường chủ, vị kia tại Hương Giang thành danh nhiều năm tà tu, còn không kịp cung cấp Hương Thần, liền bị Trương Linh Hổ dùng thép vân tay rút phát nổ đầu. Chết được dứt khoát lại lưu loát, đều không mang theo lên tiếng. Chứng cứ Hương Giang nhiều năm tà tu tổ chức, trong vòng một đêm liền hủy diệt. Long Hổ Sơn Trương Linh Hổ tên tuổi, cũng tại Hương Giang dựng đứng lên. Về sau, có chuyện tốt người thăm dò được. Cung cấp Hương Đường sở dĩ sẽ chọc cho hạ như thế năm thứ nhất đại học phiền phức, nguyên nhân rất khôi hài. Cung cấp Hương Đường đệ tử tại thành thị Duyên Hải cho một cái đại lao bản xem phong thủy, bị Trương Linh Hổ gặp được. Cái này mấy tên đệ tử thanh tú không được, ánh mắt cũng không được, bố trí phong thủy trận pháp càng là khó coi. Đàng Hoàng Long Hổ Sơn đệ tử nhìn không được, chủ động tiến lên. Thay bọn hắn muốn nắn sai lầm. Không nghĩ tới, Đối phương cho là hắn là đoạt mối làm ăn, một trận tiêu gạo, bị Trương Linh Hổ thu thập. Cuối cùng, một tên cung cấp hương đường đệ tử đánh ra bang phái danh hiệu, công bố cung cấp hương đường tuyệt đối sẽ không buông tha Trương Linh Hổ, còn muốn giết cả nhà của hắn. Trương Linh Hổ rất khẩn trương, vì không cho loại chuyện này phát sinh, cố ý đi một chuyến Hương Giang, đem cung cấp hương đường từ trên xuống dưới giết mấy lần. Dạng này, liền không có bị ghi hận phiền não rồi. Trương Linh Hổ rời đi Hương Giang thời điểm, còn cố ý tới động tác phi ngựa nhà. Dù sao, tại ngoài sáng bên trên, Mã gia vẫn là Hương Giang tu luyện giới người nói chuyện. Mã Tâm Niệm còn nhớ rõ, kia là một cái đêm mưa, hạt mưa lớn chừng hạt đậu đập xuống đất, tóe lên mảng lớn nước hồ điệp. Mộng ảo cực kỳ. Màn mưa bên trong, một cái con túi vải bượm, tướng mạo hơi có chút hàm hậu nói sĩ chậm rãi xuất hiện. Thân thể của hắn xuyên qua màn mưa, trong tay dẫn theo một cây mang máu thép vân tay, huyết thủy hỗn hợp có nước mưa xoay tròn, như là trong truyền thuyết đêm mưa ác ma. Mã Tâm Niệm còn nhớ rõ cặp mắt kia, chất phác bên trong mang theo lãnh khốc, để cho người ta không rét mà run. Phía sau cố sự, ngược lại là không có lên sóng gió gì. Mã gia từ trên xuống dưới đều bị kinh động, như lâm đại địch. Chất phác đạo sĩ tự giới thiệu, nói rõ ý đồ đến, biểu thị thật có lỗi. Mã gia làm sao có ý kiến? Cung cấp hương đường đám người kia, vốn cũng không phải là vật gì tốt, bây giờ bị người diệt sạch sẽ, đại hảo sự một kiện. Đương nhiên, chủ yếu nhất là thân phận của đối phương, Mã gia không thể không phục A Long Hổ Sơn đại sư mình, thứ nhất người thành thật, tuyệt đối thiên tài tu luyện. Lão thiên sư quan môn đệ tử, bối cảnh lại lớn vừa cứng, ai trêu chọc được. Cứ như vậy, người Mã gia cười theo, đem Trương Linh Hổ đưa ra Hương Giang. Trương Linh Hổ thép vân tay chiến thần xưng hảo, cũng tại Hương Giang lưu truyền rộng rãi. Bây giờ, Mã Anna nói với mình, nàng gia nhập bang phái là Trương Linh Hạ khai sáng. Đây chẳng phải là nói, cái này bang phái phía sau, đứng đây chính là Trương Linh Hổ, là cả tòa Long Hổ Sơn. Chương 439, ngươi liền không hỏi xem, lão bản của ta là ai? Chương 439, ngươi liền không hỏi xem, lão bản của ta là ai? Nếu là như vậy, ngược lại là phải thi cho thật giỏi lo một phen. Dù sao, cùng Long Hổ Sơn nội tình so ra, khu ma Mã gia vẫn là kém mấy tuyến. Lại thêm những năm gần đây Mã gia không người kế tục, ngay cả gia chủ đều không chọn được. Càng thảm hơn. Anna, Nguyên Ảnh Tông ban chủ, là Trương Linh Hạc hay là hắn sư minh? Mã Tâm Niệm mở miệng hỏi thăm. A. Mã Anna mở miệng nói, cô, ta không nói Trương Linh Hạc là ban chủ a. Hắn giống như ta, là làm công, là mã tử, là tiểu đệ. Chúng ta đều vì lão bản phục vụ. Mã Tâm Niệm mộng. Nàng cho là mình nghe lầm. Khu ma Mã gia người nối nghiệp, cho người khác làm tiểu đệ thì cũng thôi đi. Làm sao? Làm sao Long Hổ Sơn cao đổ, cũng cho người khác làm mã tử đi? Lão thiên sư không biết sao? Vẫn là chấp nhận. T. Mã Tâm Niệm suy nghĩ ngàn vạn. Nếu như lão thiên sư không biết, thì cũng thôi đi. Nếu là loại thứ hai khả năng, vậy thì có điểm kinh khủng. Mã Tâm Niệm luôn cảm thấy, chuyện như vậy, không khoa học. Nguyên Ảnh Tông người nói chuyện đến cùng sẽ là ai? Trong nội tâm nàng tràn ngập tò mò. Mã Anna thấy được nàng sắc mặt từng trận biến hóa, trong lòng cười trộm. Liền biết các ngươi sẽ có phản ứng như vậy. Hừ, ai bảo các ngươi vừa lên đến, cũng không hỏi xem rõ ràng, liền muốn ta lui bang. Ta Mã Anna là loại kia người tùy tiện sao? Bình thường bang hội, ta sẽ gia nhập. Mã Anna vuốt vuốt đầu gối, có chút mỏi nhừ, trong nội tâm nàng dâng lên ác thú vị. Chính là không nói, sâu Mã Tâm Niệm khẩu vị. Mã Tâm Niệm sao có thể không biết tâm tư của nàng, lúc này đoán chừng mọc lên một ngạt đâu. Dứt khoát thuận nàng hỏi, Anna, các ngươi bang hội thành viên, người thứ ba là ai? Mã Tâm Niệm đã có chuẩn bị tâm lý, cho dù Mã Anna nói với mình. Vị thứ ba Nguyệt Ảnh Tông thành viên, là núi Thanh Thành khôi thủ, cũng không kỳ lạ. Nào biết được Mã Anna lắc đầu, nha. Hắn không phải người. Không phải người. Mã Tâm Niệm hiếu kỳ nói, yêu vẫn là quỷ. Quỷ. Nữ quỷ. Mã Anna khẽ nói, cô, cũng không phải như người nghĩ. Xuyên ca có thể tại lão bản dưới tay còn sống, toàn bằng một thân bản sự. Ngay thực lực, hắc không được một điểm. Nói đến, ta cùng Trương Linh Hạc đều muốn xếp tại đầu kia quỷ vật đằng sau. Hắn nhưng là Nguyệt Ảnh Tông đường đường chính chính số một nhân viên. Mã Tâm Niệm càng hiếu kỳ, liên thanh hỏi, bang chủ của các ngươi, đến cùng là ai a? Trong nội tâm nàng ẩn ẩn có loại cảm giác, Anna nha đầu này dính vào đuổi. Vẫn là rất thô cái chủng loại kia. Ai nha, ta chân này. Mã Anna giảo hoạt cười một tiếng, xoa chân. Không tính nói. Mã Tâm Niệm xoay người rời đi, ta còn không hiếm nghe đâu. A, đúng rồi. Mấy lao giả thương lượng qua, nói trước nốt ngươi mấy ngày. Các loại tẩy tùy sau khi hoàn thành, liền để ngươi đợi trong nhà an tâm tu luyện. Cũng tốt triệt để cùng cái kia bang phái cắt đứt liên lạc. Nội địa, ngươi sợ là không đi được rồi. Mã Anna nghe xong, mặt mũi trắng bệch. Phải làm sao mới ở đây? Thật như vậy làm, tại lão bản chỗ ấy, không ổn thỏa bỏ bê công việc sao? Không được đem ta mở a cô. Mã Anna lớn tiếng nói, lão bản của ta là Du Thành người. Mã Tâm Niệm dừng chân lại. Mã Anna tiếp tục nói, lão bản người đưa ngoại hiệu, Quỷ Kiến Sầu. Hoa. Mã Tâm Niệm nghe được cái tên này, nhanh chóng quay người, độ ngực trong không khí núi non trùng điệp. Nàng trừng lớn đôi mắt đẹp, trên mặt biểu lộ có chút cổ quái, còn có vẻ kích động. Ai? Ngươi nói Nguyệt Ảnh Tông bang chủ là ai? Mã Anna đều bị giật nảy mình, trong lòng tự nhủ lão bản danh hào như thế vang dội a. Quả nhiên như bức. Nàng nói ra, Quỷ Kiến Sầu a, 749 của người đều gọi hô hắn vì Tô tiên sinh. Cái kia giết quỷ không nháy mắt, gặp quỷ liền nổi điên, động một chút lại đem yêu ma quỷ quái chặt thành đốt tiêu tương Quỷ Kiến Sầu. Ngang. Mã Anna gật gật đầu. Nghe một chút. Lão bản danh hào này, đây chính là thật dùng nắm đấm đánh ra tới. Quả nhiên là hắn. Mã Tâm Niệm trong mắt dị sắc liên tục. Là Mã gia nhân vật trọng yếu, nàng biết đến tin tức, nhưng so sánh Mã Anna nhiều. Vị Tiêu Du thành Tô tiên sinh, doa đến quỷ vật sợ hãi quỷ kiến sầu, còn có mặt khác một tầng thân phận. 749 cục cố vấn cao cấp. Cái danh này coi như có chút dò người. Toàn bộ Long Quốc, 749 cục cố vấn cao cấp, không cao hơn một cái tay. Điều này nói rõ cái gì? Chuyện này chỉ có thể nói rõ, quỷ kiến sầu thực lực cùng bối cảnh đều vô cùng kinh khủng. Nguyễn Ảnh Tông, Mã Tâm Niệm nghĩ đến, cái này chỉ sợ không phải một bang phái, mà là cái nào đó không xuất thế thần bí tông môn. A nàng nhìn một chút Mã Anna, trong lòng khe khẽ thở dài. Tiểu nhi tử cơ duyên, chính là Nguyệt Ảnh Tông đi. Nàng đi qua, một tay lấy Mã Anna lôi dậy, nói ra, ngươi nha đầu này, cũng không nói sớm. Ngươi phải sớm điểm nói, gia nhập là quỷ kiến sầu bang phái, những lao gia hỏa kia bảo đảm cười không ngậm mồm vào được. Các ngươi cũng không có hỏi a. Mã Anna mở miệng nói, cô, ngươi vì sao nói như vậy? Những lao gia hỏa kia không phải luôn luôn cứng nhắc sao? Ta muốn gia nhập 749 cục bọn hắn đều không cho phép. Mã Tâm Niệm cười, nói ra, đứa nhỏ ngốc, ngươi là Mã gia truyền thừa người, há có thể tùy tiện gia nhập 749 cục. Tên này bên ngoài thuyết pháp, cái kia vụ trộm thuyết pháp đâu? Chương 440, một cái vi phạm tổ tông quyết định. Chương 440, một cái vi phạm tổ tông quyết định. Vị trí quá thấp. Mã Tâm Niệm rất thẳng thắn buông tay, nói ra, nhiều năm như vậy, ta người Mã gia vì 749 cục chạy không ít máu. Nhiều ít hảo thủ đều gãy tại tà ma trong tay. Lúc đầu chúng ta là tính toán như vậy, đợi ngươi thực lực lại mạnh lên một chút, liền đi kinh đô 749 cục tổng bộ. Mã Anna đánh gãy nàng, tức giận nói, cô, loại này việc phải làm ta sẽ không đi. Phổ thông thành viên thế nào? Tiên tiên tỷ là Lâm gia đích truyền, anh của nàng vẫn là nhặt xác đội đây này. Không phải cũng tại Du thành nhậm chức. Muốn ta nói, đám lao gia kia chính là tâm tư nhiều lắm. Nói khó nghe chút, đã muốn lại muốn. Đáng ghét cực kỳ. Mã Tâm Niệm thở dài nói, ai nói không phải đâu. Đám người kia, ta cũng chịu không được. Có thể ngươi nhìn một cái, toàn cả gia tộc, lại có mấy cái Mã gia huyết mạch. Những cái kia ngoại lai nam tử, cái nào không phải nhìn chằm chằm. Nói dễ nghe một chút là tới cửa ở rể, nói khó nghe chút, chính là ngấp nghé Mã gia áp đáy hỏng mà thủ đoạn. Cho nên a, chúng ta mới vội như vậy, muốn cho ngươi mau mau trưởng thành, cũng tốt sớm đi tiếp nhận vị trí gia chủ. Chỉ có dạng này, ta khu ma Mã gia mới có thể tái hiện bình quang, mới sẽ không rắn mất đầu. Mã Anna sửng sốt một chút. Nàng chưa từng có nghĩ tới nhiều như vậy, chỉ cảm thấy đợi trong nhà, trong không khí đều là nặng nề công xiềng. Bây giờ Mã Tâm Niệm đem những này sự tình đẩy ra nhu thoái, nàng mới hiểu được trách nhiệm của mình so trong tưởng tượng còn trầm trọng hơn một chút. Nhìn ngươi bị hủ, Mã Tâm Niệm cười hắc, nói ra, chớ khẩn trương, kia là trước kia, hiện tại nha cũng là không cần khổ cực như vậy. Anna, ngươi theo ta đi. Mã Tâm Niệm hai người rất nhanh liền đến một chỗ cổ phát phòng nghị sự. Trong sảnh ngồi đều là Mã gia huyết mạch, một cái họ khác người đều không có, thậm chí ngay cả phụ thân của Mã Anna, vị yêu xuất thân phụ ma động thiên tài, đều không có tư cách tham gia. An Niệm, chuyện gì a? Một tên lão thái bà mở miệng nói chuyện, thanh âm khàn khàn. Nàng là Mã gia Lâm thời người nói chuyện, Mã Anna không có thượng vị trước đó, lão thái bà định đoạt. Bà, Mã Tâm Niệm chỉ sau lưng Mã Anna, nói ra, ta cho rằng Mã Anna không nên rời khỏi bàn hội. Lời này vừa nói ra toàn sảnh xôn xao. An Niệm, ngươi điên rồi. Hừ, tiểu Anna không hiểu chuyện thì cũng thôi đi, ngươi cũng đi theo lẫn bảo. Bang phái có cái gì tốt lẫn bảo? Mã Tâm Niệm vội vàng nói, mọi người an tâm chớ đội, nghe ta nói. Anna gia nhập bang phái, gọi Nguyệt Ảnh Tông. Ta bất kể hắn là cái gì tông. Một lão giả cười lạnh không ngừng. Tên này mà nghe rất dọa người, xem ra bang chủ còn có chút văn hóa. Bang chủ gọi quỷ gặp sầu. Ta bất kể hắn là cái gì sầu. Quỷ kiến sầu thế nào nha? Chờ một chút. Ngươi lặp lại lần nữa, bang chủ là ai? Mã Tâm Niệm rất nghiêm túc lặp lại một lần. Du thành cái kia. Tất cả mọi người đưa ánh mắt, tụ tập tại Mã Anna trên thân. Mã Anna gật gật đầu. Tiểu Anna, ngươi. Ngươi làm sao không nói sớm a? Đúng vậy a. Sớm biết ngươi gia nhập là Tô tiên sinh bang phái, chúng ta phản đối cái giám a. Đúng rồi. Nghe nói vị kia tính tình thật không tốt, nếu là trêu chọc, sợ là ngay cả khung cửa đều không gánh nổi. Khu khu. Tiểu Anna, xét thấy sự kiên trì của ngươi, chúng ta quyết định làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết định. Ngươi, không cần lui bang. Không đúng, ngươi muốn tại Nguyệt Ảnh Tông biểu hiện tốt một chút, không thể mang theo. Rõ chưa? Mã Anna gọi là một cái mộng a, các ngươi cái này thái độ biến hóa cũng quá nhanh, chân trước còn hùng hùng hổ hổ đâu. Chân sau liền vi phạm tổ tông rồi. Vẫn là lão bản như bức a. Mã Anna trong lòng lặng yên suy nghĩ. Cái kia, ta không cần quỷ đi. Mã Anna hỏi. Không cần. Mấy tên lão giả rất hòa ái, lắc đầu nói, sau 3 ngày, chúng ta liền vì ngươi phạt ủy, tăng thực lực lên. Sau đó, ngươi mau mau về nội địa, không có việc gì cũng không cần trở về. Nhớ kỹ, hảo hảo đi theo Tô tiên sinh, đừng chọc sự cố, chớ có ý nghĩ răng dối. Nha. Mã Anna một mặt mộng bước đến, lại một mặt mộng bước đi. Chỉ để lại đám người thở dài. Thật là hắn sao? Có người mở miệng. Ta cũng không biết. Cầm đầu tên kia lão hầu khí tức cường đại, nàng xử lấy quải trượng đứng dậy. Long thần đại nhân chỉ thị rất mơ hồ. Ứng tiếp người. Có lẽ chính là quỷ kiến sầu. Diễn sát thạch mãng, lại nho nhỏ thu hoạch 200 vạn công đức. Tô Mặc tâm tình không tệ, nằm tại trong xe khẽ hát. Gọi là một cái tiêu sái. Hắn tính toán một chút, nếu như mình vận khí thật tốt. lại chém chết vài đầu cao giai quỷ vật, 5000 vạn công đức liền ổn. Kể từ đó, thực lực mình cảnh giới nhất định có thể lại hướng phía trước một bước. Chỉ tiếc, một đường trở về, ngay cả cái quỷ ảnh mà đều không có gặp. Sâu a, Tô Mỗ người thở dài một tiếng, cảm thấy có chút không thú vị. Mên Ngông Hắc Dạ, có ánh trăng cảnh đẹp, nhưng không có tốt quỷ lương yêu. Là thật là có chút không nên cảnh. Xuyên Nhi cảm nhận được Tô Mạc phiền muộn, cười nói, "Lão bản, ngài than thở cái gì a? Thường nói, bệnh tùy tâm bên trong lên, thở dài tổn thương thân thể. Ngài nhưng phải bảo vệ tốt thân thể." Tô Mạc nghe được muốn cười, con hàng này nếu là xuyên việt về cổ đại, rất thích hợp đi hoàng cung. Mẹ nó, tuyệt đối có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Đáng tiếc, xuyên qua loại chuyện này, trừ phi phát sinh ở trên người mình. Nếu không, đều rất không hợp thói thường. Xuyên Nhi, ngươi không phải bị định bị sao? Nàng làm sao còn chưa tới? Tô Bí chợt nhớ tới chuyện này. Chu gia nghiên cứu nuôi quỷ thuật, thì bà lại là Chu gia duy nhất hỏa chủng. Từ trước mắt tình huống đến xem, thực lực của nàng cùng Tiết Vũ cũng không thấp. Đương nhiên, Tô Mạc quan tâm nhất vẫn là nàng lúc nào đến, mang không mang theo lão công đến. Tô Mạc làm thiện tâm người, tuyệt đối không cho phép toàn gia không đoàn viên loại chuyện này ở trong tay chính mình phát sinh. Nhất định phải toàn bộ giết chết, để người Chu gia thiên trường địa cửu ngày đêm đoàn tụ. Không tạo a. Xuyên Nhi lắc đầu. Đêm qua nguyền rủa bộc phát về sau, liền không có động tĩnh. Nhưng là Xuyên Nhi có một loại trực giác, thì bà ngay tại bốn phía trong một góc khác, nàng giấu kín, rất gần, gần vô cùng. Xuyên Nhi cũng không phải loại kia buồn bực đầu to, trực tiếp a đem ý nghĩ của mình nói cho Tô Mạc. Lão bản, ta luôn cảm giác thì bà đã đuổi theo tới. Không bằng đánh cược một lần. Tô Mạc nghĩ nói ra, được, đánh cược một lần. Trước không muốn về du thành, tùy tiện dạo chơi. Đang nói, một người một quỷ liền nghe được ánh lửa ngút trời, tiếng kêu cứu không ngừng. Lão bản, tựa như là cái thôn tao nộ tà ma. Xuyên Nhi điểm lấy chân hỏi, tới xem, liền biết. Tô Mạc mở miệng, rất nhanh, một người một quỷ liền chạy tới tiểu sân thôn, chỉ nhìn thấy ánh lửa đầy trời độc trùng tứ ngược, thanh hôi lại hỗn loạn. Đầu Nhi, người trong thôn, chúng ta đều đã bảo vệ, bọn hắn cũng không lo ngại. Cửa thôn chỗ, một tên 749 thành viên tới lúc gấp rút đội vã báo cáo tình huống. Đầu kia quỷ vật đâu? Cha hỏi 749 thành viên, lại là tên dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhi. Trang phục của nàng rất đáng yêu, một thân màu đen áo đầm, liền ngay cả đỉnh đầu nơ còn bướm đều là màu đen, chỉ có gương mặt kia gò má nhìn tinh xảo lại vô tội. Trong ngực của nàng ôm một con huyết hồng sắc gấu nhỏ. Quỷ Loli, đây là nàng tại 749 trong cục bộ danh hiệu. Đội trưởng, có người. Không đúng, có quỷ. Cũng không đúng, có cỗ xe ngựa đến đây. Ôm gấu nhỏ con rối Quỷ Loli, lanh lợi tới Tô Mạc trước mặt. Quỷ kiến sầu tiên sinh, ngài tốt. Quỷ Loli rất có lễ phép. Người tốt. Tô Mạc rất chật vật đưa ánh mắt từ Quỷ Loli trước ngực gấu nhỏ bên trên rời. Hắn tại gấu nhỏ con rối trên thân cảm nhận được cường hãn quỷ khí, rất đáng tiền bộ dáng. Nhìn thấy ăn không được, khó chịu nhất bất quá. Quỷ Loli đem gấu nhỏ con rối ôm chặt chút. Trước mắt vị này thanh danh cũng không quá tốt. Nơi này chuyện gì xảy ra? Tô Mạc mở miệng hỏi thăm. Quỷ Loli nói, ta tiếp vào chỉ lệnh, nơi đây có tà ma làm loạn. Ta chạy đến thời điểm thôn đã bốc cháy. Đầu kia quái phá quỷ bật, rất là giàu hoạt, trốn đi. Chương 441, lão bản. Một hồi diễn giống một điểm nào. Chương 441, lão bản. Một hồi diễn giống một điểm nào. Quỷ Loli dừng một chút, lại nói, từ quỷ khí dấu vết lưu lại đến xem. Quái phá đầu này quỷ bật, thực lực không thấp, mà lại giỏi về ẩn nấp. Ta hoài nghi. Trước ngực nàng gấu nhỏ sai lệch một chút đầu, trong mắt có chút phím hồng. Đầu kia quỷ vật không hề rời đi, rất có thể còn giấu kín ở trong thôn. Tô Mạc gật gật đầu, đưa ánh mắt nhìn về phía thôn, từng đoàn mắt trần có thể thấy hắc khí tại thôn bên trên bao phủ. Có chút phách lối, A Tô Mạc mắt sáng lên, gia hỏa này là một điểm không có ý định che giấu. Rất tốt. Tô Mạc đưa ánh mắt nhìn về phía Xuyên Nhi, hỏi, có cảm giác sao? Xuyên Nhi lắc đầu. Nguyên rủa lực lượng vừa mới phát tác một chút, liền biến mất. Tô Mạc đang muốn nói chuyện, Xuyên Nhi sắc mặt đống nhiên biến đổi, bưng kín ngực. Sắc mặt hắn có chút thống khổ, hiển nhiên nguyền rủa phát tác cảm thụ không được tốt cho lắm. Xuyên Nhi trong lòng đem người Chu gia mắng hơn 1.800 lượng, đám này cậu vật. Không có việc gì rủa ta làm gì. Lão bản, tên kia, ngay ở chỗ này. Xuyên Nhi trên người quỷ khí không bị khống chế ra bên ngoài quần quận, sau đó hình thành một đạo hắc vụ, hướng phía trong thôn nhanh chóng phun trào. Tô Mặc vừa mừng vừa sợ, thật đúng là hỉ bà. Như thế nói đến, gia hỏa này là cố ý náo ra động tĩnh, dẫn tự mình tới. Tốt một cái gậy ông đập lưng ông. Quỷ tiên sinh, ngươi làm sao? Quỷ Lọ Ly sắc mặt vi kinh. Nàng tự nhiên có thể cảm nhận được, Xuyên Nhi là cấp 9 quỷ vật, thực lực rất mạnh. Không có việc gì. Xuyên Nhi khoát khoát tay, nói ra, để các ngươi người đều rời đi thôn. Phải nhanh. Quỷ Lọ Ly gật gật đầu, lập tức xuất ra máy truyền tin, nhanh chóng nói vài câu. Rất nhanh. Trong làng liền xuất hiện hơn 10 đạo bóng người, đây đều là xâm nhập điều tra 749 thành viên. Ha ha ha, 749 cục người vừa mới rời đi thôn, một tiếng cười khẽ, mọi người ở đây bên tai vang lên. Cái này tiếng cười rất trẻ trung, thanh thúy như trùng gió, lại mang theo một cỗ chói tai bén nhọn. Rơi vào đám người trong lỗ thai, thật giống như có người dùng đào thai môi hung hăng đào lấy góc của mình. Phản ứng rất nhanh mà. Oeng, một đạo kinh khủng quỷ khí từ nơi không xa phun ra ngoài, hình thành một đạo trụ đen. Quỷ khí trụ đen phóng lên tận trời, tách ra thiên khung mây mù, sau đó nổ tung. Chỉ một thoáng, toàn bộ thiên cung hắc vụ cuồn cuộn, liền ánh trăng đều bị triệt để che lấp. Toàn bộ thôn đều lâm vào hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Đây là Quỷ Lọ Lì kinh hô một tiếng, trước ngực nàng gấu nhỏ cũng bắt đầu run rẩy lên, toàn thân bốc lên hồng quang. Quỷ vực, mà lại là cực kỳ cường hãn đến quỷ vực. Quỷ Lọ Lì kinh hãi không thôi, loại cường độ này quỷ vực lực lượng thực sự có chút kinh khủng. Đầu kia quỷ vật thực lực chỉ sợ đã vượt qua 10 cấp. Loại địa phương này làm sao lại xuất hiện đáng sợ như vậy quỷ vật? Quỷ Lọ Lì có chút không hiểu, mà lại đạo này quỷ vực tựa hồ còn có áp chế lực lượng thuộc tính. Nàng cảm giác lực chiến đấu của mình bị áp chế rất lợi hại. Lão bản, gia hỏa này rất mạnh a. Xuyên Nhi nhỏ giọng mở miệng. Hắn tuy là cấp 9 quỷ vật, có thể quỷ vực lực lượng đã có thể so với 10 cấp. Cho nên Xuyên Nhi một điểm không hoảng hốt, không nhìn thấy lão bản trên mặt hưng phấn sao? Không có cách nào. Quỷ vật càng mạnh, lão bản liền càng thoải mái. Chính là biến thái như vậy. Ừm. Tô Mặc cẩn thận cảm thụ một phen, nói ra, gia hỏa này, 10 cấp quỷ vật. Nói thực ra, Tô Mặc có chút ít thất vọng. Liền cái này, 10 cấp. Quỷ Lọ Lì cùng một đám 749 thành viên đều mở bức. Không phải, chúng ta liền tùy tiện ra cái nhiệm vụ, liền đụng tới 10 cấp quỷ vật rồi. Có thể hay không chơi quá lớn? Cái này không đúng sao? Song con B, một tên 749 thành viên sắc mặt đổi phế, khó nhọc nói, tiền trợ cấp nhiều ít tới. Đừng hoảng hốt. Ngươi không hoảng hốt. Chân run cái gì? Lao tử đây là nắm gân. Bình tĩnh. Chúng ta cũng không nhất định chết, nhìn thấy đội trưởng bên người vị kia không có. Nghe nói chính là du thành vị kia quỷ kiến sầu, Tô tiên sinh. Hắn thích nhất chặt quỷ. Có thể đầu kia quỷ vật là 10 cấp A. Người kia. Một đám thành viên có lo lắng, có tuyệt vọng, nhưng không có một cái nào sợ chết. Thân là 749 cục thành viên, bọn hắn đã sớm làm xong chiến tử chuẩn bị. Tô tiên sinh. Quỷ Lọ Lì nuốt một ngụm nước bọn, rất không có lòng tin nói, có thể làm được sao? Cái gì gọi là có thể làm được sao? Xuyên Nhi nghiêng qua nàng một mắt, nói ra, lão bản của ta là ai? Quỷ kiến sầu. Một hồi các ngươi liền nên biết, ba chữ này hàm kim lượng. Tô Mặc không để ý đến đám người, ánh mắt nhìn về phía thôn, thấp giọng nói, cái này quỷ vực ngược lại là thú vị. Lão bản, có điểm gì là lạ a? Xuyên Nhi nói nhỏ, quỷ vực lực lượng cùng đầu kia quỷ vật khí tức trên thân có chút không xứng đôi. Giống như là, Tô Mặc ánh mắt nhìn về phía thôn, nói ra, giống như là câu cá. Đúng. Xuyên Nhi hung hăng gật đầu, khoe miệng không khỏi kéo ra. Cái này, không xấu hổ sao? Nghĩ đến cùng một chỗ đi, thì bà vẫn rất có đầu óc. Đây là phái một đầu quỷ vật ra thử nghiệm á, tên kia khẳng định nút trong bóng tối. Một khi phát giác không giải quyết được, khẳng định đi đường. Lão bản, một hồi diễn giống một điểm ngao. Xuyên Nhi cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. Ta diễn kỹ rất kém cỏi sao? Tô Mặc nghiêng qua hắn một mắt, khẽ nói, nhìn ta cho ngươi đến một câu lời kịch. Bạch Cô Lương. Bọn hắn nói, giới bên trong có xà yêu. Chương 442, câu cá chấp pháp. Ngươi chính là Hỉ Bà Bà. Chương 442, câu cá chấp pháp. Ngươi chính là Hỉ Bà Bà. Xuyên Nhi khỏe miệng giật một cái. Vẫn là rất từ tâm giơ ngón tay cái lên, lão bản ngài khoảng cách ảnh đế, chỉ kém một tòa cút. Tô Mặc, ta liền thích ngươi nói hiệu nói vượng, mặt còn không đỏ chân thành. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía quỷ vực chỗ sâu, ở nơi đó, hắn cảm nhận được một cỗ tối nghĩa quỷ khí. Mặc dù, cỗ này quỷ khí giấu rất sâu, nhưng bây giờ tự mình khí huyết bành trướng, vùng đan điển khí huyết thái dương cháy đường ngực. Khoảng cách gần như thế, đầu kia quỷ vật thôi động quỷ vực khí tức, căn bản giấu không được. 12 cấp. Tô Mặc hưng phấn. Đại hóa. Nếu như dựa theo tay xé tiểu quỷ tử để phán đoán, cái này cần giá trị 1000 vạn a. Thì bà ăn heo đồ ăn, ngắn ngủi mấy ngày không gặp, cứ như vậy mãnh liệt. Tô Mặc siết chặt nắm đấm. Đây chính là tự mình cho đến trước mắt, gặp phải mạnh nhất quỷ vật. Không hổ là Chu gia nuôi quỷ nhân, nội tình chính là thâm hậu. Xem ra, thì bà hơn phân nửa lại là đem tự mình cho luyện. Tô Mặc không hiểu những thứ này nuôi quỷ nhân não mạch kín, nhưng là rất tôn trọng bọn chúng. Về phân quỷ vực lực lượng, đối Tô Mặc tới nói, không có chút nào chứng dụng. Hắn vùng đan điền khí huyết thái dương, thế nhưng là bạo tính tình, căn bản không cho phép những cái kia mấy thứ bẩn thỉu quấy rối. Trực tiếp buộc phát khí huyết, đem quỷ vực lực lượng toàn bộ thiêu đốt sạch sẽ. Nói trắng ra là, vùng đan điền có được 4 cái khí huyết thái dương Tô Mặc, đã là bách quỷ bất xâm chi thể. Đừng nói là 12 cấp, cho dù là lại để thăng một cái cấp bậc, quỷ vương tới, muốn dùng quỷ khí công kích Tô Mặc, vậy cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Đây là cựu dương thần công cường hóa về sau, mang đến lịch thiên chỗ. Tô Mặc hạ quyết tâm, cũng không thể để Hỉ Bà Bà chạy. Trước hết đem nàng câu ra. Và anh, trong làng nổ tung một đoàn hắc vụ. Ngay sau đó, một người mặc hồng y rìa nữ nhân, từ trong sương mù đi ra. Nàng hiện tại cách đắn mặc, thị giác hiệu quả rất nổ tung. Mặc trên người cổ phát váy đỏ, trên chân còn mặc vào song nguyên ương dày đều. Quần quần trong sương mù, nữ nhân không có trói buộc tóc dài, theo gió tung bay. Nữ nhân trên mặt càng là mang theo vẻ hoảng động, không biết, còn tưởng rằng nàng chết lão công. Ngươi chính là Hỉ Bà Bà. Xuyên Nhi nhìn thấy nữ nhân, diễn kỹ bạo tạc, chỉ vào nữ nhân chửi ầm lên. Các ngươi người Chu gia có bệnh a, suốt ngày đến muộn chú cái này chú cái kia, làm lông gà, nuôi quỷ nhân. Ta nhìn các ngươi gọi nuôi rùa người đi, món đồ kia dễ nuôi. Phúc. Nghe được Xuyên Nhi nói như vậy, Quỷ Lọ Ly kém chút cười ra tiếng, lại vội vàng ngừng lại. Trường hợp quá nghiêm túc, như thế cười quá vũ nhục người. Bất quá, Tô tiên sinh đầu này quỷ nô, cũng quá dũng đi. Thì bà là Chu gia nuôi quỷ nhân. Ngươi nói như vậy nàng, cùng dùng cây gậy trúc đâm nàng biết hầu khác nhau ở chỗ nào? Quả nhiên, Nghe xong Xuyên Nhi nói như vậy, trên mặt nữ nhân âm trầm sắc càng thêm nồng đậm. Nàng quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Xuyên Nhi, gằn từng chữ, "Con ta nguyền rủa ở trên thân thể ngươi, là ngươi giết bọn hắn." Xuyên Nhi liên tục khoát tay, nói, "Ngươi cũng chớ nói lung tung nào, ta lúc ấy chỉ là ăn dưa của chúng. Con trai của ngươi đầu độc kinh, mới đem nguyền rủa gắn ở trên người của ta." "Ai? Không đúng, thì bà không phải cao tuổi rồi sao?" Nữ quỷ cười ha ha, trên người quỷ khí bắt đầu lan lộn, sau lưng phiêu đám tóc, bắt đầu sinh trưởng tốt. "Tối nay, ta liền vì con ta báo thù." "Vâng." Nữ quỷ sau lưng tóc trong nháy mắt kéo dài, đối Xuyên Nhi bắn ra. Tô Mặc tiến lên một bước, huy quyền đón đỡ. "Vâng." Khí huyết nổ tung, đoàn kia tóc trong nháy mắt bốc cháy lên. Tô Mặc cũng lui lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch, thật mạnh quỷ vận. "Ta khí huyết lại có chút ngăn cản không nổi." Xuyên Nhi lông mày chực nhảy. "Lão bản, biểu diễn vết tích quá nặng đi." "Ngạch." Quỷ lõ lì cùng một đám tu luyện giả, vốn là siết chặt nằm đấm, chuẩn bị thưởng thức một chút trong truyền thuyết quỷ kiến sầu. Giết quỷ là bực nào tiêu sái, không nghĩ tới quỷ kiến sầu lại bị quỷ vật kia một kích trở ra. Cái này thực sự có chút khiến người ta thất vọng. "Đội trưởng, đây là quỷ kiến sầu sao? Làm sao cùng theo như đồn đại không giống a?" Có còn nhỏ tâm cẩn thận mở miệng. Quỷ lõ ly lắc đầu, thấp giọng nói, "Ta cũng không biết. Không nên a. Trừ phi hắn không phải quỷ kiến sầu." "Không nên a." Quỷ kiến sầu xe ngựa rất có nhận ra độ. Đột nhiên quỷ lõ ly liền hiểu, suýt nhỏ giọng một chút, "Tô tiên sinh là trang, đây là tại câu cá chấp pháp a." Đám người không hiểu. Quỷ lõ lì chỉ thôn, thấp giọng nói, "Ta dám đánh cược bên trong còn có lợi hại hơn đồ vật. Tô tiên sinh đây là sợ biểu hiện được quá lợi hại hù đến đồ vật bên trong." Đám người hoàn toàn không còn gì để nói, còn có thể như thế thao tác. "Ha ha, không gì hơn cái này." Nữ quỷ cũng sửng sốt một chút, lập tức tiếng cười khuấy động, "Ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì khó lường nhân vật, bất quá là tên mới cấp tu luyện giả." Tô Mặc quát lên một tiếng lớn, "Mọi người đi mau, ta ngăn trở nàng." Xuyên Nhi động tác nhanh nhất, cô cẳng liền chạy, vẫn không quên chào hỏi những người khác. "Chạy a, thất thần làm lông gà a." Đám gia hỏa này quá ngây người, còn chúng diễn viên cũng làm không rõ. "A, đúng đúng đúng, chạy mau." Quỷ lõ lì hướng các đội viên chớp chớp mắt, đám người rất an ý có cẳng liền chạy. Tô Mặc bước ra một bước, lớn tiếng nói, "A quỷ, mơ tưởng tổn thương bọn hắn." Chương 443, cái này không trọng yếu. "Chồng ngươi đâu?" Chương 443, cái này không trọng yếu. "Chồng ngươi đâu?" Dứt lời, Tô Mặc xách quyền mà lên, cùng đầu kia nữ quỷ đánh cho có đến có về. Gọi là một cái đặc sắc. "Cẩn thận như vậy, còn không ra." Tô Mặc dành thời gian quay đầu nhìn thoáng qua, Xuyên Nhi bọn hắn đều nhanh chạy xa. "Ha ha, rốt cục." Một tiếng cười khẽ vang lên, ngay sau đó mảng lớn quỷ vực lực lượng hướng phía bốn phía quần quật. Bất quá trong nháy mắt, Xuyên Nhi cùng một đám 749 thành viên liền bị quỷ vực bao phủ. "Các ngươi, ai cũng đi không được." Một cố cường hãn vô song quỷ khí từ thôn chỗ sâu truyền đến. Tô Mặc một cước đem nữ quỷ đã bay, con mắt nhìn qua đi. Nữ nhân này rất xinh đẹp, rất trẻ trung. Trên người quỷ khí 10 phần nồng đậm, xem xét liền rất đáng tiền. Vốn cho rằng giết con ta là cái gì khó lường nhân vật, không nghĩ tới chỉ là một tên đại tông sư. Giọng của nữ nhân mang theo một cỗ miệt thị, "Ngươi mới thật sự là hỉ bà bà." Xuyên Nhi ngoặt một cái mà lại trở lại Tô Mặc bên người. "Không tệ." Nữ nhân nhẹ gật đầu, âm trầm nói, "Chu ra huyết chú ở trên thân thể ngươi, tối nay ta liền muốn ngươi vì bọn họ cho cùng. Ngươi yên tâm." Hỉ bà bà trên thân quần quận lấy cực kỳ cường hãn khí tức, nói ra, "Ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, hối hận làm quỷ." Lúc trước đầu kia nữ quỷ hóa thành một đạo quỷ vụ, rất cung kính đứng tại bên người nàng. Xuyên Nhi bĩu môi, lớn tiếng nói, "Thì bà, ngươi từ đâu tới dũng khí a? Có biết hay không lão bản của ta là ai? Người giang hồ xưng quỷ kiến sầu." Hắn chỉ Tô Mặc, biểu lộ rất là phết lối, tuyệt không đem Hỉ bà bà để vào mắt. "Quỷ kiến sầu." Nghe được cái tên này, Hỉ bà bà giật nảy mình, đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Mặc. "Hắn? Không đúng sao? Theo như đồn đại quỷ kiến sầu, thực lực cường hãn cực kỳ, đao đao bạo quỷ. Làm sao? Chỉ là một tên đại tông sư sao?" Cái này, Hỉ bà bà tâm tình bây giờ không biết làm sao đi hình dung. Đã mừng rỡ, lại thất lạc, thậm chí còn có chút bi ai. Nếu là bị Kim Si đại nhân biết, hắn trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ quỷ kiến sầu. Chỉ là một tên đại tông sư, sợ rằng sẽ tức giận đến thổ huyết ta. Thì bà ánh mắt vẫn như cũ có chút hoài nghi, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mặc, ý đồ từ trên người hắn tìm tới sơ hở gì. Có thể hiện tại Tô Mặc trên thân phát tán ra khí tức chính là đại tông sư, thì bà cảm thấy tự mình không có khả năng nhìn lầm. Dù sao nuốt lao đầu tử về sau, thực lực của nàng đã đột phá 12 cấp, có thể so với nhân loại thiên cương cảnh. Nàng có chút nhỏ kích động, bạn không nghĩ tới còn có ý bên ngoài niềm vui. Tối nay vốn định tìm được nguyên rủa thay các con báo thủ, không nghĩ tới lại đụng phải quỷ kiến sầu. Ừm, cái này nói thông được. Tự mình cái kia hai cái bất thành khí nhi tử hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của đại tông sư. Chu gia bị đại tông sư diệt cửa, nhưng cũng nói được. Bất quá hôm nay không giống ngày xưa, đại tông sư thì bà cảm thấy tự mình có thể một thanh bóp chết hắn, cùng con kiến không sai biệt lắm. Giết quỷ kiến sầu đơn giản chính là nhất cử lưỡng tiện, lại có thể báo thủ, còn có thể hoàn thành Kim Si đại nhân nhiệm vụ. Tự mình quang minh tương lai đang ở trước mắt. Ngươi thật sự là quỷ kiến sầu. Thì bà nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi mở miệng. Không trọng yếu. Tô Mặc khoát khoát tay, đông nhiên nói, chồng ngươi đâu? Thì bà sững sờ. Em đẹp, hỏi ta lão công làm gì? Ngươi sẽ không không có luyện hắn a? Tô Mặc chấn kinh, đồng thời rất thất vọng. Gia hỏa này sẽ không không có luyện lão công a? Không phải, thân là người Chu gia, ngươi sao có thể làm như vậy đâu? Ngươi không luyện, ta chặt cái gì? Lão công ngươi, thế nhưng là công đức của ta a. Ta Tô mỗ người, làm sao để các ngươi một nhà đoàn tụ, cái này không chậm trễ sự tình sao? Ngươi, thì bà giận dữ, a nói, sắp chết đến nơi, còn dám miệng không sạch sẽ. Chết đi cho ta. Thì bà giơ tay, ở trên cao nhìn xuống, hướng phía Tô Mặc hung hăng nhấn một cái. Oeng. Đến không hết tóc, lôi cuốn lấy kinh khủng hắc khí, hướng phía Tô Mặc kích xạ mà đi. Lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Một kích này, là Hỉ bà nén giận mà phát, bao đủ 12 cấp quỷ vật bức cách cùng lực lượng. Trong lúc nhất thời, cả tòa quỷ vực, âm phong trận trận, quỷ khí bức người. Mẹ nó, quá kinh khủng đi. Núp ở phía xa 749 thành viên, cảm thụ được những tóc kia lực lượng. Sắc mặt có chút không dễ nhìn. Khó trách, vừa mới xuyên ca dặn dò tự mình, nhất định không nên tới gần chiến trường. Bằng không thì, hậu quả rất nghiêm trọng. Lão bản, đến lượt ngươi ra sân biểu diễn. Xuyên Nhi hú lên quái dị, đem Tô Mặc hộ đến trước người. Loại cấp bậc này chiến đấu, tự mình còn lẫn vào không được. Miệng pháo đánh xong, liền nên đem sân khấu lưu cho lão bản. Là rất đột nhiên. Tô Mặc cảm thụ được đập vào mặt quỷ khí, rất nghiêm túc phê bình một câu. Có sao nói vậy? Sát thực rất mạnh. Bất quá, thì tính sao đâu? Tô Mặc cảm nhận được một tia uy hiếp, có chừng cọng tóc lớn như vậy đi. Hắn giương một tay lên, hoành đao ra khỏi vỏ, thân đao xoay tròn lấy quần quần sát khí. Phần yêu đao pháp. Tô Mặc gầm thét một tiếng, liên tục chém ra một mảng lớn đao cương. Quỷ vực bên trong nháy mắt bốc cháy lên một cái biển lửa. Phần yêu đao pháp lực lượng bắt nguồn từ khí huyết. Tô Mặc thể nội vận dụng 4 cái khí huyết thái dương, khí huyết lực lượng có thể nghĩ, trong nháy mắt liền có thể chém ra mấy chục đao. Mỗi một đao đều là liệt hỏa trùng thiên. Đao đao bạo kích. Chương 444, át chủ bài. Bị ngạn hoa phủ. Chương 444, át chủ bài. Bị ngạn hoa phủ. Dầm dầm dầm, đao cương những nơi đi qua, hỏa diễm cuồn cuộn, như là từng đạo hỏa long. Thì bà nén giận một kích chỗ thôi phát ra tóc, trực tiếp bị chém mỡ. Xoẹt xẹt rồi, những cái kia quỷ khí biến hóa tóc, cháy hừng hực, tản mát ra một cỗ khó ngửi mùi khét lẹt. Thì bà ngộ, tình huống như thế nào? Trong nội tâm nàng kinh hãi, vội vàng thôi động quỷ khí, né tránh đao cương. A, nàng nuôi đầu kia nữ quỷ, liền không có vận tốt như vậy, căn bản không có thời gian phản ứng. Trực tiếp bị đao cương nuốt hết, ngay cả xám đều không thừa. Ầm ầm, hỏa diễm đao cương thế đi không giảm, chém xuống ở phía xa trong thôn. Đến không hết phòng ốc sụp đổ, biến thành phế tích. Cái này Tô Mặc ngược lại không lo lắng, dù sao 749 cục sẽ bồi. Đinh, chúc mừng tốc chủ, đánh giết 10 cấp quỷ vật, ban thưởng công đức 200 bạc điểm. Thanh âm nhắc nhở ở bên tai vang lên. Tô Mặc tiêu sái sắn một cái đao hoa, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Hỉ bà, cười tủm tỉm. T. Núp ở phía xa 749 cục đám người, lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Vừa mới, quỷ kiến sầu thật sự là trang. Cái này không nhiều rõ ràng sao? Mẹ nó, đây cũng quá mạnh. Thì bà thực lực bây giờ có chút kinh khủng, Tô tiên sinh một chiêu phá công kích của nàng, là thật như bức. Quỷ lọ lì hung hăng nhẹ nhàng thở ra, xem ra vừa mới chính mình suy đoán không sai. Tô tiên sinh chính là đang câu cá. Ngươi cố ý. Thì bà thời khắc này sắc mặt phi thường khó coi, nàng phát hiện mình sai vô cùng. Gia hỏa này thực lực so với mình còn mạnh hơn. Thì bà lật bàn tay một cái, lặng yên không tiếng động nắm một viên phụ chú. Đây là nàng sau cùng địa bàn. Kim Si đại nhân nói, tấm bùa chú này, cho dù là lòng tượng cảnh tu luyện giả, cũng ngăn không được. Tô Mặc cười nhạo nói, vốn cho rằng ngươi trí thông minh sẽ cao điểm. Không nghĩ tới đồng dạng ngu. Ngươi hai đứa con trai kia, đoán chừng là tùy ngươi. Thì bà giận dữ, liều mạng thôi động quỷ vực lực lượng, muốn áp chế Tô Mặc. Lại phát hiện chứng dùng không có. Thì bà có chút tuyệt vọng, gia hỏa này làm sao mạnh như vậy? Có một chút ta rất hiếu kỳ. Tô Mặc tiện tay chém vỡ Hỉ bà thủ đoạn công kích, nói ra, ngươi ăn đến cái gì heo đồ ăn, tiến bộ nhanh như vậy? Ngoa tạo. Tô Mặc ánh mắt chấn kinh, đống nhiên nói, ngươi sẽ không đem lão công ngươi ăn đi? Hỉ bà sắc mặt thật không tốt, gàn từng chữ, phải thì như thế nào? Không hổ là người một nhà. Tô Mặc giơ ngón tay cái lên, quay đầu đối Xuyên Nhi nói ra, Xuyên Nhi, ngươi thua. Xuyên Nhi rụt cổ một cái, giơ ngón tay cái lên nói ra, ta liền nói lao bản bảy mưu nghi kế, quyết thắng thiên lý. Xuyên Nhi tâm phục khẩu phục. Kỳ thật, Xuyên Nhi cũng nghĩ đến khả năng này, nhưng là không thể nói nha. Đến thay lão bản cung cấp cảm xúc giá trị, liền giống với buổi tiếp lãnh đạo leo núi, ngươi phải học sẽ thở hổn hển, gian nan đuổi theo lãnh đạo bộ pháp, sau đó tại đăng đỉnh thời điểm lạc hậu một bước. Lúc này, lãnh đạo liền sẽ nói cho ngươi, ngươi trẻ tuổi thể lực không được a, được nhiều rèn luyện, leo lên trên có thể hay không a? Đây là thiên phú. Xuyên Nhi bẩm sinh, không cần nhiều lời. Thì bà tức nổ tung. Ý gì? Mới vừa cùng ta chiến đấu, ngươi còn dành thời gian cùng đầu kia quỷ vật đánh cái cược? Cái này quá mẹ nó vũ nhục người. Ai? Lãng phí a. Tô Mặc lắc đầu, cảm thấy có chút đáng tiếc, được thôi. Vậy ta đưa các ngươi người một nhà đoàn tụ. Không cần cảm ơn. Ta người này, chính là thiện tâm. Dứt lời. Tô Mặc bàn tay nâng lên, một viên đại ấn màu tím chống rông xuất hiện, lấp lóe lôi quang. Thật sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi. thì bà dù sao cũng là 12 cấp quỷ vật, thực lực vẫn là rất cường hãn. Vậy mà có thể ngạnh kháng tử lôi ấn. Đếm không hết lôi quang, tại đỉnh đầu nàng lấp lóe, thì bà quỷ khí đang không ngừng lắc lư. Đi chết. Thì bà không chút nào do dự, trở tay liền đem trong tay phụ chú, hướng phía Tô Mặc đánh ra ngoài. Bạch. Một đạo hắc quang, nhanh chóng bắn mà tới. Trong chớp nhoáng này, Tô Mặc rốt cục cảm thấy một tia nguy hiểm, một chiếc trung vàng, trong nháy mắt xuất hiện. Đem hắn thân thể, toàn bộ bao phủ. Phúc. Cái thứ nhất kim trùng, trong nháy mắt vỡ tan, hắc quang hơi dừng lại. Tô Mặc lúc này mới thấy rõ ràng. Cái kia đúng là một viên màu đen phụ chú, phía trên phát họa lấy một đóa bộ dáng quái dị hoa. Ngươi nhất định phải chết. Thì bà ánh mắt phân chấn, không hổ là đến từ quỷ giới bị ngạn hoa. Tên kia cương khí hộ thần, đơn giản liền cùng giấy không có khác nhau. Nàng mở to hai mắt nhìn, chờ mong đối phương bị phụ chú giết chết chẳng diện. Đáng tiếc, nàng tính sai. Cái thứ nhất kim trùng tiêu tán về sau, cái thứ hai kim trùng lại xuất hiện. Thì bà hoàn toàn không còn gì để nói, còn có thể chơi như vậy. Ầm. Cái thứ hai kim trùng nát. Thì bà ánh mắt ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mặc. Ông. Quả thứ ba kim trùng xuất hiện. Ta. Thì bà kém chút chửi ầm lên, gia hỏa này hoa văn làm sao nhiều như vậy? Phúc. Phù chú thế đi lần nữa đỉnh trệ mấy phần, nhưng lại uy lực cường đại như trước. Quả thứ ba kim trùng vỡ vụn. Tô Mặc đều có chút kinh ngạc. Thì bà đi chỗ nào làm thứ đồ tốt này? Hắn nhìn thoáng qua. Trải qua ba cái kim trùng cách trở, viên kia phù chú đã có chút quan xoắn. Ngược lại là phù chú bên trên đóa hoa kia mà càng thêm tiến diễm, vô cùng sống động. Chương 445, nàng là tham ăn rắn. Ngươi là hút máu đào a. Chương 445, nàng là tham ăn rắn. Ngươi là hút máu đào a. Có chút đồ vật a. Tô Mặc cảm thụ được phù chú phát tán ra khí tức, ánh mắt kinh dị. Người Chu gia như thế có nội tình sao? Tấm bùa chú này uy lực đáng sợ, ngay cả mình kim trung cháo đều đập vỡ mấy cái. Ngược lại là có chút xem nhẹ nàng. A. Tô Mặc nhìn chằm chằm phù chú, liền thấy phù chú bên trên đóa hoa sống lại. Na đóa tạo hình cổ quái, chỉ dùng màu đen đường cong miêu tả đóa hoa, vậy mà chui ra. Bèn, phù chú nát tán, đóa hoa nở rộ. Nương theo lấy đóa hoa nở rộ, một cỗ để cho người ta hít thở không thông tử khí, hướng phía bốn phía lan tràn. Cỗ này tử khí bày biện ra xám trắng nhăn sắc, hình thành một đạo gió lốc. Tô Mặc thân ảnh tại màu xám trắng gió lốc bên trong như ẩn như hiện. Tô tiên sinh không có sao chứ? Có người lo lắng mở miệng. Vừa mới chiến đấu, cho dù là cách thật xa, cũng làm cho bọn hắn sợ mất mật. Hoàng cái rắm. Xuyên Nhi ngạo kiều nói, lão bản của ta là ai? Quỷ kiến sầu. Chỉ có quỷ sợ hắn phần, nào có quỷ có thể thương tổn hắn đạo lý. Đem tâm tắc tiến trong đũng con đi, lão bản của ta ổn đến một nhóm. Đám người hoàn toàn không còn gì để nói, người đối Tô tiên sinh có lòng tin là chuyện tốt. Nhưng là, có thể hay không đừng như thế sẽ hình dung. Nhét vào trong đũng quần, gọi là tâm sao? Gọi là trứng. Từ khí. Xa xa quỷ lọ lì sắc mặt hoảng hốt, tại cỗ này tử khí bên trong, hắn thậm chí có thể cảm giác được. Sinh mệnh lực của mình đang trôi qua. Ông ngong ngong. Trong ngực hắn đồ chơi gấu, toàn thân run rẩy, phát ra hừng quang. Lại lui xa một chút. Quỷ lọ lì rất quả quyết, mang theo đám người, vừa lui lại lui, cuối cùng dễ chịu chút. Trong nội tâm nàng ít nhiều có chút may mắn, còn tốt sớm liền đem người trong thôn rút lui. Nếu không, người bình thường một khi nhiễm tử khí, không chết cũng bị thương. Ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu cái LOG. Thì bà ánh mắt dữ tợn. Hiển nhiên là rất phiền muộn. Tu luyện giả hộ thân bình thường, nàng không phải không gặp qua, có thể mẹ nó. Nhiều như vậy, dày như vậy, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Gia hỏa này quả thực là cái đồ biến thái, nếu không phải có Kim Si đại nhân ban thưởng phụ chú. Giờ phút này, tự mình sợ là phải xui xẻo. Nàng cắn răng, động đào tẩu tâm tư, nhưng lại rất không cam tâm. Phụ chú đã động, bị ngạn hoa mở. Vậy liền muốn giết quỷ kiến sầu. Đi chết. Thì bà năm ngón tay khẽ nết, niệm động chú ngữ, phiêu phủ ở Tô Mặc trước mặt đóa hoa, bỗng nhiên nở rộ. Tử khí lần nữa bắn ra. Ong ong ong. Tại đóa hoa nở rộ một khắc này, Tô Mặc trong tay hoành đao run lẩy bẩy. Tô Mặc có thể rõ ràng cảm giác được hoành đao rất hưng phấn, rất kích động, rất tham lam. Phản phất trước mắt đóa hoa dính treo thơm nhất ngọt mật hoa. Nha, quỷ môn đồ vật. Tô Mặc dây hiểu. Lâu như vậy, Tô Mặc cũng nắm đúng hoành đao mạch. Cái đồ chơi này đối người ở giữa quỷ vật yêu ma căn bản không làm sao có hứng nổi. Nhưng là đối với quỷ giới tới yêu ma, nó liền rất thích. Đóa hoa này có thể để cho hoành đao có phản ứng lớn như vậy, xem ra không phải vật bình thường. A, Tô Mặc tâm niệm được khởi, chợt thấy hoa mắt, trong chớp mắt đóa hoa kia đã hướng tự mình nhẹ nhàng tới. Ầm, lôi cuốn lấy tử khí đóa hoa đâm vào kim trùng phía trên, kim trùng quang mang lại trong nháy mắt ảm đạm, biến thành màu xám trắng, lặng yên không một tiếng động ở giữa hóa thành một mịn. Như vậy, Tô Mặc đều kinh ngạc. Ha ha, thấy cảnh này thì bà trên mặt rốt cục phát họa ra một vòng tiêu dung. Có thể sau một khắc nàng liên không cười được, bởi vì Tô Mặc trên thân lại toát ra một chiếc trung vàng, còn là lớn như vậy, sáng như vậy, như vậy mới gốc. Thì bà không phản bắt được, mắng to, ra hỏa này đến cùng có bao nhiêu phòng ngự thủ đoạn, mà lại đều mạnh như vậy, có cần phải cẩn thận như vậy sao? Này làm sao chơi? Ba, phù chú hóa thành bá hoa, liên tiếp đụng nát ba miệng kim trùng. Mỗi va chạm một lần, cái chết của nó khí liền sẽ yếu bớt một phần. Giờ phút này đã là run run rẩy rẩy, tử khí bất ổn, khô héo hơn phân nửa. Không ổn. Thì bà quay người liền chạy. Tô Mặc đột nhiên đưa tay, hướng phía đóa hoa kia bắt tới, đóa hoa run rẩy, tử khí lan lộn. Muốn ngăn cản, Tô Mặc tâm niệm vừa động, khí huyết nơi tay trưởng ngưng tụ, trực tiếp đánh xuyên tử khí. Lòng bàn tay truyền đến một cỗ ý lạnh như băng, lại nhanh chóng bị tức máu trấn áp. Đóa hoa run rẩy một chút, hoa ban rơi xuống hơn phân nửa, tinh tinh nằm tại Tô Mặc lòng bàn tay. Bất động. Thu. Linh Dao mơ mơ màng màng tỉnh lại, từ Tô Mặc trong túi thò đầu ra, liền thấy bá hoa. Nàng đầu tiên là nhãn tỉnh sáng lên, lập tức lại một mặt ghét bỏ. Sau đó dùng cái đuôi vòng quanh tự mình đóa hoa vàng, ở trước mắt nhìn một chút, lại lần nữa mang trở về. Hay là của ta bông hoa, đẹp mắt nhất. Ông ngong. Hoành đao bên trong tơ máu, rốt cuộc kìm nén cũng được, chủ động chui ra. Huyết quang cuốn lấy có chút khô héo đóa hoa, nhanh chóng xoay tròn, bộc phát trận trận quang mang. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, na đóa ẩn chứa tử khí đóa hoa, liền bị tơ máu mài thành duy duy đậu sữa. Sau đó đều thôn phệ. Ông. Tô Mặc rõ ràng cảm giác được, tơ máu lớn mạnh mấy phần, sau đó lùi về hoành đao bất động. Tô Mặc. Ta mẹ nó đây cũng là nuôi cái gì? Cùng Linh Dao một cái mặt hàng. Ăn ngủ. Ngủ rồi ăn. Nàng là tham ăn rắn, ngươi là hút máu đao a. Nếu ngươi ném ra phủ chú một khắc này, liền bắt đầu chạy. Đại khái có thể chạy 40 mét. Hiện tại a. Không đùa. Tô Mặc liếc qua bỏ chạy hỉ bà, không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp hiện hóa một viên khí huyết thái dương, hướng phía nàng đập tới. Lập tức, cả tòa quỷ vực bên trong, ánh lửa ngút trời, mọi người thấy từ từ bay lên thái dương. Trực tiếp một bước. Xuyên Nhi nhìn xem trong lòng mừng thầm. Ha ha. Dọa mộng đi. Cái đồ chơi này. Lão bản năng lượng sinh. Chương 446, ngươi bây giờ, tính người hay là tính quỷ? Chương 446, ngươi bây giờ, tính người hay là tính quỷ? Thì bà nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tự mình có một ngày, sẽ bị một viên thiêu đốt lên hỏa diễm thái dương. Đuổi theo chạy. Vầng mặt trời này vô cùng to lớn, phát ra kinh khủng uy áp, để cho người ta như là đặt mình vào biển lửa. A, thì bà quay đầu, ánh mắt tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thái dương cách mình càng lúc càng gần. Giờ khắc này, nàng mới hiểu được, tự mình tân tân khổ, nuốt không biết bao nhiêu người, thậm chí đem lao đầu tử đều như thế, mới tấn thăng 12 cấp tu vi, đến cỡ nào nhỏ bé, buồn cười biết bao. Chu gia, hủy diệt trong tay hắn, cũng coi như vinh hạnh. Thì bà bi thảm cười một tiếng, lao đầu tử, thật có lỗi. Chu gia thủ, ta là báo không được nữa. Quỷ kiến sầu quá mạnh, đừng nóng nổi, ta lập tức liền xuống đến bồi ngươi, chúng ta người một nhà. Bao quanh biên biên, thì bà nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở dài, chờ đợi tử vong phủ xuống. Nàng biết, phản kháng không có ý nghĩa, gia hỏa này tiện tay liền có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ còn có lợi hại hơn thủ đoạn. Với anh, hỏa diễm đập vào mặt, hồn đãng vô cùng. Thì bà mở to mắt, lúc này mới phát hiện, viên kia đủ để hủy thiên diệt địa khí huyết thái dương, liền lơ lửng tại đỉnh đầu của mình, không đủ một trượng khoảng cách. Một thanh âm vang lên, ngươi bây giờ tính người hay là tính quỷ? Thì bà đỉnh lấy cực nóng, gian nan quay đầu, liền thấy Tô Mặc đi tới, cười tủm tỉm nhìn xem chính mình, rất hòa ái. Ý gì? Hỏi cái này có ý nghĩa sao? Ta hiện tại bộ dáng này đã không phải người, cũng không phải quỷ, thật muốn luận nói, bất quá là một con đáng thương ký sinh trùng thôi. Thì bà mở miệng, nha. Tô Mặc đã hiểu, vậy thì không phải là người rồi. Rất tốt. Tô Mặc tiếp tục nói, hiện tại ngươi có một cái sống sót cơ hội. Thì bà toàn thân chấn động, không thể tin nhìn xem hắn. Cái gì? Ta nghe lầm sao? Ngươi không giết ta? Thì bà nguyên bản lòng tuyệt vọng lại dấy lên hy vọng. Nghe xong cả, ta nói là ngươi có một cái sống sót cơ hội, về phần có thể hay không nắm chặt, vậy phải xem chính ngươi. Tô Mặc vẫn như cũ cười tủm tỉm, thân ảnh đang giận máu thái dương chiếu dọi xuống, lộ ra phá lệ với gốc. Ta muốn làm thế nào? Thì bà hỏi. Nói cho ta, quỷ môn sứ giả ở đâu? Mang ta tìm tới nó, ngươi liền có thể sống. Một mạng đổi một mạng, rất công bằng. Đương nhiên, có mấy lời vẫn phải nói. Ta người này từ trước đến nay coi trọng chữ tín, nói một không hai, chưa từng gạt người. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Ta cùng rất nhiều người đều làm qua loại này giao dịch, bọn hắn đều là ngũ tinh khen ngợi. Thì bà trầm mặc. Nguyên lai, hắn là muốn tìm đến sứ giả đại nhân. Thì bà rất bất đắc dĩ. Nàng rất muốn sống. Có thể, Kim Si đại nhân tới vô ảnh đi vô tung, tự mình căn bản là không có cách tìm tới nó. Lao thái bà, ngươi đang do dự cái gì? Xuyên Nhi không biết từ nơi nào nhảy ra ngoài, chỉ vào Hỉ bà cái mũi. Lao bản của ta là ai? Du thành tín dự cam đoan, mượn nạp điện bảo đều không cần giao tiền thế chấp cái chủng loại kia. Ngươi còn không tin được. Tô Mặc, ngươi rất có sức thuyết phục, lần sau đừng nói nữa. Không phải ta không muốn sống. Thì bà rất thành khẩn, chậm rãi nói, mà là ta cũng không biết sứ giả đại nhân ở nơi nào, luôn luôn đều là hắn liên hệ ta. Nha. Tô Mặc nụ cười trên mặt vừa thu lại, kẻ nhạt vô vị, khí huyết thái dương nở rộ quang mang, uy áp trận trận. Chậm rãi. Thì bà hoảng hốt, nhanh chóng nói, ta mặc dù không biết sứ giả đại nhân ở nơi nào, có thể ta biết một chỗ quỷ môn phân đà địa chỉ. Chỗ kia phân đà là Kim Si đại nhân phụ trách. Đà chủ là một con lợn yêu, thu vi đã đạt tới cấp 11. Ngoại trừ chư yêu bên ngoài, còn có to to nhỏ nhỏ yêu vật mấy chục con. Tô Mặc nhãn tỉnh sáng lên. Cấp 11, cũng đáng 500 vạn. Rất tốt. Trên mặt hắn một lần nữa hiện hiện tiêu dung, hiền lành nói, ngươi cũng không nói sớm, hiểu lầm đi. Ừm. Vừa mới ta là nghĩ thu Thái Dương tới. Thì bà nhìn xem gần trong gang tấc khí huyết Thái Dương, gian nan gật đầu. lời này chính ngươi tin sao? Nàng há hốc mồm, nói ra, quỷ kiến sầu tiên sinh, đại nghĩa. Tô Mặc cười cười, đừng chậm trễ thời gian, nhanh chóng mang ta đi. Tâm niệm chuyển động, khí huyết thái dương hóa thành một đạo trường hồng, tràn vào thể nội biến mất không thấy gì nữa. Bước cách 10 phần, minh mạch. Thì bà không dám đùa mánh khỏe, vẫy vây tay, liền đem bốn phía quỷ vực thu hồi. Toàn bộ thôn lại khôi phục như sơ. Quỷ kiến sầu tiên sinh, cái kia, quỷ môn vân đà, có thể đổi ta một cái mạng sao? Thì bà hỏi được rất cẩn thận. Đương nhiên. Tô Mặc chút nghiêm túc đầu, lượng biến gây nên chất biến, mệnh của ngươi, bảo vệ. Thì bà nhẹ nhàng thở ra. Ngươi, tới. Xuyên Nhi hiện tại phi thường phách lối, ngón tay vẩy một cái, chỉ vào Hỉ bà. Hỉ bà lông mày run lên, cái này nếu là tại bình thường, tự mình một ngụm liền nuốt hắn. Chỉ là cấp 9 quỷ vật mà thôi. Nhưng bây giờ không được, ca phía sau hắn đứng đấy đại lao, tể tướng trước cửa, còn quan tam phần đâu. Nói đi thì nói lại. Hỉ bà trong lòng thầm đủ, gia hỏa này, thế mà có thể tại quỷ kiến sầu dưới tay, lẫn vào tốt như vậy. Bất quá. Có phải hay không cũng khía cạnh chứng minh, quỷ kiến sầu sát thực không có lừa gạt mình. Chính mình. Có thể sống. Chương 447, tận mắt nhìn thấy, một mắt nghiêm túc. Chương 447, tận mắt nhìn thấy, một mắt nghiêm túc. Quỷ ca, có cái gì phân phó? Thì bà ngữ khí có chút cứng nhắc, nhưng vẫn là cung cung kính kính đi tới. Cầm. Mặc lên. Xuyên Nhi tay vừa lột, một cây bộ ngựa tác, liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Sau đó bị hắn ném xuống đất. Thì bà không rõ ràng cho lắm, xoay người nhặt lên bộ ngựa tác. Quỷ ca, cái này. Bộ chỗ nào? Ngu xuẩn. Xuyên Nhi cười lạnh một tiếng, nói ra, tự nhiên là bọc tại ngươi trên cổ. Thì bà mặt đều xanh, tức giận nói, ngươi là sợ ta chạy hay sao? Thật có thể chạy. Ngươi cái cấp 9 quỷ vật huyễn hóa ra tới dây thừng, trói ở ta sao? Ngươi suy nghĩ nhiều. Xuyên Nhi đang thương nhìn nàng một cái, quỷ khí phun một cái, xe ngựa xuất hiện ở trước mắt. Mặc lên dây thừng, là để ngươi kéo xe. Ngươi. Minh Bạch. Thì bà vừa thẹn vừa giận, trong lòng dâng lên một cỗ ngọn lửa vô danh. Gia hỏa này, khinh người quá đáng. Cùng lắm thì liều mạng, lại muốn đem ta làm con lừa sao? Có thể Xuyên Nhi tiến lên một bước, lặng lẽ một câu, trong nháy mắt liền đem lửa giận của nàng bỏ đi. Thì bà, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi làm sao lại không hiểu quỷ ca dụng tâm lương khổ đâu? Có ý tứ gì? Xuyên Nhi tiếp tục nói, lão bản xe ngựa này, là ai đều có thể kéo sao? Ta theo lão bản lâu như vậy, nhưng phàm là thay lão bản kéo qua xe, hắn đều tự tay đưa tiễn. Chưa từng có lửa qua người, đổi lại bình thường, ngươi sớm thành thịt muối bánh. Cũng chính là ta có lương tâm, nhìn ngươi thuận mắt, lúc này mới nhắc nhở ngươi. Tất cả mọi người là quỷ. Câu nói kia nói thế nào? Bốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp. Ngươi như mạnh khỏe, liền có ngày mai. Nói xong, Xuyên Nhi còn nháy mắt mấy cái, một bộ thành khẩn bộ dáng, đem Hỉ bà đều cả cảm động. Thì ra là thế. Quỷ ca, tạ ơn. Hỉ bà cắn răng một cái, đem bộ ngựa tác trói tại trên của mình, còn giật giật. Rất kiên cố. Ai? Cái này đúng nha. Xuyên Nhi trong lòng vui nở hoa rồi, lão tử cũng là tốt rồi. Lúc này, khống chế chính là một vị có thể so với thiên cương cảnh quỷ tu kéo xe. Lão tử cũng có thể hưởng thụ một chút, thăng cấp thành sa phu. Ngẫm lại liền thoải mái. Chiếu tiếp tục như thế, ngày nào để quỷ vương làm con lửa, cũng không phải không có khả năng á lão bản. Lên xe, ngài chậm một chút. Xuyên Nhi hấp tấp mời Tô Mặc lên xe. 3. Trường tiên bung đẩy, trong không khí nổ ra thanh thúy tiếng vang. Thì bà. Dùng sức. Thì bà cắn răng, lôi kéo xe ngựa bắt đầu tiến lên, ngươi đừng nói. Vẫn rất thuận chân. Nơi xa. Ông đồ chơi gấu quỷ lõ ly, con mắt đều trừng lớn, một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Ta thấy được cái gì? 12 cấp tu là giả, tại cho Tô tiên sinh kéo xe. Mẹ nó, đây cũng quá ma huyễn. Đội trưởng, ta không nhìn lầm a. Đây là quỷ kiến sầu hàm kim lượng, không phục không được a. 749 cục đám người nuốt ngụm nước, nhìn xem xe ngựa nhanh chóng tiếp cận, chủ động nhường ra một lối đi. Về phần quỷ kiến sầu muốn thế nào xử trí Hỉ bà, bọn hắn cũng không dám hỏi. Cái kia không muốn chết sao? Ngừng một chút. Đi ngang qua đám người thời điểm, Xuyên Nhi lôi kéo dây thừng, Hỉ bà dừng lại. Nàng cảm thấy vô số ánh mắt trên người mình du tẩu. Loại kia xấu hổ cảm giác, để nàng xấu hổ vô cùng, sắc mặt đỏ bừng. Thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hô, nàng an ủi tự mình, Hàn Tín còn có thể chịu đựng dưới hông chi nhục, hôm nay ta á Hỉ bất quá khi về con lửa, chỉ cần có thể mạng sống, liền không lỗ. Nhỏ lõ ly, nơi này liền giao cho các ngươi xử lý, ta đi trước một bước. Tô Mặc rèm xe vén lên tử, mở miệng nói. Quỷ lõ ly vội vàng chắc tay, nói, Tô tiên sinh yên tâm, chúng ta sẽ xử trí thỏa đáng. Tô Mặc buông rèm xe xuống. Xuyên Nhi gào to một tiếng, thì bà lôi kéo xe ngựa, nhanh chóng tiến lên. Trong mấy mắt, liền biến mất trong đêm tối. Châu A. Quỷ lõ lì cảm thán một câu, máy truyền tin liền văng lên. A quỷ, vừa mới chuyện gì xảy ra, toàn bộ các người mất liên lạc. Máy truyền tin đầu kia, ngữ khí rõ ràng có chút lo lắng. Tiếp tục. Vừa mới chúng ta bị quỷ vực bao vây. Cái gì? Quỷ vực. Đầu bên kia điện thoại, thanh âm cất cao mấy chuyến, các ngươi thế nào? Trợ giúp người, đã ở trên đường. Quỷ lõ lì thanh thúy cười một tiếng, nói ra, đừng lo lắng, đã xử lý xong. Phóng thích quỷ vực người, là Chu Gia Hỉ bà. Tên kia không biết dùng cái gì tà pháp, biến thành đại cô nương. Ừm. Thực lực của nàng đã đạt đến 12 cấp. Bịch. Quỷ lõ lì rõ ràng nghe được, máy truyền tin đầu kia có đồ vật gì nện lật thanh âm. Đối phương ngữ khí cũng biến thành ngưng trọng cùng hoài nghi. Ngươi thật là ác quỷ. 12 cấp quỷ tu, sợ là một cái ngón tay là có thể đem ác quỷ đội nhân mã này giết sạch sành sanh. Quỷ Lõ Lì biết hắn đang suy nghĩ gì, nói ra, tiết cục đừng hoảng hốt, chúng ta thật không có sự tình. Tô tiên sinh đã tới, thì bà bị hắn dọn dẹp ngoan ngoãn. Đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Tô tiên sinh, Du Thành quỷ kiến sầu. Chính là hắn. Đối phương rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, sau đó vừa sợ. Không phải, ngươi nói là Tô tiên sinh có thể chơi đổ 12 cấp quỷ tu. Quỷ Lõ Lì ngang tận mắt nhìn thấy, một mắt nghiêm túc. Chương 448, quỷ kiến sầu danh khí lớn, cái này nổi nấu hắn vừa vặn phù hợp. Chương 448, quỷ kiến sầu danh khí lớn, cái này nổi nấu hắn vừa vặn phù hợp. Máy truyền tin đầu kia trầm mặc, sau đó còn nói, thì bà chết rồi. Không có đâu, làm con lừa đi. Ý gì? Một hai câu nói không rõ ràng, đầu nhi, trở về ta kỹ càng cho người bày. Rất nhanh. 749 cục trợ giúp đến, nghe xong quỷ Lọ Lì các nàng tao nộ 12 cấp quỷ tu, doa đến từng cái đều bày ra công kích tư thái. Trải qua phân biệt về sau, trợ giúp mới yên tâm. Lại nghe các nàng còn đụng phải quỷ kiến sầu, kiến thức quỷ kiến sầu thực lực đáng sợ. Từng cái than thở, thận tự mình tới chậm. Lão dư, vừa mới chẳng diện kia ngươi là không thấy được a, thật là đáng tiếc. Tô tiên sinh tiện tay một chiều, ngươi đoán làm gì? Thái Dương, nơi này trực tiếp dâng lên một vành mặt trời. Trên mạng video ngươi gặp qua a. Tên kia, hiện trường quan sát, càng rung động. Giang Thành, một chỗ nghĩa địa. Nơi này hơn 10 dặm bên ngoài nguyên bản có cái thôn, di chuyển về sau, thôn không ai. Mảnh này nghĩa địa cũng liền không ai quản lý, mọc đầy cỏ dại. Ngẫu nhiên có thể nghe được một hai tiếng quạ đen kêu to, có vẻ hơi quỷ dị. Chợt, một cái nấm mồ giật giật. Sau đó, một viên to lớn hoàng thử lang đầu từ nghĩa địa bên trong xông ra. Trong miệng nó ngậm một cây hải cốt, kẻ nhạt vô vị lắm điều. Ai? Nghĩ không ra ta hoàng sát lại lưu lạc đến tận đây, vì ai a? Mấy ngày nay, hán tử quý thành một đường phi nước đại, nghe ngóng lấy quỷ môn tin tức, nhiều lần bị 749 cục để mắt tới. Nếu là hắn cơ linh, giờ phút này sợ là bị đám kia tu luyện giả chém chết. Hắn ném đi trong tay hải cốt, sờ lấy bụng, một mặt phiền muộn. Quỷ môn a, đến cùng ở đâu? Lời nói vừa mới rơi xuống, chợt thấy nghĩa địa trên không tuôn ra một cỗ cường hãn quỷ khí. Ngay sau đó, một đạo màu đen đủ du ma kỳ xuất hiện ở nơi đó. Đây là Hoàng Sát ngậm một chút, kịp phản ứng, co cẳng liền chạy. Hừ, tiếng hừ lạnh từ phía sau truyền đến, Hoàng Sát liền cảm giác thân thể siết chặt, túi đầu nhìn lên, đúng là một đạo quỷ khí ngưng tụ bàn tay, đem tự mình gắt gao nắm chặt. Đừng giết ta! Hoàng Sát dây rồi lấy, lần này xong con bê. Ai vậy? Lão tử đều trốn vào nghĩa địa, ngươi mẹ nó còn có thể tìm tới ta? Hắn đang lúc tuyệt vọng, cái kia đạo quỷ thủ đống nhiên buông lỏng. Hoàng Sát quẳng xuống đất, quay đầu nhìn lên, liền nhìn thấy Vũ Du Mạ Kỳ Trô đứng đấy một tên cao lớn thân ảnh. Người này người mặc áo đen, trên mặt mang theo một viên mặt nạ màu trắng. Áo đen ở trong màn đêm bay phất phới, tản ra cực mạnh khí thế. Xem xét chính là đại lão. Bất quá Hoàng Sát có thể cảm giác được, người này cũng không phải là người sống, mà là một đầu cường hãn quỷ vật. Tới nói chuyện, mặt trắng quỷ vật nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ai? Hoàng Sát liên tục gật đầu, lộn nhào bổ nhào qua, sửng sốt không có đứng người lên. Sau đó phù phù một tiếng, té quỵ dưới đất, động tác tơ lụa trôi chảy. Đều cái gì? Mặt trắng quỷ vật mở miệng. Hoàng sát. Mặt trắng quỷ vật lại nói, ngươi từ quỷ thành đến, là quỷ môn phân đà người. Hoàng Sát nhãn tỉnh sáng lên, cái đầu nhỏ từ cao tốc vận chuyển, đông nhiên liền kích động lên. Người này mặc dù bá đạo, nhưng là cũng không hạ sát thủ, ngược lại hỏi quỷ thành sự tình. Hắn hẳn là quỷ môn người. Chẳng lẽ? Hoàng Sát nghĩ đến một cái khả năng, đông nhiên liền khóc thút thít. Sứ giả đại nhân, ngài rốt cuộc đã đến. Đà chủ chết được thảm a, các huynh đệ chết được thảm a. Nếu không phải đà chủ lão nhân ra ông ta liều mạng mệnh không muốn, ta giờ phút này sợ là cũng không gặp được sứ giả đại nhân. Ô ô ô. Hoàng Sát lấy nước mắt rửa mặt, kêu khóc, thật sự là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Ngươi là như thế nào biết được, ta là quỷ môn sứ giả? Mặt trắng quỷ vật hiếu kỳ nói. Hoàng Sát một vòng nước mắt, chân thành nói, đại nhân uy vũ bất phàm, bá tuyệt thiên hạ. Vừa mới cái nhìn kia, ta liền cảm giác đầu váng mắt hoa, suýt nữa hồn phi phách tán. Khí thế như vậy, ngoại trừ quỷ môn sứ giả đại nhân, ta thực sự nghĩ không ra khác khả năng. Mặt trắng quỷ vật hơi sững sờ, ánh mắt hơi khác thường liếc mắt nhìn Hoàng Sát. Tiểu tử này nói chuyện còn vẫn rất êm hay. Khu khu. Cũng liền đồng dạng đi. Mặt trắng quỷ vật tiếp tục nói, Hoàng Sát, đêm hôm đó quý thành phát sinh sự tình, nói rõ chi tiết đến. Sứ giả đại nhân, ngài có chỗ không biết ta? Hoàng Sát đầu nhanh quay ngược trở lại, thốt ra, là quỷ kiến sầu làm. Hắn quá tàn nhẫn, gặp quỷ liền chặt, gặp yêu liền giết. Chúng ta quỷ môn huynh đệ, không có một cái toàn thây a. Ta tận mắt nhìn thấy a. Ô ô ô. Một bên thêm mắm thêm muối nói, Hoàng Sát một bên liếc trộm mặt trắng quỷ vật. Dù sao quỷ kiến sầu danh khí lớn, đem cái này nổi nấu chụp tại hắn trên trán. Chuẩn không sai. Mặt trắng quỷ vật nghe xong, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt dữ tợn. Quỷ kiến sầu, lại là quỷ kiến sầu. Mặt trắng quỷ vật rất phẫn nộ, nghe Hoàng Sát miêu tả, hẳn là quỷ kiến sầu thủ đoạn. Mấy cái kia bị bưng ổ điểm, phân đà, nghe nói đều là chết không toàn thây. Gia hỏa này, làm sao như vậy âm hồn bất tán, chỗ nào đều có hắn. Đơn giản nên giết. Nói cho hết lời, hắn lại vội vàng ngậm miệng, có chút chột dạ nhìn một chút bốn phía. Quỷ kiến sầu thực lực kinh khủng, Thanh Si chỉ là nhìn hắn một cái, liền bị chặt một nửa thân thể. Chính mình nói hắn nói xấu, sẽ không bị nghe được a. Hoàng Sắt trong lòng vui mừng, thành công, hắn vội vàng trượt quỳ mấy bước. Đại nhân, ngài cần phải thay các minh đệ làm chủ a. Cái kia quỷ kiến sầu, quả thực là ác ma, tàn nhẫn lại bạo ngược. Cần giết chi cho thống khoái a. Chương 449, muốn xinh đẹp, một thân hiếu. Chương 449, muốn xinh đẹp, một thân hiếu. Hoàng Sắt những lời này, nói gọi là một cái than thở khóc lóc. Ngay cả mình đều cho cảm động. Tính đến đồng lúc, liền nhịn không được nằm đau đầu khóc lên, ta quỷ môn huynh đệ. Há có thể chết vô ích a. Mặt trắng quỷ vật kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ bất nhẫn. Nghĩ không ra. Này nhân gian yêu vật, có thể như thế có tình có nghĩa, trung thành tuyệt đối. Ngược lại là, không nỡ giết. Mặt trắng quỷ vật lúc đầu kế hoạch là tìm tới hắn, sau đó hỏi thăm một chút quý thành tình huống, sau đó diệt, chấm dứt hậu hoạn. Hiện tại hắn đổi chủ ý như thế yêu tài, giết đáng tiếc, ngược lại là có thể dốc lòng bồi dưỡng một phen, nói không chừng tương lai có tác dụng lớn. Trong lòng của hắn hừ lạnh một tiếng, cái khác quỷ môn sứ giả đều đang len lén bồi dưỡng mình thành viên tổ chức, cho là mình không biết, thật coi lão tử là ngớ ngẩn. Khủ. Mặt trắng quỷ vật ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, Hoàng Sát, ngươi có phần này tâm, ta rất hài lòng. Đứng lên mà nói đi, ngươi cứ yên tâm. Quỷ kiến sầu giết ta quỷ môn thành viên, tất không thể đã lâu. Tương lai nếu có cơ hội, ta để ngươi tự tay thay các huynh đệ báo thủ. Hoàng Sát nghe xong, khóc đến lớn tiếng hơn. Hắn biết, tại tự mình một phen thao tác phía dưới, cái mạng này xem như bảo vệ. Sứ giả đại nhân, đại nghĩa a. Hoàng Sát quỳ gối, thật lâu không dậy nổi, nước nở nói, phân đà đã hủy, Hoàng Sát đã như cô hồn dã quỷ. Đại nhân nếu không chê, Hoàng Sát nguyện đi theo ngài, bưng trà đổ nước, làm trâu làm ngựa, cũng là đại hạnh. Còn xin đại nhân thành toàn. Đây là bái nhập quỷ môn, trèo lên trên duy nhất cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua. Hoàng Sát âm thầm hạ quyết tâm. Người cái này yêu. Mặt trắng quỷ vật có chút lâng lâng, nhìn hắn ánh mắt càng thêm thưởng thức. Nói chuyện sao có thể dễ nghe như vậy đâu. Hoàng Sát a. Mặt trắng quỷ vật thở dài một hơi, nói ra, ngươi tức là quý thành sự kiện duy nhất người sống sót. Cái kia phân đà đà chủ vị trí, liền nên do ngươi đến ngồi. Thân ngươi có chức trách lớn a. Hoàng Sát thân thể lắc một cái. Quý thành cái địa phương quỷ quái kia, ta cũng không muốn trở về. Bất quá. Mặt trắng quỷ vật chuyện lại nhất chuyện, lúc này trở về, nguy hiểm và phần. Không đúng lúc. Ngươi liền tạm thời đi theo bên cạnh ta đi. Hoàng Sát lấy đầu đập đất, kích động hô to, nguyện vì đại nhân xông pha khói lửa, máu chảy đầu rơi. Không biết ta nên như thế nào xưng hô đại nhân. Nhắc lên cái này, mặt trắng quỷ vật sắc mặt cũng có chút không tốt lắm, thanh âm cũng nghiêm túc. Ta gọi Bạch Si. Dừng một chút, còn bổ sung một câu, Si Bưu Si. Hắn chăm chú nhìn Hoàng Sát, gia hỏa này phạm là có một tia cười nhạo mình biểu hiện, vậy liền một bàn tay chụp chết. Chị không được Kim Si đại nhân, ta còn chị không được ngươi tiểu yêu này sao? Chỉ là cấp 6 yêu vật mà thôi. Nếu không phải hắn nói chuyện êm tai, Bạch Si đều chẳng muốn cùng hắn phí nhiều như vậy miệng lưỡi. Đại nhân tên hay hủy a. Hoàng Sát nghe được cái tên này, đầu tiên là thân thể chấn động, lập tức ánh mắt chấn kinh, một mặt sùng bái nhìn xem Bạch Si. Bạch Si, Si, cùng Ly, Bạch Ly. Đây là chúng ta ở giữa trong thần thoại thần thú, tưởng vì vậy. Bởi vì cái gọi là thừa Bạch Ly tại bên trên nước này, khúc văn nghe tại hai phủ. Đại nhân danh tự, đại biểu cho cao quý cùng thần bí, ngụ ý cực kỳ sâu xa. Lại vừa vặn không bàn mà hợp đại nhân thân phận, Long Phi Cửu Thiên, bay lượn nhân gian. Cũng chỉ có đại nhân nhân vật như vậy mới xứng với cái tên này. Bạch Si đều nghe mộng. Tên của ta còn có thể giải thích như vậy sao? Gia hỏa này như thế có văn hóa sao? Hắn lần thứ nhất ưỡn ngực, không còn vì mình danh tự tự ti, ngược lại có chút đắc ý. Hoàng Sát cái thằng này giải thích được ngược lại có mấy phần đạo lý. Bất quá Hoàng Sát lặng lẽ ngẩng đầu, đột nhiên lên tiếng, muốn nói lại thôi. Cái gì? Bạch Si ánh mắt nhìn về phía hắn. Hoàng Sát giật giật bờ môi, yếu ớt nói, trên người người lớn còn có một thứ nho nhỏ tỉ vết. Nói. Bạch Si ánh mắt lấp lóe. Hoàng Sát lấy lại bình tĩnh, lúc này mới đứng lên nói, Bạch Ly, chính là chúng ta ở giữa màu trắng thần long, người khoác lân trắng, như tuyết giống như xương. Đại nhân khí chất cùng mặt nạ, ngược lại là hợp với tình hình, chỉ có cái này thân quần áo. Theo ý ta, đại nhân nên thay đổi một thân áo trắng như tuyết, hợp với tóc trắng hình tượng. Vậy liền thực sự là, Bạch Ly như thế. Hoàng Sát một hơi nói xong, lúc này mới ngậm miệng không nói, tĩnh tĩnh chờ đợi. Lãnh đạo nha, thích hưởng tụ định mọn, nhưng lại không thể hoàn toàn định mọn, cần thuộc hạ vạch một cái nhưng có không thể khuyết điểm. Thậm chí tới nói, khuyết điểm này đều là không tồn tại, nhưng là lý do nhất định phải đứng vững được bước chân. Hoàng Sát phía trước làm nền nhiều như vậy, chính là vì câu này. Về sau sứ giả đại nhân đổi lại áo trắng, vậy liền sẽ thời thời khắc khắc nhớ kỹ chính mình. Chỉ có dạng này mới có thể ôm chặt đùi. Quả nhiên, Bạch Si nghe xong, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cười, tiểu tử ngươi, liền sẽ những thứ này hư đầu ba nao đổ vận. Lần sau chú ý. Dứt lời, Bạch Si trên thân khí tức lưu chuyển, trên người quần áo, trong nháy mắt liền trở thành áo trắng. Ngay tiếp theo tóc đều biến thành tuyết trắng, ở trong trời đêm cực kỳ dễ thấy. Muốn xinh đẹp, một thân hiếu. Thay đổi trang phục về sau Bạch Si, nhìn đều chẳng phải ngu ngốc rồi. Chương 450, Hoàng Sát cơ duyên, cấp 11 đại yêu. Chương 450, Hoàng Sát cơ duyên, cấp 11 đại yêu. Như thế nào? Bạch Si triển khai hai tay, nhìn về phía Hoàng Sát, ánh mắt cười khanh khách. Hoàng Sát vội vàng giơ ngón tay cái lên. Đại nhân anh tuấn bất phàm, khí chất siêu nhiên. Hoàng Sát thẹn gặp chi. Bạch Si rất hài lòng biểu hiện của hắn, gia hỏa này quả nhiên là cái yêu tài. Đi. Bạch Si khoát khoát tay, nói ra, nếu như thế, ngươi về sau liền đi theo ta đi. Nô. ngươi thực lực này. Bạch Si nhìn từ trên xuống dưới Hoàng Sát, tại trong túi sờ soạng nửa ngày, trong lòng thở dài. Trong khoảng thời gian này hao tổn không ít thai trùng, bây giờ muốn tặng cùng hắn một con.
Không có.
Hoàng Sát trong lòng có chút kích động, ánh mắt lửa nóng nhìn xem Bạch Si. Hắn nhưng là nghe cái kia báo tin nói, quỷ môn sứ giả thủ đoạn thần bí, hơi chút thi triển, liền có thể đem nó thực lực tăng lên. Tối nay, nay thiên đại chuyện tốt, muốn rơi trên đầu mình sao? Bạch Si có chút ít xấu hổ, tự mình vừa thu tiểu đệ, nếu không biểu thị một phen, há không hẹp hỏi. Hắn cắn răng một cái, mở bàn tay, phun ra một đoàn âm khí.
Ông,
âm khí dần dần tiêu tán, một con hiện ra màu xám trắng nhỏ tạm, xuất hiện tại lòng bàn tay.
Âm tạm,
chỉ bất quá, trong tay hắn cái này âm tạm phẩm chất, so tiểu hồng mạo dùng phải kém hơn một chút. Bạch Si có chút không bỏ. Cái này âm tạm, thế nhưng là chủ nhân ban thưởng, có tẩm bổ âm khí hiệu quả. Đây là vinh hạnh đặc biệt, cũng là thân phận tượng trưng. Bây giờ muốn đưa ra ngoài, tự nhiên là trong lòng xoắn xuýt, đủ kiểu không bỏ.
Cầm đi.
Bạch Si vẫn là chịu không được Hoàng Sát túi kia ngậm chờ đợi ánh mắt, tiện tay đem âm tẩm ném cho hắn. Vật này vì âm tẩm, chính là ta quỷ giới chi vật, ẩn chứa âm sát chi khí. Người tuy là yêu vật, nhưng cũng có thể lợi dụng âm sát chi khí tu luyện. Ta cho 2 canh giờ, có thể hấp thu nhiều ít, chính là bản lãnh của ngươi, bản tọa thay ngươi hộ pháp. Hoàng Sát luôn cuống tay chân tiếp được âm tẩm, có chút chấn kinh.
Quá mạnh.
Trong tay cái này nho nhỏ tẩm trùng, ẩn chứa âm sát chi khí, chỉ sợ có thể cùng cỡ nhỏ sát huyệt tương đương.
Đa tạ đại nhân.
Hoàng Sát trong lòng biết, tận dụng thời cơ, đội vàng ngồi quanh chân trên mặt đất, đem âm tẩm đặt trước ngực, bắt đầu từng ngụm thôn vệ. Âm sát chi khí tại thể nội đi loạn, Hoàng Sát biểu lộ thống khổ, cắn răng ráng chống đỡ. Đạo đạo màu vàng nâu sát khí chuyển hóa làm Hoàng Sát lực lượng, tại hắn bên ngoài thân lưu chuyển. Cách đó không xa, Bạch Si có chút khẩn trương, nhìn chằm chằm Hoàng Sát, trong lòng gọi là một cái than thở. Gia hỏa này, ngược lại là có mấy phần thiên phú. Âm tẩm lực lượng đang nhanh chóng tiêu tán, hắn có chút hối hận. 2 canh giờ, quá lâu.
Sớm biết,
liền chỉ cấp hắn thời gian một nén nhang. Thời gian từng giờ trôi qua, Bạch Si trên mặt biểu lộ cũng chưa từng bỏ, lo lắng, hối hận, biến thành chết lặng. Lúc này mới qua 1 canh giờ, âm tẩm đã làm sẹp. Chiếu tiếp tục như thế,
giữ không được.
Với anh, Hoàng Sát trên thân, đột nhiên tuôn ra một cỗ khí lãng, sau đó khí tức bành trướng, liên thể hình đều trở nên cao lớn chút.
Đột phá.
Bạch Si chép miệng một cái, yên lặng tự an ủi mình, âm tẩm cũng không có bổ phí.
Tối thiểu nhất,
gia hỏa này nói chuyện rất êm hay. Lại qua nửa canh giờ, Hoàng Sát cuối cùng từ trong nhập định tỉnh lại, trong tay âm tẩm chỉ còn một miếng da.
Ta
đột phá đến thất cấp đỉnh phong kỳ, khoảng cách cấp 8 yêu vật cũng chỉ có cách xa một bước. Hoàng Sát thần sắc vô cùng kích động, quỷ môn thủ đoạn quả nhiên kinh khủng như vậy. Hắn vội vàng bái tạ, đa tạ đại nhân tái tạo tri ân.
Đứng lên đi.
Bạch Si nhàn nhạt phất tay,
trong lòng tự đủ,
nếu ta đưa cho ngươi là thai trùng, giờ phút này ngươi đã đột phá cấp 8.
Bất quá nha,
món đồ kia mánh là mánh, tác dụng phụ lớn. Ngươi muốn sống tốt tu luyện, chớ có lười biếng, nhưng có biết rồi.
Bạch Si mở miệng,
mời sứ giả đại nhân yên tâm, Hoàng Sát tất không phụ kỳ vọng của ngài. Hoàng Sát trong lòng gọi là một cái đắc ý nhân họa đắc phúc, ca lần này chẳng những ôm vào sứ giả đại nhân thô chân, thực lực còn tăng vọt, thay vợ con báo thù bộ pháp lại đi trước một bước dài.
Nô.
Bạch Si nghĩ nghĩ lại nói, thực lực của ngươi tuy có tiến bộ, cũng chỉ là một đầu cấp 7 yêu vật mà thôi.
Như vậy đi, ta dẫn ngươi đi cái địa phương vừa bạn cũng có thể để ngươi lịch luyện một phen.
Hoàng Sát mừng rỡ
đuổi theo.
Bạch Si tiện tay vung lên, quỷ khí lưu động, thân hình giống như quỷ mị hướng phía trước lướt tới.
Hoàng Sát đội vàng đi theo
rất nhanh, hai người đã đến Giang Thành một chỗ khác trong núi lớn. Chỗ kia nguyên bản cũng là thôn hoang vắng, giờ phút này thôn lại bị một đoàn đồng đậm yêu khí vây quanh, mắt thường căn bản nhìn không rõ ràng.
Đây là
Hoàng Sát kinh hãi, thật là đồng nạp yêu khí, bên trong yêu vật hẳn là thực lực cường hãn hạng người.
Chớ hoảng sợ,
Bạch Si thản nhiên nói, nơi đây cũng là ta quỷ môn một chỗ phân đà, dẫn đầu là đầu cấp 11 đại yêu, thực lực rất cường hãn,
chính là Kim Si đại nhân khâm điểm đà chủ.
Hoàng Sát đều kinh ngạc, quỷ môn lợi hại như vậy sao?
Cấp 11 đại yêu a, ngày bình thường căn bản gặp không đến.
Trong lòng của hắn lửa nóng, nếu có thể tạo mối quan hệ, mời vị này đại yêu báo thủ cho chính mình,
há không diệm hay?
Bạch Si gặp hắn ánh mắt lấp lóe, cười nói, chớ sợ. Hắn tuy là Kim Si đại nhân khâm điểm, nhưng cũng đến cho ta mấy phần mặt mũi.
Người của ta, lượng hắn cũng không dám động.
Đưa ngươi đưa tới nơi đây, ta cũng có chỗ dự định.
Ngươi là yêu vật, đưa đi cái khác phân đà, cùng ngươi ý nghĩa không lớn.
Nơi đây liền không đồng dạng, yêu khí trầm tích, nồng đậm dị thường,
lại có đại yêu tỏa chấn.
Có lẽ,
ngươi hữu ích.
Chương 451, Cao Láo Trang.
Tiến vào ổ heo rồi.
Chương 451, Cao Láo Trang.
Tiến vào ổ heo rồi.
Hoàng Sắt trong lòng cảm động.
Bạch Si đại nhân, đây là thật tâm thật ý vì chính mình cân nhắc, á vừa muốn nói xong, liền nhìn thấy phía trước vân khai bụ tán, một tòa răng đèn kết hoa thôn xuất hiện ở trước mắt.
Thôn khẩu, treo một tòa cao cao thạch biển, thượng thư 3 chữ to.
Cao Láo Trang Hoàng Sắt.
Thật sao?
Đều không cần nhìn, dẫn đầu hẳn là một đầu đắc được đạo làm được chư yêu.
Cái khác yêu vật, cũng không lấy ra danh tự như vậy.
Ha ha ha, hùng hồn tiếng cười truyền đến.
Ngay sau đó, cả người khoác ngân sắc khôi giáp, cầm trong tay 8 răng đinh 3, chư đầu nhân thân yêu vật, từ trong làng đi ra.
Cái kia chư yêu hình thể to lớn, ngân sắc khôi giáp cũng không che nổi trên bụng thịt mỡ, đi trên đường run lên một cái, giống một cỗ vừa cất bước xe ben.
Bạch Si đại nhân đêm khuya đến hầm, Chu Liệp không có từ xa tiếp đón a. Chư yêu xa xa, liền hướng phía Bạch Si chắp tay hành lễ, hắn ánh mắt hơi khác thường. Bạch Si đại nhân hôm nay phen này cách ăn mặc, như thế nào cũng dĩ vãng khác biệt. Đây là tại chơi nhân vật đóng vai sao? A, đầu này hoàng thử lang là ai? Chỉ là cấp 7 tu vi, có thể đi theo tại sứ giả đại nhân bên cạnh thân. Bối cảnh chỉ sợ không cản a, chư yêu tâm tư nhanh quay ngược trở lại liên đối lấy nhìn hoàng sát ánh mắt, đều nhiều hơn mấy phần thân thiết. Tự mình tuy là Kim Si đại nhân thủ hạ, có thể Bạch Si dù sao cũng là quỷ môn sứ giả. Nếu là bất kính, bị đối phương một bàn tay giết, hắn cảm thấy Kim Si đại nhân không sẽ thay tự mình làm chủ. Miễn đi, nếu là đổi lại trước kia, cho dù ai gọi hắn một tiếng Bạch Si đại nhân, hắn đều sẽ trong lòng khó chịu. Hôm nay cũng không cùng. Được hoàng sát một phen chỉ điểm, Bạch Si đã không còn vì mình danh tự tự ti. Ngược lại mang theo một tia cao cao tại thượng, thân hình thoát một cái, liền dẫn hoàng sát rơi trên mặt đất. Thật cao a. Hoàng sát ánh mắt bên trong mang theo kính ý, cố gắng ngửa đầu, nhìn xem chư yêu. Một mặt hâm mộ. Đây là đại yêu cảm giác gáp mắt sao? Quá mạnh. Lúc nào, ta hoàng sát cũng có thể đi đến một bước này, để cho người ta ngưỡng mộ a. Chư yêu thấy buồn cười, Bạch Si bên người đại nhân cái này cá nhân liên quan ngược lại là thú vị. Chu đại chủ. Bạch Si chỉ hoàng sát, mở miệng nói, hắn gọi hoàng sát, là ta một tiểu huynh đệ. Lần này dẫn hắn đến đây, chính là muốn cho Chu đại chủ phí chút tâm tư, hỗ trợ điều giáo một phen. Có thể thực hiện. Chư yêu trong lòng giật mình, nghe sứ giả đại nhân một hơi này, hai người quan hệ quả thật không tầm thường. Hắn vội vàng nói, sứ giả đại nhân nói gì vậy, hoàng sát cùng ta đều là quỷ môn bên trong người, đều là thay sứ giả đại nhân hiệu lực. Tất nhiên là một nhà huynh đệ. Hắn rội ra quả hương bổ giống như đại thủ, tại hoàng sát trên bờ vai đập hai lần. Hoàng sát thân thể đều sai lệch, khỏe miệng có giật. Mẹ nó, có thể hay không điểm nhẹ. Hoàng huynh đệ, nếu không chê, tối nay ngươi ta liền đốt hương kết bái như thế nào? Từ sau về sau, ngươi ta chính là huynh đệ khác họ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Chư yêu nói đến vô cùng chân thành, đây cũng là làm cho Bạch Si nhìn. Kết bái? Hoàng sát đều ngộp. Tự mình có tài đứa gì, có thể cùng một đầu cấp 11 đại yêu làm kết bái huynh đệ. Cái này đơn giản chính là trên trời rơi xuống cơ duyên a. Trong lòng của hắn mặc dù kích động, nhưng cũng biết Chư yêu là xem ở Bạch Si đại nhân trên mặt mũi. Thế là Hoàng sát lặng lẽ đưa ánh mắt nhìn về phía Bạch Si. Bạch Si rất hài lòng Chư yêu thái độ, cũng rất hài lòng Hoàng sát bột phận. Hắn ho nhẹ một tiếng, cười nói, quỷ môn huynh đệ vốn là một nhà, kết bái hay không cũng là không phải trọng yếu như thế. Bất quá đã hai ngươi người cố ý, ta cũng không tốt can thiệp. Dù sao ta quỷ môn chủ đánh một cái tự do, bản tọa vừa lúc ở đây liền vì hai ngươi làm chứng đi. Nói xong, Bạch Si bàn tay vung lên, trước mắt lại xuất hiện một viên lư hương. Ta đi chuẩn bị nhang đèn, còn có tế phẩm. Chư yêu phản ứng cực nhanh, sau một lát liền có mười mấy đầu tiểu yêu cầm đồ vật đi ra. Hoàng sát liếc nhìn, hoặc tự mình đây là tiến ổ heo sao? Lông đen heo, bạch mao heo, lợn rừng, hoa ban heo, tóm lại những yêu vật này đều là chư yêu, có còn không có hóa hình, có hóa hình một nửa, ô ương ương một đoàn. Ngao ngao ngao, nương heo lấy kêu thảm, một đầu lớn heo mập bị vài đầu chư yêu buộc tứ chi, treo ngược tại trên cây trúc giơ lên tới. Hoàng sát ánh mắt quái dị, liền nghe Chu Liệp cười nói, chưa mở linh trí, liền coi như không được đồng loại. Ta ăn nó, cùng nhân loại ăn nó, không cũng không khác biệt gì. Hoàng sát chắc tay, Chu đà chủ đại trí tuệ. Còn gọi cái gì đà chủ? Chu Liệp lung lay đầu, hai con thai to trong không khí lắc lư. Các minh đệ. Hắn lớn tiếng mở miệng, tất cả chư yêu đều dừng bước lại, nhìn về phía hắn. Chỉ có đầu kia bị trói lấy lớn heo mập, trong miệng phát ra hừ xoẹt thở hổn hển tiêu thảm. Giới thiệu một chút, vị này, Hoàng sát, Hoàng huynh đệ, tại sứ giả đại nhân chứng kiến dưới, ta đem cùng hắn kết làm huynh đệ khác họ. Hoàng tiên ở trên, một đầu hình thể to lớn chư yêu, một đầu toàn thân bốc lên sát khí hoàng bị tử, liền như vậy quỳ rạp xuống lư hương trước. Riêng phần mình cầm trong tay mùi thơm ngát, túi đầu lại bái. Hoàng sát lớn tiếng nói, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu cùng năm cùng tháng cùng ngày. Chu Liệp lông mày nhảy một cái, vội vàng đánh gây hắn, Hoàng huynh đệ chờ một chút. Chương 452, lúc này, ủy kiến sầu ngay tại trên đường chạy tới. Chương 452, lúc này, ủy kiến sầu ngay tại trên đường chạy tới. Hoàng sát cái cuối cùng chết chữ kẹt tại yết hầu, lại nén trở về. Hắn quay đầu nhìn về phía chư yêu. Chu Liệp nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt ngươi không nói ra. Lão tử là cấp 11 đại yêu, ngươi bất quá là chỉ là cấp 7 yêu vật. Chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Vạn nhất lời thề ứng nghiệm, lão tử không lỗ lớn sao? Hắn cười khan nói, Hoàng huynh đệ, tốt đẹp thời gian, có chút chữ điểm xấu. Cũng không nói đi. Ta xách một câu, không bằng đổi thành. Thứ nay về sau, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Người ta huynh đệ hai người, cộng đồng vì quỷ môn hiệu lực, vì sứ giả đại nhân hiệu lực. Làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng. Sứ giả đại nhân, ngài cảm thấy thế nào? Bạch Si mỉm cười. Đồng ý. Nhân gian quy củ, chính là nhiều. Lời thề. Thiên khiển. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, trong lòng cười lạnh. Âm thần đều lâm vào ngủ say, chỗ nào còn có người để ý tới những thứ này. Chẳng lẽ coi là trên trời thật có thần tiên hay sao? Thông Giang thành phố. Lôi đạo trưởng ngáp một cái, mang trên mặt vẻ mệt mỏi, hai mắt mang theo tơ máu. Hôm đó nói muốn thay Thông Giang cầu lớn tìm kiếm địa chỉ mới, nói đơn giản. Thực tế thao tác, muốn cân nhắc đồ vật liền có thêm. Hắn đã hai ngày hai đêm không có chợp mắt. Cũng may. 749 cục cũng đủ lớn vương, nhân vật chính cơm tùy tiện tạo, tất cả đều là thêm thì khoản. Đêm nay, tuyên chỉ rốt cục đã định, Lôi đạo trưởng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. A. Lôi đạo trưởng kéo duỗi một chút thân thể, toàn thân xương cốt đều tại đôm đốp rung động. Cuối cùng làm xong, kết thúc công việc. Đi theo ở sau lưng nàng Thanh Ngôn đạo trưởng, liền vội vàng tiến lên nói, Lôi đạo trưởng vất vả. Chúng ta tại Thông Giang thành phố hơi chuẩn bị mấy bàn thức ăn, cùng đi. Mấy tên 749 cục thành viên cũng liền nói, đúng vậy a Lôi đạo trưởng, ngài tại nơi này chạy 2 ngày, đói đến đều gầy. Nhìn ngài cái kia râu ria, đều không có trước kia có sáng bóng. Bận rộn công việc, mời Lôi đạo trưởng ăn hắn yêu thích nhân vật chính cơm, có vấn đề sao?
Không có vấn đề.
Bây giờ tuyên chỉ hoàn thành, còn ăn nhân vật chính cơm, vậy liền không lễ phép.
Thật sao?
Lôi đạo trưởng rất lo lắng lau lau râu ria, lại bóp bóp ra mình có chút lòng cánh tay. Hắn lẩm bẩm nói, là có chút gầy a.
Vậy được,
đêm nay ăn trực một bữa.
Đúng rồi, thù lao.
Lôi đạo trưởng cười hắc hắc, rồi ra ngón tay cái cùng ngón trỏ, trà sát. Đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Một tên 749 thành viên đi lên trước, lấy ra một cái hộp, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là một nửa trong suốt hộp ngọc, chỉ có mấy centimet gặp phương. Trong hộp thì là một đám lửa đỏ chu sa, tính chất thượng thừa, xem xét liền biết chân quý.
Đồ tốt a.
Lôi đạo trưởng nhìn thấy vật này, nhãn tình sáng lên, lập tức lại có chút thất lạc. Ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía một bên khác, là hai xấp thật dày tiền mặt. Chúng ta cũng không biết đạo trưởng cho yêu vật gì, liền lấy cái này xích viêm cát, tặng cùng đạo trưởng vẽ bùa chi dụ. Còn có số tiền này, quyền đương đạo trưởng tù lao. Còn xin Lôi đạo trưởng chớ có ghét bỏ. Lúc trước thời điểm, Lôi đạo trưởng liền đã nói, chỉ cần 200 khối tù lao. Có thể 749 cục nào dám thật như vậy làm. Không nói đến Lôi đạo trưởng tầm long tuyên chỉ bản sự, chỉ bằng hắn cùng bị kiến sầu quan hệ. 749 cục cũng không dám như thế lãnh đạm á không chê, không chê. Lôi đạo trưởng liên tục quát tay, đem chu sa cầm ở trong tay cẩn thận thưởng thức.
Đồ tốt a.
Hắn thở dài, một lần nữa đem chu sa buông xuống, lại cầm lấy một sấp tiền. Ngay trước mặt mọi người, từ bên trong rút ra hai tấm. Còn vê thành điểm ngụm nước trà sát, đặt ở dưới ánh trăng chiếu chiếu. Lúc này mới hài lòng xếp lại, bỏ vào trong túi. 3. Tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, Lôi đạo trưởng hung hăng đem cái dương khép lại. Mắt không thấy, thân không phiền.
Lôi đạo trưởng,
cái này. Lôi đạo trưởng khoát khoát tay, chắp hai tay sau lưng, đạo bào tại gió sông bên trong bay phất phới. Tuyên chỉ thù lao, 200 khối. Lao đạo đã thu. Còn lại, lấy về đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, Lôi đạo trưởng hình tượng, trong mắt bọn hắn vô cùng cất cao. 3 tầng lầu cao như vậy. Đám người đồng loạt ôm quyền, cất cao giọng nói, Lôi đạo trưởng cao khiết, bội phủ. Lôi đạo trưởng một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, đưa tay vớt về tròm dâu của mình. Kỳ thực bên trên, dâu ria đều nhanh nhéo đứt.
Đau lòng a.
Đây chính là xích viêm cát, tô lại phù thượng phẩm, cái nào đạo sĩ nhìn thấy không thèm a.
Còn có tiền kia.
Đến mua nhiều ít bát nhân vật chính cơm.
Đi.
Lôi đạo trưởng đưa ánh mắt từ trên cái dương rời, thua tay nói, tạm một trận đi. Mặc dù không thể nhận tiền, đêm nay nhất định phải ăn hồi vốn. Thanh Ngôn đạo trưởng đám người vội vàng đuổi theo, còn chưa đi ra mấy bước. Chợt nghe đỉnh đầu tiếng sấm ù ù, ô vân dày đặc, ngân xả cuốn vũ. Một đoàn ô vân, chống rồng phiêu hiện. Lôi đạo trưởng vẻ mặt đau khổ, thấp giọng nói, ngươi vẫn rất đúng giờ, ta cái này vừa tan tầm, ngươi liền đến. Hắn phất phất tay, cười khăn nói, kia cái gì, các ngươi lui xa một chút. Đám người liếc nhau. Thân hình lóe lên, rời đi tại chỗ.
Đừng hỏi.
Làm theo là được.
Ầm ầm, tiếng sấm nhấp nô, một đạo tráng kiện lôi đỉnh, từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào Lôi đạo trưởng đỉnh đầu.
Ngoa tạo.
Uống lột thuốc.
Hôm nay động tĩnh như thế lớn.
Lôi đạo trưởng giật nảy mình, hôm nay cái này cường độ, đều nhanh đạt tới ngày thường gấp 2.
Ầm 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 oanh, không chỉ là cường độ, liền ngay cả số lượng đều là 3.
Thanh niên trận trận tán đi, Lôi đạo trưởng vịn hai đầu gối, lớn tiếng ho khan.
Tóc xù lông lên, khắp khuôn mặt là đen nhánh, nương theo lấy tiếng ho khan. Trận trận khói đen mà, từ trong miệng hắn phun ra ngoài.
Cùng lúc đó,
thì bà cưỡng lấy cái cổ, lôi kéo quỷ mã xe, hai chân đều nhanh xoay tròn.
Chạy nhanh lên.
Ngươi không ăn cơm tối a? Dù sao cũng là 12 cấp quỷ tu, có thể hay không chi lăng.
Xuyên Nhi thỉnh thoảng gào to một tiếng, trong tay roi vung đến đôm nốt rung động.
Quỷ kiến sầu đang chạy về Giang Thành trên đường.
Chương 453, giá trị của ta không thể so với một đầu cấp 9 quỷ vật tới cao.
Chương 453, giá trị của ta không thể so với một đầu cấp 9 quỷ vật tới cao.
Xe ngựa lao vụt,
đen như mực núi rừng bên trong, chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy một đoàn quỷ ảnh lắc lư.
Thì bà không hổ là 12 cấp quỷ tu, cho dù là lần thứ nhất kéo xe, cũng lộ ra thành thạo điêu luyện, càng kéo càng thuận tay.
Nàng thậm chí cảm thấy, kỳ thật, nếu quả thật có thể còn sống, thay quỷ kiến sầu kéo xe, tựa hồ cũng là lựa chọn tốt.
Một tên 12 cấp quỷ tu cùng một đầu cấp 9 quỷ vật so ra, chắc chắn sẽ có giá trị một chút a.
Trong nội tâm nàng ám đâm đâm nghĩ đến,
bước chân càng thêm nhanh nhẹn.
Thì bà cảm thấy tự mình giống như tìm được giá trị.
Mặc dù quỷ kiến sầu đã đáp ứng buông tha mình,
có thể chủ động hiện ra giá trị mới là sống sót căn bản.
Nàng lặng lẽ đánh giá chính mình,
cái khác trước không nói,
cô này giành được thân thể, vô luận là tư thái vẫn là gương mặt
cũng còn đẹp mắt,
không thể so với cái kia Âu phục đại hán mạnh.
Về phần quỷ vật kia,
hừ hừ.
Thì bà trong lòng cười lạnh.
Kéo xe chi tranh,
xưa nay đã như vậy,
muốn trách liền trách ngươi quá yếu.
Thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, huống chi chúng ta vẫn là quỷ.
Thì bà một bên đắm chìm trong kế hoạch của mình bên trong, một bên tính toán
một hồi đến mục đích nên như thế nào biểu hiện,
lại nên như thế nào đem đối thủ cạnh tranh làm cho chết. tự mình ưu thế là thực lực mạnh, dáng dấp đẹp mắt. Quỷ vật kia cũng có ưu thế, hắn có thể tại quỷ kiến sầu dưới tay còn sống, nhất định có chỗ hơn người. Vuốt mông ngựa, cái này Hỉ bà ngược lại là kiến thức qua, nhưng nàng cũng không cảm thấy, chỉ bằng cái này, Xuyên Nhi liền có thể sống. Chỉ sợ còn có càng sâu nội tình. Hỉ bà càng nghĩ, ngược lại là có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Hỉ bà, ngươi làm gì đâu? Tòa xe đều lung lay. Bên cạnh xe truyền đến một tiếng quát lớn, ngay sau đó roi ngay tại trong không khí nổ vang. Thì bà vội vàng hoàn hồn, lúc này mới phát hiện tự mình suy nghĩ chuyện có chút thất thần, giờ phút này chính trực sững sờ hướng trên một thân cây đụng. Nàng vội vàng quay đầu xe, hữu kinh vô hiểm tránh đi, nhưng cũng dẫn đến toa xe vi lắc lư mấy lần. Liền cái này, còn muốn cùng ta tranh. Phía sau của nàng, Xuyên Nhi trên mặt lộ ra vẻ khinh bị cười lạnh. Vừa mới, thì bà bỗng nhiên không nói, kéo xe bộ pháp cũng càng thêm nhẹ nhàng. Gia hỏa này còn bụng trộm nhìn lại. Xuyên Nhi trong lòng liền minh bạch, cái thằng chó này là động tâm tư a mẹ nó, còn muốn đoạt lao tử bát cơm. Người cũng xứng. Kéo xe chính là muốn tâm vô bằng bụng. Cho dù là một kiện phổ thông việc nhỏ, nếu có thể làm được cực hạn. Bên kia là nhân tài. Người nhà cũng không nghĩ một chút, xe này là ai? Lão bản, không có quấy rầy ngài nghỉ ngơi đi. Xuyên Nhi vi quay đầu, nhưng không có thừa cơ cáo trạng. Ngược lại nói, vừa mới trên đường có chút sốc này, tây bà lớn tuổi, lại là lần thứ nhất kéo xe. Khó tránh khỏi có chút không thuần thục, ngài có thể tuyệt đối đừng trách tội nàng. Lời nói này đến tiên là tình chân ý thiết, cho dù ai nghe trong lòng đều ấm áp. Đáng tiếc bà mặt đều nhanh hắt thành than. Tốt ngươi cái quỷ vật, bên ngoài nghe là thay ta giải vây. Nói gần nói xa bên trong ý tứ, lại là ta kéo xe kỹ thuật không được. Lớn tuổi, ta bây giờ có được là một bộ thân thể trẻ trung, không thể so với ngươi quỷ vật này mạnh. Nàng há to miệng, cũng không có giải thích, mình bây giờ không nói gì tư cách. Thở dài, có đôi khi vận mệnh thật sự là rất trêu cả người. Trước đây ít năm, vì thay người Chu gia chủ tội, bảo tồn Chu gia huyết mạch, bị nhốt trường Bạch Sơn, lâu dài cùng băng tuyết chim thú làm bạn, không chỗ nương tựa, không có chút nào tự do. Nhưng đột nhiên ở giữa, Chu gia sẽ phá hủy. Thì bà đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ, tự mình cái kia hai cái nhi tử ngốc, làm sao lại chọc tôn này sát thần. Nàng hiện tại cũng có chút hoài niệm trường Bạch Sơn thời gian. Tuy là tội nhân, nhưng cũng con cháu đầy đàn, lão đầu tử cũng ở bên người. Tịch mịch nhàm chán thời điểm, còn có thể cùng hắn trò chuyện. Hiện tại ngược lại tốt. Con cháu không có, lão đầu chết rồi. Có nhiều thứ, không đến mất đi một khắc này, thật đúng là không hiểu được chân quý. Nếu như lại cho tự mình một cơ hội làm lại, thì bà nhất định sẽ lựa chọn kỹ càng tốt cải tạo. Không đi vọng tưởng cái kia cái gọi là tự do. Trong xe, Tô Mặc luốt nhãn cầu màu vàng nóng, Linh Giao đã tỉnh ngủ, chính ghé vào trên bả vai hắn vui chơi. Thỉnh thoảng, liền đem nàng trên trán đóa hoa vàng lấy xuống, tiến đến chóp mũi người một cái. Sau đó lộ ra say mê biểu lộ, lại nhẹ nhàng trả về. Tô Mặc thấy đều kinh hãi. Có thơm như vậy? Lấy tới, ta nghe. Tô Mặc buông tay. Chụt. Linh Giao rất hào phóng lẻn đến Tô Mặc trước mặt, màu vàng kim nhạt cánh triển khai, lơ lửng giữa không trung. Nàng cái đuôi một quyển, đem đóa hoa vàng lấy xuống, tiến đến Tô Mặc trước mặt. Tô Mặc nhẹ nhàng mưa khẽ ngửi. Ai? Hoa này thật là có mùi thơm, mà lại cô này mùi thơm rất kỳ lạ, mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng là ngửi vào mũi khang lại ẩn ẩn có cố cảm giác lạnh như băng, khiến cho người tâm thần thanh thản. Ta tùy tiện hái một đóa hoa, thần kỳ như vậy sao? Vẫn là. Tô Mặc nhìn về phía Linh Giao, gia hỏa này đang lườm mắt to, bụ sáng nhìn mình chằm chằm, một mặt chờ mong. Dễ ngửi. Tô Mặc cười, đóa này phổ thông đóa hoa vàng, tựa hồ có một loại nào đó dị biến. Cũng thế, Linh Giao vốn là thiên địa linh vật, giao sừng biến thành, tự thân ẩn chứa linh khí không thể khinh thường, lại ăn nhiều ngày như vậy tài địa bảo, có thể nói là phì nhiêu đến cực điểm. Nghĩ một đóa đóa hoa vàng, tính là gì sự tình? Nàng thích liền tốt. Tô Mặc nhìn xem nàng, đáy mắt hiện lên một tia nhu ý. Gia hỏa này mặc dù lại tham ăn lại tham ngủ, vẫn là cái thôn kim thú. Có thể, có nàng hầu ở bên người, Tô Mặc nhàm chán giết quỷ sinh hoạt, cuối cùng nhiều một tia sát thái. Chiêm chiếp, Linh Giao vui sướng trên không trung lăn lộn, tựa hồ đạt được Tô Mặc một câu khích lệ, so ăn 8 con thịt vịt nướng còn vui vẻ hơn. Đinh linh linh, điện thoại vang lên. Tô Mặc cầm lên nhìn lên, lại là Lâm Tiên Tiên đánh tới.